Chương 35 chân quân nguyên thần 2, chương 35 chân quân nguyên thần 2, dù sao thì trong lần giao thiệp lớn nhất giữa Võ Vị Hùng và Lý Quý An, cũng chỉ còn lại Tần Hạ Niên và Tiểu Kiều. Kim Khôi Thánh Quân đã tọa trấn Vạn Pháp Cung rồi sao? Lý Quý An lại không hề để tâm mà chuyển chủ đề.
Vâng, sau khi Vạn Pháp Cung bị tiêu diệt, toàn bộ Thi Khôi Tông đã rời từ Vô Nhai vực đến Vạn Pháp Cung, đạo trường của họ ở Vô Nhai vực thì giao cho Huyết Linh Môn. Võ Vị Hùng đội vàng trả lời. Lý Quý An im lặng. Kiếp trước vì đã chém giết lao tổ Liễu gia, bất hủ kim thân quyết mà y tu luyện bị Kim Khôi Thánh Quân đánh dấu chú ấn, sau đó chú ấn chuyển đến sâu trong thức hải của Lý Quý An. Chú ấn này khiến Lý Quý An kiếp trước trong một thời gian dài phải ẩn mình trong tông môn như đi trên băng mỏng. Mãi đến khi Kim Khôi Thánh Quân đi chiến trường trung bộ thập vực, y mới hoàn toàn yên tâm. Còn kiếp này sau khi phản lão hoàn đồng cho đến trước khi trúc cơ chấp hành nhiệm vụ tông môn, để Linh Tố Cẩm dùng nguyên thần dò xét kỹ lưỡng, y mới xác định chú ấn đã biến mất. Kiếp này y không có nhân quả gì với Kim Khôi Thánh Quân, duy nhất chỉ là không biết nhục thân của Linh Tố Cẩm còn ở đạo trường Vạn Pháp Cung không, có còn được phong ấn cẩn thận không. Lý Quý An thầm thở dài. Kiếp trước từ khi biết nhục thân của Linh Tố Cẩm bị Vạn Pháp Cung phong ấn, y đã muốn lấy lại nhục thân cho Linh Tố Cẩm, để nàng không còn phải dựa vào nhục thân của Ninh Vũ Đàn mà cùng tồn tại, cũng không cần phải bị ràng buộc bởi linh mạch gắn liền với Kỳ Thạch Lâm. Đáng tiếc, kiếp trước thực lực không đủ, cao nhất cũng chỉ đến tu vi giả đan, căn bản không có khả năng đòi nhục thân từ Vạn Pháp Cung. Kiếp này y lại có hy vọng này, nhưng không biết còn kịp không.
Ừm. Lý Quý An gật đầu, kết thúc chủ đề về Thiên Thương Vực. Hoàng đạo hữu, lần này Võ Mô đến đây, còn mang theo một vật, không biết có hữu dụng với ngươi không? Võ Bị Hùng đội vàng lấy ra một miếng ngọc giản từ túi trữ vật.
Ồ, Võ đạo hữu có lòng rồi. Lý Quý An hơi bất ngờ. Ngay sau đó, thần thức quét qua ngọc phủ, trong lòng khẽ động. Hóa ra là pháp môn kết đan yêu thú của Tuyệt Ảnh giáo. Năm xưa ở địa cung Hắc Thủy đầm lầy, Võ Bị Hùng đã gặp quả, và 6 năm trước khi gặp nhau ở Tuyệt Ảnh thảo nguyên, Lý Quý An đã hỏi y về chuyện liệt địa hùng thăng cấp tam giai. Tuy nhiên, Bạch Thải Lăng đã truyền pháp môn này cho y từ trước, giờ quả đã ngưng kết kim đan, nên không cần nữa. Tâm ý của Võ đạo hữu Hoàng Mộ xin nhận, nhưng đối với Hoàng Mộ thì không có ý nghĩa gì. Xin Võ đạo hữu thu hồi lại. Lý Quý An khẽ lắc đầu. Võ Bị Hùng nghe vậy, hơi thất vọng. Lần này y lấy ra pháp môn này, một là để lấy lòng, hai là giáo chủ đã giao dịch nó đi rồi, không còn là bí mật nữa. Vốn muốn dựa vào pháp môn này để thử mở lời thăm dò bí pháp hóa đan với Lý Quý An, giờ thì không được nữa rồi. Là Võ Mô đã xem thường Hoàng đạo hữu, hổ thẹn, hổ thẹn. Võ Bị Hùng cười gượng gạo. Lý Quý An không nói thêm lời nào, cuộc trò chuyện của hai người đến đây kết thúc. Sau khi chia tay, Lý Quý An lập tức trở về đạo trường cô đạo của tổ đỉnh Tứ Thủy Thương Hội. Sự xuất hiện của giáo chủ Tuyệt Ảnh giáo và lao tặc thuần nguyên khiến cuộc sống tu hành vốn yên ổn của y có nhiều biến số, nếu không phải sang năm có thể xếp hàng đến Phi Hồng đạo trường để xung kích kết đan, thì giờ y đã có ý định rời xa nơi này, đổi một thân phận khác để an cư. Dù sao thì thân phận hiện tại đã không còn trong sạch nữa rồi, một là Võ Vị Hùng và giáo chủ Tuyệt Ảnh giáo, hai là lao tặc thuần nguyên. Chuyện thân phận này và Võ Vị Hùng trên linh hạm đến bực này năm xưa ai cũng biết, giờ lao tặc thuần nguyên nhập chủ thương minh, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhưng để sang năm có đạo trường đỉnh cấp nhất Đông Bộ để xung kích kết đan, ý đành phải tạm thời ổn định. Sau khi kích hoạt tất cả cấm chế của đạo trường, Lý Quý An đến địa cung. Quả thành tựu kim đan, hiệu suất tu hành của nó chủ yếu phụ thuộc vào yêu đan hiện tại, nên hiệu suất nhanh hơn rất nhiều so với trước khi kết đan. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, yêu lực càng thêm ngưng thực. Nhưng giờ Lý Quý An không có tâm tư thử phong mang của nó, dặn dò một tiếng, nhanh chóng chui vào trong càn khôn trong miệng nó. Việc đầu tiên sau khi vào là cầm lấy cây ô quan tán. Cùng với thức hải quần quận, thần thức kết đan trung kỳ đỉnh phong bao phủ hoàn toàn cây ô quan tán, từng tấc dò xét kỹ lưỡng từng khớp nối. Không có gì cả. Một lúc sau, Lý Quý An hơi nghi hoặc thu hồi thần thức, khá khó hiểu. Với thái độ của lão tặc thuần nguyên đối với chiếc ô này, Lý Quý An phán đoán chắc chắn có ẩn mật, hơn nữa là ẩn mật rất quan trọng đối với lão tặc thuần nguyên. Tuy nhiên lần này Lý Quý An vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Không có ngăn bí mật, không có khắc ấn. Chẳng lẽ có ẩn mật đặc biệt nào đó đã bị tiểu họa linh vô tình tiêu hủy rồi? Suy xét hồi lâu, Lý Quý An nảy sinh nghi ngờ này. Ngay sau đó, ý triệu tiểu họa linh từ đan điền ra. Còn nhớ lần đầu tiên thiêu đốt chiếc ô này có bất thường gì không? Lý Quý An lại hỏi. Tiểu họa linh ngọn lửa bay phấp phới, chỉ nói lúc đó có một luồng pháp lực ràng buộc, thiêu bị xong thì không cảm ứng được gì khác nữa. Thử lại xem. Nghĩ một lát, Lý Quý An dặn dò. Hô hô, tiểu họa linh không chút do dự hóa thành hư vô linh diễm lại bao phủ cây ô quan tán. Hư vô linh diễm chỉ nhằm vào pháp lực và ấn ký thần hồn các loại, sẽ không ảnh hưởng đến vật chất thực thể. Rất nhanh, tiểu họa linh lắc đầu, không có bất kỳ ấn ký thần hồn và pháp lực nào còn sót lại. Không thể nào thật sự là vật kỷ niệm của tổ tiên chứ? Lý Quý An nhíu mày. Không cần dùng hư hỏa, lần này trực tiếp dùng linh diễm thiêu đốt. Giờ đã biết lao tặc thuần nguyên quyết tâm đoạt ô quan tán, chiếc ô này Lý Quý An cũng không định dùng nữa. Hú hồ pháp bảo thất phẩm cũng không sợ uy lực linh diễm của tiểu hỏa linh. Hô, tiểu hỏa linh gật đầu, lửa thế đột nhiên bùng lên, lại bao phủ lấy ô quan tán. Tiểu hữu xin dừng tay. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng truyền âm thần thức yếu ớt từ trong ô quan tán truyền ra. Lý Quý An giật mình kinh hãi, vô thức triệu ra linh phủ tam giai trùng kỳ hộ thân. Bởi vì tiếng truyền âm thần thức này tuy yếu ớt, nhưng Lý Quý An có thể khẳng định đó là sự tồn tại không giới nguyên thần của Linh Tố Cẩm. Nguyên thần chân quân. Chưa kịp để đối phương phản ứng, Lý Quý An đã ra lệnh cho tiểu hỏa linh tăng hỏa lực.
A.
Ngay sau đó, nguyên thần yếu ớt đó phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng. Tiểu hữu tha mạng, lão phu không có ý hại người. Xác định tiểu hỏa linh có uy hiếp đối với đối phương, Lý Quý An mới thở phào nhẹ nhõm. Người là ai? tại sao lại ở trong chiếc ố này? Tiểu hữu minh giám, lão phu chính là khí linh của pháp bảo này, lần này đối phương lại chuyển ra thần thức truyền âm. Tuy nhiên chưa kịp nói hết, Lý Quý An lại ra lệnh cho tiểu hỏa linh tăng hỏa lực. A, đối phương lại kêu gào. Tiểu hữu tha mạng, lão phu sai rồi. Lý Quý An mặt không biểu cảm, ánh mắt sát ý ngút trời. Trong ba kiếp tu hành này của y, tuy tu vi không đủ, nhưng có thể nói là đã đọc qua vô số sách, đối phương coi y là tu sĩ trúc cơ bình thường mà lừa dối, đương nhiên là không thể được. Khí linh, chỉ có linh bảo siêu phàm của thế giới này mới có. Ngay cả mảnh vỡ linh bảo cũng tuyệt đối không thể sánh bằng chiếc ố quang tán này. Hơn nữa khí tức thần hồn của khí linh và nguyên thần chân quân khác biệt rất lớn. Lão phu là vạn pháp chân quân. Cảm nhận rõ ràng sát ý trên người Lý Quý An, vạn pháp chân quân không dám đánh cược liệu nếu tiếp tục lừa dối, có bị hỏa linh của đối phương thiêu hủy trực tiếp hay không. Vạn pháp chân quân. Lý Quý An đột nhiên biến sắc. Trong ba kiếp tu hành, danh hiệu vạn pháp chân quân trong lòng y vẫn luôn uy nghiêm, mạnh mẽ, xa vời như mặt trời trên 9 tầng trời. Y gì thậm chí còn chưa từng mơ tưởng đến một ngày nào đó có cơ hội đối thoại với một cự phách tu hành giới như vạn pháp chân quân. Nhưng giờ đây, ý lại gặp mặt trong một hoàn cảnh như thế này. Chương 36 Đan Vương tới chơi, 1, chương 36 Đan Vương tới chơi, 1, trong cơn chấn động, Lý Quý An trăm mối tơ vò. Một giấc trước, Vạn Pháp Cung vốn độc chiếm cổ mộ tại Hắc Thủy Đầm Lầy, đột nhiên rút lui. Tin đồn lan rằng Vạn Pháp Chân Quân đã gặp tai nạn khi mở tầng mộ thứ 3. Mặc dù Vạn Pháp Cung sau đó một mực phủ nhận, nhưng trong suốt thời gian hai vực xâm lấn, Vạn Pháp Chân Quân bật vô âm tín, càng củng cố tin đồn này. Lý Quý An còn kết hợp với quẻ bói của tổ tiên Châu Diễn trước đó, xác định Vạn Pháp Chân Quân đã không còn tồn tại. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ nguyên thần của y vẫn còn. Chỉ là, giờ phút này Lý Quý An cũng không thể xác định được y là nguyên anh xuất khiếu ẩn mình trong ô, hay chỉ là một tia tàn hồn thoát ra. Nguyên anh chân quân một khi thành hình, liền tương đương với việc có thêm một hồn thể trên cơ sở pháp thân. Dù pháp thân bị hủy diệt, nguyên anh vẫn có thể mang theo bản nguyên tồn tại, bảo toàn chân linh không tổn hại, một khi tìm được đục thân thích hợp, liền có thể đoạt xá chúng sinh. Hơn nữa, nguyên anh xuất khiếu hoàn chỉnh còn sở hữu 1/10 thực lực thời kỳ đỉnh phong, phi tu sĩ kết đan hậu kỳ khó lòng kháng cự, lại thêm tốc độ độn quang còn nhanh hơn cả pháp thể nguyên anh một bậc. Bởi vậy, vừa rồi Lý Quý An xác định thần hồn chi lực của đối phương không kém gì nguyên thần của Ninh Tố Cẩm, liền như lâm đại địch, lo lắng ý sẽ đoạt xá. Mà nếu nguyên anh cũng đã tan vỡ, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, thì chẳng khác gì hồn phách của tu sĩ chưa thành hồn thể nguyên anh, chỉ có thể nương tựa vào vật nuôi hồn mới có thể tạm thời tồn tại. Vừa rồi khi để tiểu hỏa linh đốt lần thứ hai, vẻ sợ hãi mà y biểu lộ đã khiến Lý Quý An thở phào nhẹ nhõm. Khả năng là tàn hồn lớn nhất. Hóa ra là chân quân đích thân giáng lâm, thất kính thất kính. Phiền chân quân kể lại đầu đuôi câu chuyện. Im lặng một lát, Lý Quý An mở miệng hỏi. Mặc dù lời lẽ cũng kính, nhưng thái độ lại cứng rắn, và linh diễm của tiểu hỏa linh vẫn bao trùm toàn bộ ô quang, không một cái hở. Đa tạ tiểu hữu đã nương tay, lão phu năm xưa bị cơ quan cổ mộ tính kế thời đại này, phàm là người có thể thành tựu nguyên anh chân quân, tất yếu là thiên kiêu đương thế, đặc biệt là ở khu vực phía đông giới tu hành đại trạch. Vạn pháp chân quân năm xưa có thể nổi bật giữa vô số chân truyền của vạn pháp cung, ngoài thiên tư linh căn, thì ngộ tính và tâm trí nhất định cũng là đỉnh cấp. Trừ tính cách chưa xác định, các phương diện còn lại đều đứng trên đỉnh cao của toàn bộ thiên thương vực. Thêm vào gần ngàn năm tháng ngày tôi luyện, kiến thức uyên bác, nhãn quan sắc bén, y nhanh chóng xác định Lý Quý An trước mặt không phải kẻ dễ đối phó. Vì vậy, y không dám vọng tưởng dùng thế áp người, mà bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc theo yêu cầu của hắn. Thủ đoạn trong phòng mộ thứ 3 chỉ một đòn liền diện pháp thân của ngươi. Nguyên anh xuất khiếu cũng khó thoát khỏi độc thủ. Một sợi tàn hồn sống lay lắt trong chiếc ố này, hôm nay bị uy lực linh diễm đánh thức. Nghe xong lời kể của y, Lý Quý An lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu hữu, lão phu giờ đây chỉ còn là một sợi tàn hồn ký thác. Nếu không phải chiếc ố quang này được luyện từ gỗ nuôi hồn vạn năm làm cung chính, thì đã sớm không còn tồn tại trên thế gian rồi. Giờ đây lão phu cũng không còn suy nghĩ gì khác, chỉ muốn truyền lại toàn bộ truyền thừa ngàn năm của vạn pháp cung cho môn nội. Nếu tiểu hữu nguyện ý hoàn thành tâm nguyện này của lão phu nguyện lập hạ tâm ma hồn chú, không chỉ bảo đảm tiểu hữu vô ưu, mà còn có thể truyền lệnh trong cung cho tiểu hữu vào hàng chân truyền. Vạn pháp chân quân giọng điệu thê lương, lộ vẻ bi thương, có cảm giác một đời cự phách anh hùng xế chiều. Cảm nhận được tình cảm chân thành trong thần hồn truyền âm, tâm thần Lý Quý An không hiểu sao bị ảnh hưởng. Chân quân xin nén bi thương, chỉ là giờ đây đã đổi thay trời đất. Đổi thay trời đất. Vạn pháp chân quân giọng điệu nghi hoặc. Lý Quý An lặng lẽ gật đầu, sau đó kể lại mọi biến cố những năm qua một cách chi tiết, kể từ khi chân quân không còn xuất hiện, vô nhai vực và hoàng thiên vực cái gì. Ma tu tặc khấu dám quên đi truyền thừa ngàn năm của ta. Nghe tin vạn pháp cung diệt vong, vạn pháp chân quân kinh hãi phẫn nộ. Chân quân xin nén bi thương. Lâu sau, vạn pháp chân quân mới thở dài một tiếng đầy bất ức, ai, thiên ý đã định, biết làm sao bây giờ. Tiểu hữu, đã như vậy, lời hứa của lão phu e rằng không thể thực hiện được nữa, chỉ có thể dùng cách khác để bù đắp. Lý Quý An khẽ lắc đầu, chân quân quá lời rồi. Chân quân chấp trưởng vạn pháp cung, bảo hộ thiên thương vực ngàn năm bình yên, tu sĩ trong vực không ai không chịu ơn huệ của ngài, vô cùng cảm kích. Vạn bối tuy là kẻ hậu học mà tiến, nhưng cũng vô cùng kính ngưỡng chân quân. Tiểu hữu phẩm hạnh cao khiết, lão phu quả là nhìn lầm người rồi, đáng tiếc tương phùng hận muộn, nếu không nhất định sẽ thu ngươi vào môn đường. Vạn pháp chân quân cảm thán một tiếng. Chân quân quá khen. Lý Quý An khẽ chắp tay. Đã như vậy, tiểu hữu có thể giúp lão phu hoàn thành một tâm nguyện không? Vạn pháp chân quân thừa thắng xông lên nói. Xin chân quân nói rõ. Lý Quý An thần sắc trịnh trọng. Phiên tiểu hữu tìm được chân truyền của vạn pháp cung ta, hoặc là trưởng lão tông môn. Trước khi tàn hồn của lão phu tiêu tán, muốn biết rõ tình hình cụ thể, nếu không chết cũng không nhắm mắt, xuống hoàng tuyển không biết phải ăn nói thế nào với tổ tiên. Lý Quý An lập tức lộ vẻ khó xử, không biết chân quân còn có thể chống đỡ bao lâu. Thánh cung diệt vong, môn nhân đa phần bị tàn sát, vạn bối cũng không biết có ai trốn thoát vào đây không. Thú hổ, giờ đây ma tu đang truy nã khắp nơi, vạn bối chỉ sợ vạn pháp chân quân im lặng một lát rồi lại thở dài. Thôi được rồi, mọi chuyện tùy duyên vậy. Dám thỉnh chân quân truyền pháp. Lý Quý An đột nhiên không người cúi lạy. Tiểu hữu, không phải lão phu không truyền, chỉ là giờ đây một sợi tàn hồn, ký ức tàn quyết, trừ phi tìm được bản mệnh hồn ngọc của thánh tông ta mới có thể tạm thời bổ sung. Lão phu hứa với ngươi, nếu ngày sau gặp được môn đồ thánh cung, bổ sung ký ức, nhất định sẽ truyền một môn công pháp bí thuật phù hợp với ngươi, và còn có trọng tạ khác. Vạn pháp chân quân thở dài nói. Đa tạ chân quân, vạn bối nhất định sẽ không tiếc sức lực. Lý Quý An vội vàng đáp lời. Sau đó, không đợi vạn pháp chân quân nói thêm điều gì, Lý Quý An vội vàng nói, là vạn bối sơ suất rồi. Một sợi tàn hồn của chân quân vốn cần phải luôn chống lại sự xâm thực của sự tiêu vong, lại còn làm chậm trễ chân quân lâu như vậy. Chân quân cứ yên tâm tĩnh dưỡng trong pháp bảo. Vạn pháp chân quân vốn định nói thêm, hơi cực lại, cuối cùng gật đầu phụ họa, tiểu hữu có lòng rồi. Nói xong, Lý Quý An chắp tay hành lễ, gọi tiểu hỏa linh trở về, nhanh chóng thu lại chiếc ô ô quang. Sau đó không chút chậm trễ mà ra khỏi khẩu trung cán khôn của cốc cốc. Thịch thịch vừa mới ra ngoài, Lý Quý An liền cảm thấy tim đập như trống. Nguyên Anh, hắn vốn tưởng chỉ là một sợi tàn hồn ẩn trong pháp ô, nhưng khi ý kể chuyện, tâm thần Lý Quý An bị ảnh hưởng. Thức hải xuất hiện dao động bí pháp, mà tàn hồn mất đi nguồn gốc thức hải, không thể thi triển bí thuật ảnh hưởng thức hải như vậy. Vừa rồi khi xác định đối phương là hồn thể Nguyên Anh, Lý Quý An đã khẩn cấp thay đổi chiến lược đối phó. Mặc dù hồn thể của y rõ ràng bị tổn thương nặng nề, khí tức yếu ớt, nhưng nội tình Nguyên Anh vẫn còn đó, nếu thực sự bị dồn vào đường cùng, uy lực tự bạo Nguyên Anh hắn không thể chịu được nổi. Và vì y là hồn thể Nguyên Anh tồn tại trong pháp ô, nên sẽ không ngủ say như lời y nói là tàn hồn, y nhất định biết rõ mọi chuyện bên ngoài. Không chỉ cái chết của Tư Mã Vũ, hay việc Lý Quý An đòi ô ô quang từ Võ Vị Hùng, thậm chí cả cuộc đối thoại giữa Lý Quý An và Võ Vị Hùng, ngay cả bí mật về sự thay đổi thân phận của Lý Quý An, vô số bí mật được cất giữ trong khẩu trùng càn khôn của Cốc Cốc và cả Tiểu Hỏa Linh. Tất cả những điều này y đều biết rõ. Vì vậy, hắn không thể để y sống sót rời khỏi khẩu trùng càn khôn của Cốc Cốc. Nhưng giờ đây lại không có thủ đoạn nào có thể ngăn chặn y tự bạo Nguyên Anh. Mặc dù Tiểu Hỏa Linh có thể uy hiếp y dễ, nhưng nếu y tuyệt vọng mà tự bạo, dù Lý Quý An có thể chạy thoát, Tiểu Hỏa Linh và Cốc Cốc nhất định khó thoát khỏi cái chết. Huống hồ, đối mặt với linh diễm của Tiểu Hỏa Linh, Nguyên Anh chân quân rất có thể chỉ bị tiêu hao, mà khó lòng bị tiêu diệt hoàn toàn. Chương 36 Đan Vương tới chơi 2, chương 36 Đan Vương tới chơi 2, kế sách hiện tại chỉ có thể lấy kế đối kế, tạm thời ổn định y lý không biết Tố Cẩm có thủ đoạn nào để hoàn toàn khống chế y không. Nếu có thể chém giết hồn thể của y, chỉ để lại nguyên thần, thì đúng là một linh thể tốt để phụ linh cho Khôi Lỗi cấp 4. Vì là hồn thể Nguyên Anh tồn tại trong ô, chắc hẳn y có mang theo pháp bảo chứa vật nhỏ, tương tự như nhẫn chứa vật chứ. Một lát sau, Lý Quý An kìm nén những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng, lại ra khỏi đạo trưởng cô đạo. Không lâu sau, hắn lặng lẽ hóa thân thành một tu sĩ mặt trắng, bắt đầu thu thập các loại dược liệu thần hồn trong toàn bộ Hàn Yên Tiên Thành. Mãi đến 3 ngày sau, Lý Quý An mới quay trở lại đạo trường cô đảo. Hiện tại, tuy hắn không có thủ đoạn hoàn toàn chém giết hồn thể Nguyên Anh của Vạn Pháp Chân Quân, chỉ có thể giả vờ hợp tác với Ilya, nhưng việc y ẩn mình trong ô ô quang rõ ràng là đang khôi phục Nguyên Anh bị tổn thương. Nếu thực sự để y hồi phục, mối đe dọa sẽ lớn hơn. Vì vậy, hắn quyết định điều chế một số loại độc dược chuyên dùng cho thần hồn, không cầu làm trầm trọng thêm tổn thương Nguyên Anh của Ilya, chỉ cầu làm chậm quá trình hồi phục của Ilya nửa tháng sau. Lý Quý An đã điều chế thành công một số loại độc dược chuyên dùng cho thần hồn. Trong đó đa số là độc dược thần hồn cấp 2, chỉ có 2 loại cấp 3. Nếu là Nguyên Anh chân quân hoàn hảo, dù là độc dược cấp 3 cũng chắc chắn không có tác dụng, nhưng Nguyên Anh của y xuất hiếu, lại khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị tổn thương cực lớn, trong tình huống này, tích lũy ngày qua ngày, độc dược cấp 2 cũng có thể phát huy một số tác dụng. Cùng ngày, hắn đã mua một lô pháp khí tạp nham tại Hàn Yên Tiên Thành. Sau đó chọn 2 món để thoa độc dược thần hồn, cuối cùng trộn lẫn vào một đống pháp khí rồi ném vào khẩu trung càn khôn của Cốc Cốc. Trước đây, mỗi khi giết người cấp của xong, hắn cũng đều ném một đống như vậy vào, ít nhất về mặt hành vi thì không có vẻ cố ý. Giờ đây hồn thể Nguyên Anh của Vạn Pháp Chân Quân tồn tại trong khẩu trùng càn khôn của Cốc Cốc, lại không thể dò xét được sự việc bên ngoài. Quan trọng nhất là, theo lời y tự nói, chỉ là một đạo tàn hồn thì không nên có khả năng cảm ứng được độc dược thần hồn. Vì vậy, dù y có phát hiện ra điều bất thường, cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Và lý do y tự xưng là tàn hồn, cũng là để xóa bỏ mối lo ngại của Lý Quý An, nếu không lo lắng Lý Quý An sẽ hiểu lầm y sẽ đoạt xá. Tuy nhiên, Lý Quý An cũng không tham lam, cũng không nóng nổi, chỉ cứ 10 ngày nửa tháng lại ném vài thứ vào, đa số là bình thường, chỉ thỉnh thoảng có một món được thoa độc dược thần hồn. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua. Ngày nọ, Lý Quý An đang theo kế hoạch tinh luyện thể phách, đột nhiên cảm thấy một luồng mây mù che phủ bầu trời trên đạo trường cấp 3 trung phẩm của tổ đỉnh tứ thủy thương hội. Huyền chi bắt đầu chính thức ngưng đan rồi. Lý Quý An lập tức ngẩng đầu nhìn ra xa. Trước buổi đấu giá, Quách Huyền Chi đã bắt đầu chuẩn bị ngưng đan. Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, nàng chính thức bắt đầu tụ linh. Giờ đây 3 tháng đã trôi qua, cuối cùng nàng cũng bắt đầu đột phá. Năm xưa Lý Quý An ở đạo trường kết đan của Bích Vân Tông, nơi linh khí tương đối loãng, bước tụ linh đã mất nửa năm. Sau đó, ở cửa bạo pháp, ban đầu chỉ có chưa đến một dặm mây hà. Điều đó đại diện cho sự hùng hậu và tinh thuần của pháp lực kiếp trước của hắn. Và lúc này, mây hà ban đầu của Quách Huyền Chi trực tiếp vươn lên một dặm bông, không kém gì Tiêu Trường Phong ở giai đoạn đầu ngưng đan năm xưa. Ngoài việc linh căn của Quách Huyền Chi và Tiêu Trường Phong đều là thượng phẩm, chủ yếu còn do đạo trưởng kết đan của tứ thủy thương hội này linh khí nồng đậm hơn Bích Vân Tông một chút. Nếu không, với tình trạng pháp lực của Quách Uyển Chi, không thể sánh bằng Tiêu Trường Phong. Mãi đến 3 ngày sau, mây hà phía trên đạo trưởng của Quách Uyển Chi mở rộng đến 1.5 dặm, nhiều hơn kiếp trước của Lý Quý An hơn nửa dặm và nhỏ hơn Tiêu Trường Phong nửa dặm. Sau đó ổn định thêm vài ngày, mây hà lại bùng nổ. Từ 1.5 dặm lập tức mở rộng đến 6 dặm. Lý Quý An thấy cảnh này, thầm gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Kiếp trước của hắn ban đầu chưa đến 1 dặm, sau khi uống viên ngưng tinh đan trung phẩm đó, đã tăng vọt lên 4 dặm, mà linh chân kết đan mà Quách Uyển Chi uống hiển nhiên cũng không kém ngưng tinh đan trung phẩm mà hắn uống kiếp trước là bao. Điều đó cho thấy tứ thủy thương hội lần này thực sự đã cung cấp cho nàng một phần linh chân kết đan nằm trong top 100. 3 ngày sau đó, mây hà trên không đạo trường của Quách Uyển Chi ổn định ở 8 dặm. Mức độ này đã có hy vọng thành công chân đan rồi. Hơn nữa Lý Quý An nghe nói trong buổi đấu giá lần này, Ngọc Tiêu chân nhân đã đấu giá được một cây ngưng thần hoa, cuối cùng dường như cũng tặng cho Quách Uyển Chi. Quách Uyển Chi quanh năm luyện đan, thần hồn vốn không yếu, lại có sự trợ giúp của hoa này, cửa ải cuối cùng của ngưng đan rất có hy vọng. Cho đến khi mây hà 8 dặm tạo thành một cái phễu khổng lồ trên không trung, đổ xuống Quách Uyển Chi trong đạo trường, sau đó mây hà dần dần biến mất, liền bắt đầu giai đoạn hóa dịch thành đan. Giai đoạn này ít nhất cần nửa năm đến 1 năm. Không tệ. Lý Quý An mỉm cười mãn nguyện, thu hồi ánh mắt. Đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng mong đợi về việc kết đan của mình tại Phi Hồng đạo trường 6 tháng sau. Hiện tại, pháp lực hùng hậu của hắn tuy không thể sánh bằng những thiên kiêu có thiên linh căn hay thậm chí linh thể tu luyện công pháp phẩm thiên, nhưng độ tinh khiết của pháp lực nhờ tiểu hỏa linh tẩy luyện nhiều năm cũng không kém là bao. Hơn nữa còn có 4 loại linh chân kết đan bao gồm cả tinh phẩm ngưng tinh đan, trong đó có 1 loại là thất sắc ngọc thụ đứng đầu ngay cả ở Vạn Thương vực. Và phần tinh túy địa nguyên mà Tiêu Trường Phong tiếp trước chia cho hắn còn có tác dụng tinh lọc tạp chất trong pháp đan. Quan trọng nhất là, tiếp trước hắn đã đích thân trải qua một lần ngưng đan, kinh nghiệm này còn chính quy và chi tiết hơn bất kỳ lời truyền dạy nào. Vì vậy, kiếp này hắn rất tự tin. Giờ đây chỉ cần xếp hàng lên Phi Hồng đạo trường, nơi đỉnh cao nhất phía đông, cơ bản sẽ không còn thiếu sót gì nữa. Để chờ đợi Phi Hồng đạo trường, trong suốt thời gian này hắn luôn rất thận trọng, ngoài việc ra ngoài mua sắm vài lần nguyên liệu độc dược thần hồn để đối phó với Nguyên Anh Vạn Pháp Chân Quân trong khẩu trung càn khôn của góc, hắn không bước chân ra khỏi đạo trường. Trong khoảng thời gian này, vài lần mời gọi của Diêu Nhụy và Ngọc Tiêu chân nhân, hắn cũng đều từ chối. Còn về vài lần thăm dò của Giả Nguyên Khánh, hắn cũng tránh không gặp. Thế nhưng, đúng vào ngày thứ 3 sau khi mây linh khí của Quách Uyển Chi tiêu tan, một người mà Lý Quý An không muốn gặp nhất vẫn xuất hiện. Ngày nọ, Lý Quý An đang thử chế tạo một con khôi lỗi hình người cấp 2 trung kỳ, thì tin nhắn của Ngọc Tiêu chân nhân lại đến. Ban đầu theo bản năng muốn tìm cớ từ chối, nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, hắn lập tức nhíu mày. Đan Vương đến thăm, mau chóng yết kiến. Từ ngữ trong tin nhắn của Y Đi là yết kiến. Thuần Nguyên thượng nhân không chỉ là thượng nhân kết đan hậu kỳ, mà giờ đây còn là Đan Vương thủ tịch của Cựu Đỉnh Thương Hội, đi lại trong vực đại diện cho Cựu Đỉnh Thương Hội, quả thực có tư cách vượt lên trên những thương hội nhỏ như Tứ Thủy Thương Hội. Cuối cùng thì cũng đến. Trầm ngâm một lát, Lý Quý An đứng dậy đi đến đại điện thương hội. Kể từ khoảnh khắc Thuần Nguyên thượng nhân mở lời chụp lại ô ô quang từ giáo chủ tuyệt ảnh trên linh hạm tại buổi đấu giá, Lý Quý An đã dự đoán được ngày này. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng, dù sao chỉ là một lần giao thiệp ngắn ngủi với võ vị hùng trên linh hạm. Hơn nữa, nếu Lao Tặc Thuần Nguyên thực sự nghi ngờ thân phận này của hắn, thì cũng sẽ không quang minh chính đại gặp hắn như vậy. Chương 37 tìm người thân chi lộ, 1, chương 37 tìm người thân chi lộ, 1, trong đại điện của Thương hội Tứ Thủy, Thuần Nguyên thượng nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, Ngọc Tiêu chân nhân ngồi ở vị trí dưới, cùng với 2 vị phó hội trưởng và các trưởng lão khác. Mỗi khi thượng nhân cất lời, lập tức có người tranh nhau xu nịnh tân bốc. Trong điện vang tiếng cười nói, không khí vô cùng hòa hợp. Duy chỉ có Giả Nguyên Khánh bị Ngọc Tiêu chân nhân cố ý lạnh nhạt, thậm chí không giới thiệu cho Thuần Nguyên thượng nhân. Hắn chỉ có thể đứng một bên cười gượng, không có cơ hội lên tiếng. Chỉ trong chốc lát, vài vị trưởng lão thương hội mà hắn đã khổ tâm lôi kéo, lấy lòng trước đây đều rõ ràng lại ngả về phía Ngọc Tiêu hội trưởng. Thủ tịch của Cựu Đỉnh Thương Hội, Đan Vương cao cấp tầm giai, bất kể thân phận nào cũng đủ để thương hội tứ thủy được tâm lây. Quan trọng hơn là, mạch của Ngọc Tiêu chân nhân trước đây khi ẩn mình ở Thiên Thương vực, đã từng được tộc thân của Thuần Nguyên thượng nhân, đương đại Vạn Pháp chân quân chiếu cố. Vì vậy, trong mắt mọi người, giao tình giữa Ngọc Tiêu chân nhân và Thuần Nguyên thượng nhân hẳn là sâu đậm khăng khít. Điều này khiến uy tín của Ngọc Tiêu hội trưởng trong thương hội tăng vọt nhờ vào sự đích thân viếng thăm của Thuần Nguyên thượng nhân. Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết là mối quan hệ giữa Ngọc Tiêu chân nhân và Thuần Nguyên thượng nhân không hề hòa hợp và thân thiết như vẻ bề ngoài. Khi thương hội tứ thủy còn do ông nội của Ngọc Tiêu chân nhân là Viên Thuận Ý chấp trưởng, Thuần Nguyên vừa mới kết đan, còn Ngọc Tiêu lúc đó chỉ là tiểu bối trúc cơ sơ kỳ. Thuần Nguyên vì có Vạn Pháp chân quân thúc công trong tộc làm chỗ dựa, vừa kết đan đã ngạo nghễ, càng thêm phóng túng không kiêng nể. Một lần tình cờ nhìn thấy Ngọc Tiêu đang độ thanh xuân xinh đẹp, liền triệu nàng thị tẩm. May mắn thay, Viên Thuận Ý đã lấy ra tín vật của Vạn Pháp chân quân, mới tránh được bi kịch Thuần Nguyên dùng tu vi và thân phận ép buộc. Tuy nhiên, dù không thể cưỡng ép do tín vật của thúc công, nhưng điều này lại khiến Thuần Nguyên hứng thú tăng vọt, càng muốn nắm giữ thương hội tứ thủy trong tay mình, bèn đường đường chính chính cầu thân. Một tiên miêu chân truyền của Vạn Pháp cung, lại là Thuần Nguyên chân nhân đã kết thành chân đan thượng du, lại bằng lòng cưới một đạo lữ tu vi trúc cơ nhỏ bé, việc này lúc đó đã gây ra rất nhiều sự chú ý ở Thiên Nguyên Châu. Cũng vì thế, Ngọc Tiêu tiên tử vốn vô danh bỗng nổi danh khắp một châu. Càng bởi sự gia trì của Thuần Nguyên chân nhân, nàng có được mỹ danh tiên tử đệ nhất Thiên Nguyên Châu. Tuy nhiên, ngay khi thế nhân cho rằng Ngọc Tiêu tiên tử ắt hẳn sẽ vui mừng khôn xiết, nóng lòng lao vào vòng tay Thuần Nguyên chân nhân. Ngọc Tiêu tiên tử từ nhỏ đã được hun đúc bởi tư tưởng của Vạn Thương vực, lập chí tái hiện bình quang tổ tiên, thề sẽ đưa Thương Hội Tứ Thủy trở lại Vạn Thương Vực. Nàng không hề vui mừng khôn xiết như những nữ tu bình thường ở Thiên Thương Vực, ngược lại, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nàng trực tiếp bẩm báo tâm ý cho Vạn Pháp Chân Quân. Vạn Pháp Chân Quân hạ lệnh, yêu cầu Thuần Nguyên Chân Nhân cháu trai trong tộc của mình trở về Vạn Pháp Cung, không được quấy nhiễu Thương Hội Tứ Thủy nữa. Chuyện này khiến Thuần Nguyên Chân Nhân trong một thời gian dài trở thành trò cười của các tu sĩ Thiên Nguyên Châu. Ngọc Tiêu Tiên Tử càng được gán cho cái danh người phụ nữ mà Thuần Nguyên Chân Nhân cầu mà không được. Mãi cho đến khi Thuần Nguyên Chân Nhân thăng cấp kết đan hậu kỳ và đan nghệ sư vương, trở thành tồn tại dưới một người trên vạn người ở Vạn Pháp Cung, những lời đồn đại này mới hoàn toàn biến mất. Nhưng mối ân oán này vẫn luôn như cái gai trong họng. Thuần Nguyên Thượng Nhân không thể quên. Ngọc Tiêu Chân Nhân cũng biết hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. May mắn thay, chuyện không mấy vẻ vang này, đối phương tuyệt đối không muốn người ngoài biết. Thêm vào đó, hiện đang ở Vạn Thương Vực, đồng là đồng minh thương hội, và thân phận của cả hai đều phi phạm, đối phương muốn báo thù cũng phải có một lý do đường hoàng. Ngọc Tiêu Chân Nhân lúc này trông có vẻ nói cười vui vẻ, cực kỳ thân thiết, nhưng thực chất lại sợ mình sơ hở để lộ khuyết điểm nào đó, vẫn luôn như đi trên băng mỏng. Vừa rồi Thuần Nguyên Thượng Nhân mở lời, tưởng chừng như vô tình nhắc đến Hoàng Kiệt chạy trốn từ Thiên Thương Vực đến đây, Ngọc Tiêu Chân Nhân lập tức liên tưởng đến tình cảnh lão viên mô tả năm xưa gặp võ vị hùng trên linh hạm. Vì vậy, để tránh Thuần Nguyên Thượng Nhân yêu cầu gặp riêng, Ngọc Tiêu Chân Nhân trước khi hắn mở lời, lập tức ra lệnh triệu Hoàng Kiệt đến diện kiến. Trước mặt đông người, sẽ ít rủi ro hơn rất nhiều. Hơn nữa, có sự việc này, một khi Hoàng Kiệt xảy ra chuyện gì, Thuần Nguyên Thượng Nhân khó thoát khỏi liên can. Hoàng Kiệt tuy tu vi chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng thân phận cũng là khách khanh nhất đẳng của Thương Hội Tứ Thủy, thuộc về quần thể đặc biệt của Thương Minh. Ân đoán giữa Thuần Nguyên Thượng Nhân và Tuyệt Ảnh Giáo, thế nhân đều biết trong buổi đấu giá 3 tháng trước. Mà việc Hoàng Kiệt năm xưa được võ vị hùng lễ kính, cũng không phải là bí mật. Việc hắn tìm đến đây lần này, chưa chắc đã không có ý định mượn cơ hội gây khó dễ. Ngọc Tiêu Chân Nhân tuy không coi trọng Hoàng Kiệt, cũng canh cánh trong lòng về tướng mạo của hắn, tuyệt đối sẽ không giao trọng trách, nhưng có tình nghĩa tiên sinh ở đó, cũng là để chiếu cố tâm tình của Quách Tuyệt Chi, nàng ít nhất phải bảo toàn an nguy cho hắn. Vì vậy, trong lời lẽ và thái độ truyền tin, nàng cố ý nhắc nhở Hoàng Kiệt. Không lâu sau, Lý Quý An đến đại điện, lại một lần nữa gặp Thuần Nguyên Thượng Nhân. Ngọc Tiêu Chân Nhân đã sớm long trọng giới thiệu Thuần Nguyên Thượng Nhân cho Lý Quý An, sau đó cũng đặc biệt giới thiệu thân phận khách khanh nhất đẳng của Lý Quý An trong thương hội cho Thuần Nguyên Thượng Nhân, và công khai nhắc đến chuyện gặp võ vị hùng trên linh hạm xuyên bực năm xưa. Hoàng trưởng lão, Đan Vương đích thân đến, thương hội tứ thủy chúng ta đều vinh dự, càng hiếm có hơn là Đan Vương lại đặc biệt nhắc đến ngươi. Chuyện năm xưa trên linh hạm với võ chân nhân, ngươi phải thành thật kể lại, đừng bỏ lỡ cơ duyên với Đan Vương. Đan Vương tiền bối đích thân điểm danh, vạn bối thành hoàng thành khủng. Lý Quý An cảm nhận được sự khác lạ của Ngọc Tiêu Chân Nhân, kết hợp với lời lẽ truyền tin của nàng, trong lòng khẽ động, rõ ràng là đang bảo vệ mình. Tuy nhiên, hắn không hề hay biết đầu đuôi giao tình giữa Ngọc Tiêu Chân Nhân và Lao Tặc Thuần Nguyên, nhất thời không thể hoàn toàn thấu hiểu nội tâm của Ngọc Tiêu Chân Nhân. Thuần Nguyên Thượng Nhân vẫn giữ vẻ hòa nhã của một cao nhân đắc đạo, nhưng trong lòng lại đã có chút phiền muộn vì động thái đi trước của Ngọc Tiêu Chân Nhân. Không sao, lão phu hôm nay chỉ tình cờ đi ngang qua, nghe nói tiểu hữu cũng từng là tu sĩ Thiên Thương Vực, nhất thời nảy ý, không cần căng thẳng. Xin Đan Vương tiền bối chỉ giáo, vạn bối nhất định biết gì nói đấy, không giấu giếm. Lý Quý An thành kính chắp tay. Tiểu hữu hẳn biết chuyện hậu bối trong tộc của ta là Vũ Nhi, ngày đó bất hạnh bị tiểu tặc họ Võ kia tàn hại, còn làm mất vật tổ tiên của ta, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lão phu liền tự cảm thấy vô nhan đối diện với liệt tổ liệt ông. Chuyện của Tư Mã đạo hữu, vạn bối đã tận mắt chứng kiến toàn bộ, Đan Vương tiền bối xin nén bi thương. Lý Quý An thản nhiên nói. Vậy tiểu hữu có từng thấy cây ô quang tàn của Vũ Nhi có bị tiểu tặc họ Võ kia lấy đi không? Thuần Nguyên Thượng Nhân hỏi lại. Lý Quý An không chút do dự gật đầu, toàn bộ linh tư của Tư Mã đạo hữu đều bị Võ chân nhân thu đi. Người chắc chắn? Ánh mắt Thuần Nguyên Thượng Nhân đột nhiên dâng lên một trận gợn sóng như nước. Khoảnh khắc tiếp theo, thức hải của Lý Quý An liền có cảm ứng. Tuy nhiên, với bí pháp hồn tu mà hắn tu luyện, việc khống chế tầng ngoài thức hải dễ dàng tiêu diệt thần hồn xâm nhập của Thuần Nguyên Thượng Nhân, không một tiếng động. Vạn bối chắc chắn? Đương nhiên, cho dù không để ý, hắn cũng sẽ trả lời như vậy, dù sao đó cũng là sự thật mà hắn đã nhìn thấy ngày đó. Hơn nữa, Thuần Nguyên Thượng Nhân hỏi những người chứng kiến khác trên linh hạm lúc đó, cũng đều cho ra kết quả tương tự. Quả nhiên, nhận được câu trả lời của Lý Quý An, Thuần Nguyên Thượng Nhân không hề bất ngờ, nhưng vẫn có chút thất vọng. Vậy Hoàng Tiểu Hưu có từng quen biết một tu sĩ trúc cơ tên là Lưu Thanh Vân không? Thuần Nguyên Chân Nhân liền hỏi tiếp. Lưu Thanh Vân? Không chỉ Lý Quý An trong lòng khẽ giật mình, những người khác có mặt cũng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bẩm Đan Vương tiền bối, Lưu đạo hữu là thiên kiêu của Phi Hồng Luận đạo khóa này, đoàn bối đương nhiên biết, chỉ là lại chưa từng có duyên gặp mặt. Lý Quý An nhanh chóng trả lời. Tuy nhiên, trong lòng lại nghi hoặc trùng trùng. Không ngờ Thuần Nguyên Thượng Nhân lại có thể liên hệ Lưu Thanh Vân với hắn, càng không ngờ hắn lại quan tâm đến Lưu Thanh Vân. Thật sao? Thuần Nguyên Thượng Nhân cười giả dặn, khiến người ta không thể đoán được tâm tư. Thật. Lý Quý An lại một lần nữa khẳng định. Chương 37 tìm người thân chi lộ 2, chương 37 tìm người thân chi lộ 2. Tuy nhiên, lời hắn chưa dứt, Giả Nguyên Khánh, người đã ngồi ghế lạnh từ lâu, không có cơ hội bắt chuyện với Thuần Nguyên Thượng Nhân, đột nhiên mở lời. Hoàng trưởng lão, không được lừa dối Đan Vương tiền bối, phải thành thật khai báo. Ồ, vị tiểu hữu này chẳng lẽ biết gì sao? Thuần Nguyên Chân Nhân lập tức nhìn về phía Giả Nguyên Khánh. Cuối cùng cũng nhận được sự chú ý của Thuần Nguyên Thượng Nhân, Giả Nguyên Khánh lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng đáp, bẩm Đan Vương tiền bối, vãn bối Giả Nguyên Khánh, phó hội trưởng Thương Hội Tứ Thủy, về Lưu Thanh Vân kia, vãn bối vừa hay biết một chút. Thương hội chúng ta và Kim Hoa Thương Hội để phân chia thị phần, đương nhiên đều đầu tư rất nhiều vào Phi Hồng Luận Đạo. Mà Lưu Thanh Vân kia chính là Tiên Miêu đột nhiên được Kim Hoa Thương Hội mời đi vào năm ngoái. Hơn nữa sự thật chứng minh, hắn quả thực đã trở thành một hắc mã của Kim Hoa Thương Hội, khiến Thương Hội tứ thủy chúng ta tổn thất nặng nề. Và trước đó, chúng ta đã đặc biệt mời Hoàng trưởng lão đi tiếp xúc, hy vọng có thể lôi kéo hắn, hoặc tìm hiểu thêm về thân thế của hắn ổ. Thuần Nguyên Thượng Nhân khẽ gật đầu, không biểu lộ thái độ đặc biệt. Lần này hắn tìm đến Hoàng Kiệt, không phải vì chuyện trên linh hạm với Võ Bị Hùng. Dù sao, chuyện trên linh hạm năm đó, hắn đã tìm hiểu chi tiết qua nhiều kênh khác nhau, và cũng không đặc biệt hứng thú. Mục đích duy nhất của hắn lúc này là nhanh chóng tìm được cây ô quang tản mà thuốc công gửi gắm Nguyên Anh, và nhanh chóng bồi bổ Nguyên Anh cho ông ấy, khôi phục đỉnh phong. Sau đó tìm cho ông ấy một thân thể tốt để đoạt xá. Chỉ có như vậy, gia tộc Tư Mã của bọn họ mới có hy vọng vượt khởi trở lại. 3 tháng trước, tình cờ gặp giáo chủ Tuyệt Ảnh Giáo trong buổi đấu giá, xác định ô quang tản ở Tuyệt Ảnh Giáo, hắn vốn đã bắt đầu tập trung vào việc làm thế nào để chuộc lại ô quang tản từ tay giáo chủ Tuyệt Ảnh Giáo. Nhưng bất ngờ lại thấy manh mối nghi ngờ ô quang tản trong một phần thưởng. Sau 3 tháng truy tìm dấu vết, tìm đến ngũ diệp hoa của Kim Hoa Thương Hội, kết quả cũng đứt đoạn ở đó. Cứ như thể Lưu Thanh Vân kia đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất. Tuy nhiên, thông qua việc thi triển bí thuật thần hồn bấn tâm lên ngũ diệp hoa, hắn biết được ngũ diệp hoa lại đoán rằng Lưu Thanh Vân có phải là Võ Vị Hùng hay không. Một giả đan chân nhân, pháp lực thổ hệ, một chút cơ hậu kỳ đỉnh phong, pháp lực mộc hệ. Điểm chung duy nhất là cả hai đều có thực lực thể tu cường hãn. Trong trường hợp bình thường, cơ bản không thể đánh đồng hai người, nhưng thế gian này đạo khí thần dị, đặc biệt là đạo khí trong vạn thương vực càng nhiều, hắn cũng không dám đảm bảo có tồn tại loại đạo khí nào đó có thể che giấu những người trong thương minh hay không. Dù sao, tiểu tắc nuốt trưởng linh diễm tam giai của hắn năm đó chính là đội lốt phó Tiêu Trần lừa gạt hắn. Hơn nữa, đây cũng là hy vọng duy nhất ngoài việc chuộc lại từ tay giáo chủ Tuyệt Ảnh Giáo. Vì vậy, hắn quyết định đánh liều. Nếu Lưu Thanh Vân kia thật sự là Võ Vị Hùng giả dạng, thì có nghĩa là Ô Quang Tản đang ở trong tay hắn. Nếu Ô Quang Tản thật sự ở trong tay Võ Vị Hùng, vậy thì có khả năng giết người cướp bảo. Hắn tự nhận không phải đối thủ của giáo chủ Tuyệt Ảnh Giáo, nhưng lại có thể tùy ý nắm giữ Võ Vị Hùng. Chỉ là, hắn muốn bắt được Võ Vị Hùng đơn lẻ thì không dễ, càng lo lắng giáo chủ Tuyệt Ảnh Giáo lấy Võ Vị Hùng làm mồi, cố ý câu hắn. Vì vậy, hắn liền nghĩ đến Hoàng Kiệt, người duy nhất có quan hệ không tầm thường với Võ Vị Hùng ở Vạn Thương Vực. Muốn đến để dò la khẩu khí, xem có khả năng dùng Hoàng Kiệt dụ Võ Vị Hùng xuất hiện hay không. Tuy nhiên lúc này, lại bất ngờ biết được bí mật này. Hoàng Kiệt lại còn từng thử tiếp xúc với Lưu Thanh Vân. Điều này càng làm sâu sắc thêm suy đoán của hắn về việc Lưu Thanh Vân chính là Võ Vị Hùng. Quý hội nhân tài đông đúc, tại sao lại đặc biệt để Hoàng Tiểu Hữu đi tiếp xúc với Lưu Thanh Vân kia? Thuần Nguyên Thượng Nhân kiềm chế sự kích động trong lòng, lại một lần nữa mở lời rõ xét. Giả Nguyên Khánh cũng không màn đến sắc mặt đã âm trầm của Ngọc Tiêu hội trưởng, lập tức thành thật nói, bởi vì Ngọc Tiêu hội trưởng đoán rằng Lưu Thanh Vân kia có lẽ là đồng môn sư huynh đệ của Hoàng trưởng lão. Ừm. Thuần Nguyên Thượng Nhân kinh ngạc nhìn về phía Lý Quý An. Lần này, mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn. Đan Vương tiền bối minh xét, văn bối tuy quả thật được hội trưởng nhờ vả, nhưng Lý Quý An thần sắc tự nhiên, nói được một nửa, nhìn sang Ngọc Tiêu chân nhân. Thật không giấu gì, văn bối đã phụ lòng hội trưởng, ở Kim Huy Tiên Thành gần 1 năm trời, chưa từng gặp mặt Lưu Thanh Vân kia. Chưa từng gặp mặt. Vậy ngươi ở Kim Huy Tiên Thành làm gì? Giả Nguyên Khánh nghi ngờ hỏi. Lý Quý An hơi toát mồ hôi, thuê một đạo tràng, tiềm tâm tu hành. Ngọc Tiêu chân nhân cũng không thể tin nổi nhìn Lý Quý An, trước đây đã nghi ngờ hắn không tận tâm, giờ xem ra, đâu chỉ là không tận tâm, hoàn toàn là đã bòn rút 1 vạn linh thạch kinh phí nàng đã cấp. Không khỏi, nàng lại thất vọng về Lý Quý An thêm 3 phần. Trong mắt Thuần Nguyên Thượng Nhân dâng lên một tia gợn sóng, lại truy hỏi, Hoàng Tiểu Hữu vì sao không làm theo chỉ thị của Ngọc Tiêu hội trưởng? Lý Quý An cười gượng, thẹn thùng, vãn bối tu vi nông cạn, thực lực thấp kém, mà tiếp xúc với tiên miêu của Kim Hoa Thương Hội, chẳng khác nào chạm vào bảy ngược của Kim Hoa Thương Hội, vãn bối lo lắng dẫn lửa thiếu thân. Lời vừa thốt ra, lập tức gây ra vài tiếng cười nén. Hàn Ngọc chân nhân càng thêm cạn lời, nàng trực tiếp quay đầu đi, thực sự không muốn nhìn thấy Hoàng Kiệt này nữa. Thuần Nguyên chân nhân trầm ngâm một lát, nhưng không thể cảm nhận được sơ hở nào từ Lý Quý An. Lời nói chuyển hướng, đúng rồi, Hoàng Tiểu Hữu bái ai làm sư phụ? Trước đây từng nghe nói tôn sư phụ, đan song tuyệt, át hẳn là nhân vật phi phàm, lão phu cũng rất hiếu kỳ. Kể từ khi biết chuyện trên linh hạm năm đó, Thuần Nguyên Thượng Nhân vẫn luôn nghi ngờ sư phụ của Hoàng Kiệt. Theo lời đồn, không chỉ phụ nghệ đạt đến trình độ tinh phẩm tam giai, mà đan nghệ cũng không kém. Điều này trong nhận thức của hắn gần như không tồn tại. Là đan vương của Thiên Thương Vực, hắn càng biết rõ sự khó khăn của việc tinh thông một môn kỹ nghệ, chân nhân bình thường nào còn tinh lực để tinh thông một môn khác. Hơn nữa, người đó có thể tu luyện phụ nghệ đến trình độ tinh phẩm tam giai, khả năng cao là pháp lực mộc hệ, mà đan nghệ lại cần pháp lực hỏa hệ. Hắn thậm chí ngay lập tức nghi ngờ đối phương có phải là tiểu tặc sở hữu thánh linh hỏa hệ, còn nuốt trưởng linh diễm tam giai của hắn hay không. Tuy nhiên, tiểu tặc kia rõ ràng là pháp lực hỏa hệ, không phù hợp với phụ sư tinh phẩm tam giai. Hơn nữa, chân nhân giả đan hoặc chân đan sơ kỳ, căn bản không thể đồng thời tinh thông 2 môn kỹ nghệ cao giai. Vì vậy, ban đầu hắn không tin. Cho đến khi trở thành thủ tịch đan sư của Cựu Đỉnh Thương Hội, chuyện Bách Tuyển Chi mang theo lệnh bài đan sư mà Cựu Đỉnh Thương Hội năm xưa phát ra ở Thương Vân Châu đến tìm đã được hắn biết. Cuối cùng xác định lời đồn một người tinh thông 2 môn kỹ nghệ cao giai là lời đồn thổi sai sự thật. Tuy quả thật là lệnh bài khách khanh đan sư của Cựu Đỉnh Thương Hội, nhưng chỉ là đan sư nhất giai, không phải cao giai. Hơn nữa, cũng xác nhận rằng khi Quách Tuyển Chi và Hoàng Kiệt ở trên linh hạm, chẳng qua là lừa gạt mọi người mà thôi, sư phụ của 2 người căn bản không phải cùng một người. Trong đó, sư phụ của Quách Tuyển Chi, tiểu đan sư của Bích Vân Tông, hắn còn có chút ấn tượng. Đan Vương tiền bối thứ lỗi, sư tôn chưa từng tiết lộ danh hiệu. Ồ, không ngờ trong thiên thương vực của ta lại thực sự tồn tại một đại năng ẩn danh như vậy. Thuần Nguyên thượng nhân mỉm cười nhàn nhạt, không đào sâu. Suy đoán Hoàng Kiệt và Lưu Thanh Vân là đồng môn, chỉ là do Ngọc Tiêu chân nhân vì cả hai đều đến từ thiên thương vực và đều không mấy nổi tiếng ở thiên thương vực, nhưng Lưu Thanh Vân lại có thực lực phi phàm mà suy đoán. Thuần Nguyên thượng nhân càng tin rằng Lưu Thanh Vân chính là võ vị hùng giả dạng. Vì vậy, hắn lại đưa mục đích chuyến đi này trở lại đúng quỹ đạo, muốn lấy Hoàng Kiệt làm mồi nhử, dù võ vị hùng xuất hiện. Chương 38 đi tới kết đan, 1, chương 38 đi tới kết đan, 1, cuối cùng, Thuần Nguyên chân nhân vẫn cho lui hết mọi người, chỉ giữ lại Lý Quý An để riêng tư trao đổi. Tuy hành động này có phần bất lịch sự theo quy định của Thương Minh, dù sao đây cũng là tứ thủy thương hội, ngay cả minh chủ đồng của Thương Minh đến đây cũng phải kính trọng Ngọc Tiêu chân nhân, vị hội trưởng này. Tuy nhiên, việc được nói chuyện riêng với Lý Quý An trong đại điện đã an toàn hơn nhiều so với việc đưa y ra ngoài riêng tư. Ngọc Tiêu chân nhân lập tức đồng ý. Hoàng Tiểu Hữu, đừng căng thẳng, ngươi và ta đều đến từ Thiên Thương vực tam bữa. Ngày nay, Thiên Thương vực bị ma tu hành hành, dân chúng lầm than, lão phu chỉ hận thực lực không đủ, không thể trừ ma vệ đạo. Hôm nay gặp được đồng hương, nên muốn nói chuyện riêng với ngươi. Mọi người rời đi, Thuần Nguyên chân nhân vẻ mặt đầy nỗi nhớ quê hương nói: "Tiền bối lo lắng cho cố thổ, vạn bối vô cùng khâm phục, xin tiền bối nén bi thương." "Ai, Tiểu Hữu ở cố thổ còn có cố nhân thân bằng nào không?" Lý Quý An lắc đầu, vạn bối từ nhỏ đã thành cô nhi, may mắn được sư phụ thu lưu, nay sư phụ đã mất, không còn cố nhân, cũng là một người đáng thương. Thuần Nguyên chân nhân khẽ thở dài: "Vậy Tiểu Hữu có biết khi ma đạo làm loạn thiên thương vực lần này, Tuyệt Ảnh giáo đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì không?" Lý Quý An lắc đầu: "Vạn bối đến đây sau đó, một lòng tu hành, không hề biết chuyện sau này." Thuần Nguyên chân nhân lập tức kể lại chuyện Tuyệt Ảnh giáo cấu kết với ma tu hai vực, còn nói thêm nhiều lời khoa trương, nhưng đối tượng bị hại từ Vạn Pháp Cung đã đổi thành chúng sinh thiên thương vực. Để nửa năm sau thuận lợi kết đan, Lý Quý An phối hợp toàn bộ quá trình, lập tức tỏ ra đau lòng tột độ. Sau đó, Thuần Nguyên chân nhân lại dò hỏi mối quan hệ giữa Lý Quý An và Võ Vị Hùng. Lý Quý An thành thật kể rằng năm xưa trên linh hạm là lần đầu tiên gặp mặt, sau đó không còn liên hệ gì nữa. Kết luận này phù hợp với thông tin mà Thuần Nguyên chân nhân đã dò la được. Cũng chính vì vậy, hắn mới có ý định dùng Lý Quý An làm mồi nhử Võ Vị Hùng. Nếu y và Võ Vị Hùng có mối giao tình sâu sắc, hoặc có nguồn gốc sâu xa, hắn sẽ không bao giờ có ý nghĩ này, như vậy rất dễ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Sau khi xác định mối quan hệ giữa hai người, Thuần Nguyên chân nhân lại hỏi về việc tu hành của Lý Quý An và những chuẩn bị liên quan đến việc đột phá kết đan. Lý Quý An cũng thành thật kể lại, nói thẳng rằng Ngọc Tiêu hội trưởng ngoài việc theo đặc quyền của cao tầng Thương Minh đã xin cho y một đạo trưởng kết đan cao cấp ở Phi Hồng Thiên Thành, thì không còn hỗ trợ nào khác. Điều này khiến Thuần Nguyên chân nhân thở dài. Hoàng Tiểu Hữu, dù sao chúng ta cũng là tu sĩ ngoại hương, tu sĩ bản địa có chút đề phòng chúng ta cũng là bình thường, nhưng xét theo pháp lực của Tiểu Hữu, nếu không có kết đan linh chân, e rằng không lạc quan đâu. Lý Quý An cười khổ một trận, rất đồng tình, nhưng nghĩ lại lại tự bột bạch may mắn sư phụ đã để lại cho y một phần kết đan linh chân, miễn cưỡng có thể thử một phen. Dù sao nửa năm sau khi mượn Phi Hồng đạo trường đột phá kết đan, pháp lực Vân Hà sẽ không thể che giấu được. Nhưng Thuần Nguyên chân nhân nghe tin này, sắc mặt lập tức cứng đờ, lời định nói sau đó cũng nuốt xuống. Nói chuyện phiếm với Lý Quý An, đầu tiên là hỏi Lý Quý An ở Thiên Thương vực có cố nhân thân tộc nào không, nếu có, liền có thể lấy đó để đổ tội cho Võ Vị Hùng, khơi dậy lòng thù hận của Lý Quý An, sau đó thích hợp nhất để hợp tác với hắn. Đây là cách lý tưởng nhất của hắn, nhưng cũng biết hy vọng không lớn, nên sau khi nghe nói không có thân bằng cố hữu, hắn cũng không quá thất vọng mà bỏ qua. Vì không thể dùng thù hận để sai khiến, lại vì quy tắc của Thương Minh và thân phận của đối phương khó mà uy hiếp, nên chỉ có thể dùng lợi dụng. Mà hắn có thể thấy được Lý Quý An mong muốn đột phá kết đan, nên chuẩn bị không tiếc lấy ra một phần kết đan linh chân hạ đẳng để dụ ý hợp tác. Kết quả đối phương lại đã có một phần kết đan linh chân, điều này khiến hắn nhận ra cái giá của việc lợi dụng đã vượt quá dự kiến ban đầu. Ban đầu dự kiến một phần linh chân hạ đẳng là có thể khiến ý vui mừng khôn xiết. Giờ xem ra, e rằng không có kết đan linh chân xếp hạng top trăm thì khó rồi. Thôi vậy, thúc công Nguyên Anh mới là điều trọng yếu nhất lúc này. Nhanh chóng cân nhắc một phen, Thuần Nguyên chân nhân đã quyết định trong lòng. Tiểu Hữu, hôm nay gặp mặt như cố nhân, lão phu nguyện kết giao một chi kỷ vong niên với ngươi. Với tình trạng pháp lực của ngươi hiện nay, chỉ một phần kết đan linh chân e rằng hy vọng vẫn không lớn. Lão phu đây vừa vặn có một phần kết đan linh chân xếp hạng top trăm, có thể tặng cho ngươi. Lý Quý An đột nhiên ngược lại, bị hành động này của hắn khiến y có chút nghi ngờ trùng trùng. Vốn tưởng rằng hắn đến đây chủ yếu là để dò la mối quan hệ giữa y và Võ Vị Hùng, ít nhiều sẽ có chút địch ý, không ngờ sau một hồi thăm dò, lại muốn tặng cho mình một phần kết đan linh chân. Sau khi kinh ngạc, Lý Quý An dứt khoát chắp tay thi lễ, đại ân đại đức của tiền bối, vạn bối khắc cốt ghi tâm, chỉ là vạn bối đức bạc tài hèn, kết đan linh chân quý giá biết bao, thật sự là xin tiền bối nói rõ. Thuần Nguyên chân nhân ôn hòa cười, tiểu hữu yên tâm, lão phu vừa rồi cũng đã nói, ở nơi đất khách quê người này gặp được hậu bối đồng hương, đã khơi dậy nỗi nhớ quê hương, tiểu hữu cũng rất hợp ý lão phu, nên không muốn thấy tiểu hữu kết đan thất bại. Ngoài ra, lão phu cũng thật sự cần tiểu hữu giúp một việc nhỏ. Tiền bối cứ việc phân phó, vạn bối nguyện xả thân vì nghĩa. Lý Quý An vẻ mặt nghiêm nghị. Không đến mức đó, không đến mức đó. Thuần Nguyên chân nhân ôn hòa cười, bổ sung, tiểu hữu cũng biết di vật của tổ tiên ta bị Tuyệt Ảnh giáo cướp đoạt, mà giáo chủ Tuyệt Ảnh giáo ngang ngược vô lý, nên lão phu muốn thông qua Võ Vị Hùng chuộc lại vật này. Tuy nhiên, Võ Vị Hùng thường xuyên ở bên cạnh giáo chủ Tuyệt Ảnh giáo, lão phu lại không có cơ hội. Nếu tiểu hữu có thể giúp lão phu hẹn Võ Vị Hùng ra gặp riêng thì đã đủ rồi. Đương nhiên, Võ Vị Hùng nếu biết trước là lão phu mời, nhất định sẽ không dám đến, nên tiểu hữu cần nghĩ cách. Lý Quý An lập tức bừng tỉnh đại ngộ. thì ra là vậy. Hắn muốn lợi dụng mình để dụ võ vị hùng ra. Lý Quý An lập tức lộ vẻ khó xử, tiền bối tha tội, văn bối và võ vị hùng chỉ là duyên gặp gỡ thoáng qua, lại không cùng một đạo, đương nhiên là nguyện ý vì tiền bối mà phân ưu, chỉ là văn bối cũng không có cách liên lạc với hắn, hơn nữa mối quan hệ giữa ta và võ vị hùng chỉ vì một chút nhân quả của sư phụ kiếp trước đối với hắn, không dám đảm bảo có thể thành công. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc. Thuần Nguyên chân nhân hơi thất vọng lắc đầu, sau đó là tay, một chiếc nhẫn trên ngón tay phát ra ánh sáng mờ ảo. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái bình màu xanh nhạt toàn thân tràn ngập khí cực hàn xuất hiện trong tay hắn. Đây là, ngay cả cách cái bình, Lý Quý An cũng có thể cảm nhận được khí tức linh cơ quẩn quẩn bên trong. Đây chính là kết đan linh chân mà lão phu đã nói Vu Sơn Tuyết Đũ. Vu Sơn Tuyết Đũ? Lý Quý An bề ngoài lộ vẻ kinh ngạc, thực ra trong lòng cũng rất động tâm. Vu Sơn Tuyết Đũ tuy chỉ xếp hạng 92 trong bảng xếp hạng kết đan linh chân của Vạn Thương Vực, nhưng đó chỉ là vì tác dụng của nó đối với giai đoạn bạo pháp ngưng đan tương đối nhỏ. Nhưng trong việc loại bỏ tạp chất và thanh lọc đã ngưng thành pháp đan thì không yếu, tuy không thể sánh bằng các linh chân thanh lọc hàng đầu như Thu Ly Thủy, Thiên Tịch Thủy, nhưng cũng rất hữu ích, tương đương với tác dụng thanh lọc của Địa Nguyên Tinh Túy mà Tiêu Trường Phong kiếp trước đã tặng. Địa Nguyên Tinh Túy xếp hạng top 30 ở Thiên Thương Vực, nhưng ở Vạn Thương Vực thì chỉ xếp khoảng 50. Hiện tại Lý Quý An không thiếu kết đan linh chân trợ giúp ngưng đan, dựa vào kinh nghiệm ngưng đan kiếp trước, với tình trạng pháp lực kiếp này, đủ để pháp đan ngưng thực. Cơ sở của giai đoạn ngưng đan ít nhất là có hy vọng hướng tới kim đan. Điều không chắc chắn duy nhất là giai đoạn thanh lọc cuối cùng. Hiện tại y ngoài tác dụng thanh lọc của Địa Nguyên Tinh Túy, dựa vào lớn nhất là thần thức của mình. Trong kinh nghiệm ngưng đan kiếp trước, thần thức càng mạnh, khi loại bỏ tạp chất ở giai đoạn thanh lọc càng chi tiết, càng bền bỉ, có nhiều cơ hội tinh tế hơn. Chương 38 đi tới kết đan 2, chương 38 đi tới kết đan 2. Tuy nhiên, thần thức kiếp trước sau khi loại bỏ tạp chất đến một mức độ nhất định, đối với những tạp chất và tạp chất cực kỳ nhỏ bé thì khó có tác dụng. Tiền bối, văn bối muốn thử. Cuối cùng, Lý Quý An chăm chú nhìn Vu Sơn Tuyết Đũ, rất trịnh trọng nói. Thuần Nguyên chân nhân mỉm cười hài lòng gật đầu. Đứa trẻ này có thể dạy được. Đây là phù truyền tin của lão phu, sau này nếu có nắm chắc thì có thể liên hệ với lão phu. Sau đó, hắn lại lấy ra một ngọc phù truyền tin từ giới chỉ chữ vật đưa cho Lý Quý An. Lý Quý An nhận lấy ngọc phù, ánh mắt còn lại dừng lại trên giới chỉ chữ vật của hắn một lát. So với túi chữ vật, giới chỉ chữ vật nhỏ gọn hơn, tiện mang theo hơn và không gian tự thân lớn hơn. Tuy nhiên, Thiên Thương vực năm xưa cũng chỉ có không quá 3 chiếc, đều ở trong Vạn Pháp Cung. Ngay cả ở Vạn Thương vực, cơ bản cũng chỉ có tu sĩ kết đan hậu kỳ mới sử dụng. Vật liệu không gian dùng để chế tạo nó quý hiếm hơn so với túi chữ vật. Nếu tiểu hưu đã quyết định, vậy chúng ta vẫn nên nhập ra tùy tục, ký một phần linh khế đi. Lý Quý An thu lại ánh mắt, đương nhiên là vậy. Thực ra, ngay cả khi không có phần Vu Sơn Tuyết Đũ này, Lý Quý An cũng sẽ tạm thời đồng ý yêu cầu của hắn, dù sao việc quan trọng nhất của y bây giờ chính là kết đan sau nửa năm nữa. Một khi lợi dụng bị mình từ chối, Lý Quý An lo lắng hắn sẽ ép buộc. Tuy với thân phận trưởng lao khách khanh hạng nhất của Tứ Thủy Thương Hội, đối phương ở trong Vạn Thương vực không thể đe dọa đến tính mạng y, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến việc xếp hàng đạo trưởng phi hồng của y, ngay cả khi phải kéo dài, Lý Quý An cũng đã nghĩ kỹ sẽ kéo dài cho đến khi y kết đan xong. Còn về linh khế gì đó, y hiện đang kích hoạt tinh huyết và thần hồn của Hoàng Kiệt trong mặt nạ vô tướng, nên không có tính ràng buộc. Rất nhanh, Lý Quý An với tư thái có vẻ cấp tiến đã ký linh khế, trước tiên là không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, thứ hai là sẽ cố gắng hết sức hành sự. Mà Thuần Nguyên chân nhân để ổn định y cũng đã ký linh khế, ghi rõ chỉ cần giúp hắn hẹn võ vị hùng ra, liền sẽ tặng Vu Sơn Tuyết Nhũ trong tay cho y, và còn hứa thêm nếu có ngày trở lại Thiên Thương vực, nhất định sẽ không bạc đãi y trong 3 tháng sau khi tiến Thuần Nguyên chân nhân. Lý Quý An hầu như cách vài ngày lại truyền tin cho lão tặc, kể lại ý định muốn gặp võ vị hùng của mình. Đương nhiên đều là những phương pháp mà y cố ý tìm ra nhiều lỗ hổng hoặc có rủi ro đối với lão tặc. Ví dụ như địa điểm gặp mặt nằm ngoài Vạn Thương vực, hoặc lý do rất có thể khiến võ vị hùng nghi ngờ, v.v. Kết quả đương nhiên là bị lão tặc phủ nhận. Mãi đến hơn 2 tháng sau, Lý Quý An cuối cùng cũng nói ra một phương pháp có vẻ khả thi. Y cũng theo ý của lão tặc thông qua một thương hành gửi phụ truyền tin và một mật thư cho võ vị hùng. Thoáng cái, mật thư còn chưa đến, mà ngày Lý Quý An xếp hàng đạo trưởng phi hồng sắp đến. Lý Quý An cũng sắp sửa đến phi hồng tiến hành. Cũng chính lúc này, Lý Quý An cuối cùng cũng đề xuất với lão tặc yêu cầu tặng chức Vu Sơn Tuyết Đũ. Dù sao một khi kết đan xong, sức hấp dẫn của phần Vu Sơn Tuyết Đũ của lão tặc sẽ không còn lớn như vậy nữa. Lão tặc thì dùng cách trì hoãn, treo Lý Quý An, không rõ ràng cho hay không cho. Ngày này, Lý Quý An thu dọn xong xuôi, lại đến địa cung. Từ khi phát hiện nguyên anh của Vạn Pháp Chân Quân ký gửi trong ấu quang tán trong khẩu trùng càn khôn của các góc, Lý Quý An ngoài việc ném những chiến lợi phẩm có độc thần hồn vào đó, hầu như rất ít khi xuống nữa. Lần này, lại không thể không đến, hơn nữa còn cần mang góc theo bên mình. Kiếp này đột phá kết đan, có nhiều kết đan linh chân hỗ trợ, ý tự tin đầy đủ. Đồng thời, dị tượng kết đan cũng nhất định không nhỏ. Tuy tình hình trong Vạn Thương vực khác biệt, nhưng vẫn cần phải cẩn thận hơn, vạn nhất gặp phải nguy cơ khó lường, y chỉ có thể từ bỏ thân phận hoàng kiệt, từ bỏ đạo trưởng cấp 3 miễn phí trong Tứ Thủy Thương Hội, dùng đại dịch chuyển phù mà trốn đi. Tuy nhiên, như vậy, tương đương với việc mang theo nguyên anh của Vạn Pháp Chân Quân, một yếu tố bất ổn, một khi nó tự bạo, có thể sẽ không cho Lý Quý An cơ hội kích hoạt đại dịch chuyển phù. Vì vậy, Lý Quý An không thể không một lần nữa tiến vào khẩu trung càn khôn của góc, chuẩn bị an ủi nguyên anh của Vạn Pháp Chân Quân một lần. "Chân Quân, Chân Quân, ngài hiện giờ đã hồi phục thế nào rồi?" Lý Quý An tiến vào khẩu trung càn khôn, đến trước ố quang tán, vẻ mặt quan tâm hỏi. Nguyên anh của Vạn Pháp Chân Quân phẫn hận, nhưng vẫn giả vờ như tàn hồn vừa được đánh thức mà đáp, "Tiểu hữu ngươi đến rồi." Chân quân, vạn bối lần này muốn đến Thương Minh đột phá kết đan, nơi Thương Minh tọa lạc là phồn thịnh nhất, có lẽ có thể gặp được tiền bối Vạn Pháp Cung chạy trốn đến đây, đến lúc đó có thể hoàn thành di nguyện của chân quân. Lý Quý An thành khẩn nói. Đa tạ tiểu hữu. Tuy nhiên, nếu vậy, tiểu hữu có thể mang theo pháp bảo này, tàn hồn của lão phu tuy yếu, nhưng cũng có thể cảm ứng khí tức đồng tông, có thể tìm được đồng môn chính xác hơn. Đồng môn có thể chạy trốn đến nơi này có lẽ thân phận cũng không thấp, có lẽ có hy vọng giúp tiểu hữu kiếm được kết đan linh chân. Vạn Pháp chân quân nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Nguyên anh của hắn hiện đang ở trong khẩu trung càn khôn của góc, nguyên thần khó xuyên qua, đối với thế giới bên ngoài gần như mù tịt. Quan trọng nhất là, trong khẩu trung càn khôn của nó đã có nhiều vật phẩm dính độc thần hồn, những vật phẩm này từng giây từng phút đều đang ăn mòn nguyên anh của hắn, tuy yếu, nhưng tích lũy lâu ngày, vẫn có chút ảnh hưởng, ít nhất làm giảm hiệu suất hồi phục nguyên anh của hắn 3 phần. Nhưng hắn lại không thể khiến Lý Quý An ném những vật phẩm dính độc thần hồn ra ngoài, dù sao, nhân vật của hắn bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn. Tàn hồn không thể cảm ứng tinh tế đến vậy. Hơn nữa hắn bây giờ không thể khẳng định những vật phẩm dính độc thần hồn kia có phải là do Lý Quý An cố ý làm hay không. Dù sao nhìn có vẻ đều là các loại linh tư giết người và bảo, cũng phù hợp với tính cách mà hắn cảm nhận được từ Lý Quý An trước đó. Trước đó khi Lý Quý An dùng Âu Quang Tán nghịch sát kiếm tu sát thủ giả đàn kia, hắn đã quan sát toàn bộ quá trình, ban đầu còn lo lắng Âu Quang Tán bị kiếm tu giả đàn làm hỏng, còn từng có ý định ra tay mầm. Cuối cùng đã chứng kiến thủ đoạn sát phạt của Lý Quý An. Sau đó, Lý Quý An mang cốc cốc đi đến Liệt Hổ Thương Hội để dùng Bích Huyết Đan, trên đường đi, càng giết càng nhiều, tất cả chiến lợi phẩm cũng đều thu vào. Chân quân lượng thứ, vạn bối hiện giờ vì Âu Quang Tán mà bị rất nhiều thế lực truy sát, một khi chiếc tán này bại lộ, rất có thể sẽ dẫn đến họa sát thân, vì vậy, tuyệt đối không thể mang theo bên mình. Lý Quý An dứt khoát từ chối. Nếu không, lần này đến Phi Hồng Tiên Thành, khó tránh khỏi sẽ gặp Lao Tặc Thuần Nguyên. Đến lúc đó, ông cháu họ trùng phùng, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Vạn Pháp Chân Quân trầm ngâm một lát, không thể phản bác, đành chấp nhận sự thật này. An ủi xong Vạn Pháp Chân Quân, Lý Quý An mới ra khỏi khẩu trùng càn khôn của Cốc Cốc. Nhẹ nhàng vô vô đầu Cốc Cốc, ta cũng sắp đột phá kết đan rồi, sau này chúng ta sẽ liên thủ mạnh mẽ. Cốc Cốc rất mong chờ, thân mật cọ cọ vào chân Lý Quý An. Thu Cốc Cốc lại, Lý Quý An truyền tin cho Ngọc Tiêu Chân Nhân, báo tin sẽ đi Phi Hồng Tiên Thành kết đan. Thật trùng hợp, lần này Ngọc Tiêu Chân Nhân cũng phải đến tổng bộ thương mậu, bàn bạc một việc với Cựu Đỉnh Thương Hội, liền để Lý Quý An đi cùng. Ban đầu nếu ý tự mình đi một mình, không buộc phát tốc độ cực nhanh, khoảng 2 tháng là có thể đến, còn chiếc linh hạm nhỏ này thì 1 tháng rưỡi là có thể đến. Chương 39 lại được linh chân, 1, chương 39 lại được linh chân, 1, trên linh hạm nhỏ mang dấu ấn Tứ Thủy Thương Hội Lý Quý An đứng ngoài khoang hạm, chờ đợi hiệu triệu của Ngọc Tiêu hội trưởng. Thế nhưng, lần chờ đợi này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Lý Quý An cũng đã thấu hiểu tâm tư của nàng, hiển nhiên là đang chút giận vì bất mãn. Trước đây, lão Tặc Thuần Nguyên đích thân đến, Lý Quý An vì muốn phủi sạch quan hệ với thân phận giả Lưu Thanh Vân, cố ý tỏ ra chân thật một chút. Điều này ắt hẳn đã khiến Ngọc Tiêu Chân Nhân, người vẫn luôn chịu áp lực trong thương hội để đặc biệt chiếu cố Quách Huyền Chi và Hoàng Kiệt, mất hết thể diện, lại còn bị người trong thương hội lời ra tiếng vào. Là người ai cũng phải nổi giận. Lý Quý An thậm chí lúc đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau này không thể ở lại Tứ Thủy Thương Hội. Thế nhưng, nhìn hành động của Ngọc Tiêu Chân Nhân lúc này, dường như nàng vẫn chưa có ý định hoàn toàn đuổi hắn đi. Nếu không, sao lại chỉ phạt nhẹ như vậy? Hoàng trưởng lão, hội trưởng có mời. Mãi đến rạng sáng ngày thứ tư, một thị nữ mới bước ra từ khoang hạm. Lý Quý An lúc này mới bước vào khoang hạm. Trong khoang hạm, Ngọc Tiêu Chân Nhân nghiêng mình dựa vào giường ấm, phong thái lanh lẹ thường ngày giờ đây hơi thả lỏng, có chút lười biếng mặc cho thị nữ xoa bóp cơ thể. "Ngồi đi." Ngọc Tiêu Chân Nhân không mở mắt, chỉ khẽ động đôi môi đỏ như lửa. "Tạ hội trưởng." Lý Quý An thản nhiên ngồi xuống, đối với chuyện phải đứng đợi 3 ngày 3 đêm bên ngoài không hề biểu lộ bất kỳ thái độ nào. Cảm nhận được thái độ của Lý Quý An, Ngọc Tiêu Chân Nhân khẽ nhíu mày, da mặt lại có thể dày đến vậy sao? Ngay sau đó không nhịn được mở lời, "Tiểu Hoàng, đến bạn thương vực gần 5 năm, bản hội trưởng đối xử với ngươi thế nào?" Hội trưởng chiếu cố van bối vô cùng, không chỉ tranh thủ cơ hội kết đan tại Phi Hồng đạo trưởng cho van bối, mà còn ban cho van bối tu luyện tại đạo trưởng cấp 3, van bối khắc cốt ghi tâm, luôn nghĩ cách báo đáp. Lý Quý An không chút do dự đáp lời. Bùm. Nghe lời này, Ngọc Tiêu Chân Nhân rốt cuộc không nhịn được, đột ngột ngồi dậy, làm đổ cái bàn trà trước mặt. "Ngươi chính là báo đáp bản hội trưởng như vậy sao?" Hội trưởng bất giận, van bối câm miệng. "Nếu không phải bản hội trưởng niệm tình sư tôn của ngươi, sao lại mở cửa tiện lợi cho ngươi như vậy? Kết quả ngươi lại vô dụng đến thế, ngươi chỉ cần dùng chút tâm tư, sao lại để bản hội trưởng bị nghi ngờ trong thương hội? Cùng là đệ tử của tiên sinh, ngươi nhìn luyện chi xem, không chỉ đan thuật phi phàm, mà còn tu luyện không ngừng, lần này rất có thể thành tựu chân đan ngưng thực, một khi thăng cấp đan sư cấp 3, nàng có thể dựa vào năng lực của mình mà có được địa vị và sự tôn trọng trong thương hội. Còn ngươi thì sao? Một thân phù thuật cao siêu của sư tôn ngươi, ngươi ngay cả 1/10, 1/2 cũng không bằng, lại còn tiến độ tu luyện chậm chạp, còn thích vọng tưởng, vọng cầu Phi Hồng đạo trưởng. Sớm biết như vậy, bản hội trưởng lúc đó không bằng giới thiệu Phi Hồng đạo trưởng cho Huyền Chi. Với tình trạng pháp lực của ngươi hiện giờ, có lẽ sẽ phá kỷ lục kết đan tệ nhất của Phi Hồng đạo trưởng. Lý Quý An nhận ra Ngọc Tiêu Chân Nhân đã thật sự nổi giận, hoàn toàn chút hết những bất mãn trong lòng bao năm qua. Văn bối sẽ cố gắng hết sức. Thấy Lý Quý An vẫn không đổi sắc mặt, Ngọc Tiêu Chân Nhân thật sự thất vọng tột độ, dù hắn có phản bác hai câu, dù hắn có bịa ra một lý do, một cái cớ cũng được. Điều này đủ để chứng minh Lý Quý An đã hoàn toàn vô phương cứu chữa. "Ai, thôi thôi, vừa rồi ta lời nặng rồi." Xác định Lý Quý An không còn khả năng thay đổi, Ngọc Tiêu Chân Nhân lấy lại tâm trạng, đồng thời nghĩ đến tướng mạo mà thuật xem tướng đã thấy ở đối phương. tướng đoàn mệnh, tướng tiểu nhân, tướng tầm thường, kẻ háo sát. Vừa rồi vốn là vì niệm tình tiên sinh, cùng với cảm xúc của Huyền Chi, nên nàng trong lòng lại ôm một phần kỳ vọng. Lúc này bình tĩnh lại, không nói thêm gì nữa. Dù sao đối phương là tướng tiểu nhân, nếu không thể hiểu được một phen khổ tâm của mình, sau này lại lấy oán báo ân, thật sự không sáng suốt. Đặc biệt là tướng đoàn mệnh của hắn, Ngọc Tiêu chân nhân thậm chí còn nghi ngờ liệu có ứng nghiệm vào lần xung kích kết đan này hay không. Thông thường, những tu sĩ có thể theo đuổi phi hồng đạo trường đều là những người có tích lũy hùng hậu ở trúc cơ kỳ, bất kể tình trạng pháp lực, tình trạng thần thức hay linh chân kết đan đều đủ, lo lắng linh khí của đạo trường cấp 3 thông thường cũng đủ, ảnh hưởng đến phẩm chất kết đan. Những tu sĩ như vậy ngưng đan ở phi hồng đạo trường, 9 phần 9 chỉ là ở phẩm chất thành đan có đạt được kỳ vọng hay không, hầu như không có khả năng kết đan thất bại. Về phần những người cực kỳ ít ỏi kết đan thất bại, đều là ở giai đoạn cuối cùng tinh lọc tạp chất đan dược, quá mức theo đuổi cực hạn, nhưng tiềm lực lại đã không đủ, cưỡng ép tẩy rửa pháp đan, dẫn đến pháp đan đã ngưng thực bạo liệt, cuối cùng thân tử hồn tiêu. Và theo Ngọc Tiêu chân nhân thấy, Lý Quý An với khí tức pháp lực hiện giờ mà đến Phi Hồng đạo trường, nhất định là tệ nhất trong số các tu sĩ kết đan tại Phi Hồng đạo trường trong mấy trăm năm qua. Đồng thời vì những hạn chế nội bộ của thương hội, nàng thật sự không thể tìm thêm một phần linh chân kết đan thượng đẳng cho Lý Quý An, dù sao đã cung cấp một phần linh chân kết đan nằm trong top 100 cho Quách Huyền Chi. Vì vậy, tỷ lệ thất bại của lần kết đan này rất cao, và có lẽ còn có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một phần linh chân kết đan mà bản hội trưởng vì tình nghĩa của sư tôn ngươi mà tìm kiếm cho ngươi, tuy hiệu quả không thể sánh bằng những linh chân kết đan có tên trên bảng xếp hạng, nhưng cũng có tác dụng nhất định, đặc biệt là có ích trong việc bảo vệ đan điền, lúc nguy cấp có thể bảo toàn tính mạng ngươi, cầm lấy đi. Ngọc Tiêu chân nhân cuối cùng vẫn cung cấp cho Lý Quý An một phần linh chân kết đan, đương nhiên, hiệu quả không thể so với bảng xếp hạng, chỉ mạnh hơn chút ít so với Thiên Tâm Thảo 500 năm tuổi. Ban đầu là muốn răn đe nhẹ nhàng về chuyện trước đó, sau khi cỡ trách hắn có thể tỏ thái độ hối cải, sau đó mình thuận thế ban thưởng, cũng coi như là thủ đoạn quen dùng của nàng khi chấp trường thương hội. Kết quả Lý Quý An vô phương cứu chữa, khiến nàng hoàn toàn từ bỏ. Nhưng vì mối quan hệ giữa tiên sinh và Quách Huyền Chi, nàng cũng không muốn hắn chết ở đây. Lý Quý An ngước nhìn Ngọc Tiêu chân nhân, trong lòng khẽ động, 5 năm qua ở Tứ Thủy Thương hội, hắn rất mãn nguyện, và những đấu đá nội bộ trong Tứ Thủy Thương hội, hắn sau buổi đấu giá cũng đã phần nào hiểu được, chỉ có thể nói Ngọc Tiêu chân nhân cũng không dễ dàng. Đặc biệt là nàng còn có thuật xem tướng gia truyền, mà vẫn có thể đối xử với thân phận hoàng kiệt như vậy, đã rất đáng quý rồi. Đa tạ hội trưởng. Lý Quý An chắp tay vái chào, nhận lấy linh chân kết đan nàng đưa tới, cố gắng hết sức. Ngoài ra, lần này nếu kết đan thành công, thương hội dự định phái ngươi đến Lâm Xuân Tiên Thành trấn giữ, yên tâm, chỉ là một chức nhàn rỗi. Ngọc Tiêu chân nhân nói xong xua tay, Lý Quý An túi người lui ra. Trấn giữ Lâm Xuân Tiên Thành. Chương 39 lại được linh chân 2, chương 39 lại được linh chân 2, trong Tứ Thủy Thương hội, thông thường những tiên miêu được bồi dưỡng thất bại, ví dụ như được bồi dưỡng thành chân đan chân nhân, nhưng kết quả chỉ ngưng thành giả đan, thì sẽ được phái đến các trụ sở khác của tiên thành để trấn giữ. Rõ ràng Ngọc Tiêu chân nhân không hề kỳ vọng vào kết quả kết đan của hắn. Điều này cũng bình thường, với khí tức pháp lực mà hắn thể hiện ra bây giờ, giả đan mới là bình thường. Về phần tại sao lại phái mình đến Lâm Xuân Tiên Thành, hắn không chắc có phải là vì xét đến tướng mạo tình dục mà thân phận giả này thể hiện ra bên ngoài hay không. Lâm Xuân Tiên Thành là tổng bộ của Diêu Trì Thương hội, nơi Bạch Thải Lăng đang ở đó có ngành song tu thịnh vượng nhất toàn bộ vạn thương vực, thậm chí là toàn bộ phía Đông Đại Trạch tu hành giới. Cười lắc đầu, Lý Quý An không biết Ngọc Tiêu chân nhân sẽ có biểu cảm gì khi thấy dị tượng kết đan của mình. Sau đó, trên suốt chặng đường, Ngọc Tiêu chân nhân không hề gặp mặt Lý Quý An nữa. Một tháng rưỡi sau, linh hạm đến Phi Hồng Tiên Thành. Và cùng lúc đó, truyền tin của Võ Vị Hùng cũng đã đến. Hắn vốn đã có truyền âm phủ của Võ Vị Hùng, 2 tháng trước đã báo trước kế hoạch cho Yiye, lúc này là tin nhắn đầu tiên của truyền âm phủ mới mà Lý Quý An đã gửi đi 2 tháng trước. Còn 1 tháng rưỡi nữa mới đến lượt mình xếp hàng, Lý Quý An theo Ngọc Tiêu chân nhân tạm trú tại trụ sở của thương hội ở tổng bộ Thương Minh. Đợi đến khi Ngọc Tiêu chân nhân bận rộn việc thương hội xong, Lý Quý An lập tức truyền tin cho lão Tặc Thuần Nguyên. Tối hôm đó, hai người gặp nhau tại một tiểu lâu trong tiên thành. Lý Quý An cũng đưa truyền tin của Võ Vị Hùng cho y xem. Lão Tặc Thuần Nguyên thấy hồi âm của Võ Vị Hùng, lập tức vui mừng. Võ Vị Hùng nói rằng có quen biết với sư tôn của Lý Quý An, bày tỏ chấp nhận lời mời của Lý Quý An. Tuy nhiên, thời gian hẹn tạm thời chưa định, y cần đi Thiên Thương vực xử lý một số việc của giáo phái, ngắn thì 1-2 năm, dài thì 3-5 năm. Lão Tặc Thuần Nguyên nhiều lần suy diễn, không phát hiện ra sơ hở nào. Đối với thời gian này, y cũng có thể chấp nhận. Tiểu Hoàng, vất vả rồi, lần này nếu thành công, lão phu nhất định sẽ có trọng tạng. Chúc mừng tiền bối sắp tìm về di vật của tổ tiên. Lý Quý An phụ họa chúc mừng. Lão Tặc Thuần Nguyên lắc đầu, bây giờ vẫn chưa thể đảm bảo Ô Quang Tán nằm trong tay Võ Vị Hùng, nói trước thì quá sớm. Vậy văn bối có cần thử thăm dò thêm không? Lý Quý An đề nghị. Không cần, quá mức thì không tốt, tuyệt đối không thể khiến ý sinh lòng cảnh giác. Lão Tặc Thuần Nguyên vội vàng phủ định. Vậy tiền bối, văn bối sắp kết đan, dám thỉnh tiền bối ban tặng linh chân kết đan trước. Lý Quý An lập tức chắp tay thỉnh cầu. Lão Tặc Thuần Nguyên nghe vậy, đã sớm dự liệu, cười nói, tiểu hoàng đừng trách, ngươi và ta có linh khế ước định, chỉ sau khi việc thành công mới được ban tặng bảo vật này, ban tặng trước có chút không hợp quy củ. Lý Quý An mặt đầy thành khẩn, văn bối cũng biết việc này trái với ước định, chỉ là văn bối thật sự không chờ đợi được nữa, nếu như sau khi kết đan thì dù có ban cho văn bối tuyết đũ này, cũng không thể kết đan lại lần nữa. Lão Tặc Thuần Nguyên lộ vẻ khó xử, khẽ trầm ngâm. Tiền bối, văn bối nhất định sẽ dốc hết sức vì tiền bối làm việc, huống hồ có linh khế chế ước, văn bối dù có lấy được tuyết đũ trước, cũng sẽ càng cố gắng vì tiền bối làm việc. cầu tiên bối chấp thuận. Lý Quý An tiếp tục khổ cầu. Ha ha ha, tiểu hữu lời nặng rồi, lão phu trước đây đã nói rồi, ta và tiểu hữu vừa gặp đã như cố chi, linh chân kết đan này cũng không hoàn toàn là vì tiểu hữu giúp lão phu làm việc, cũng là lão phu không nỡ đồng hương tu sĩ ở nơi xa xứ khốn khổ, cầm lấy đi. Lão Tặc Thuần Nguyên sảng khoái cười lớn, đưa Vũ Sơn Tuyết đũa qua. Nhưng mà, trước đây chỉ là linh khế cấp 2, bây giờ tiểu hữu sắp kết đan, nếu như kết đan thành công, linh khế cấp 2 có chút khó mà giảng buộc, tiểu hữu có nguyện ý cùng lão phu ký thêm một phần linh khế cấp 3 không? Linh khế cấp 3? Tự nhiên không có gì không thể, vạn bối thành tâm có thể chiếu rọi nhật nguyệt. Lý Quý An không chút do dự đồng ý tốt. Lão Tặc Thuần Nguyên lập tức lấy ra linh khế cấp 3 đã chuẩn bị sẵn. Một tấm linh khế cấp 3 giá ngàn linh thạch này, tu sĩ bình thường thật sự không dùng nổi. Lý Quý An không chút do dự truyền pháp lực và thần hồn vào ký tên. Cẩn thận xem xét hồi lâu, rồi nhiều lần cảm ứng khí tức trên người Lý Quý An và khí tức trên linh khế, lão Tặc Thuần Nguyên hài lòng gật đầu. Lý Quý An vui mừng cất Vũ Sơn Tuyết đũ xong, lão Tặc Thuần Nguyên có lẽ lo lắng Lý Quý An kết đan thất bại, chết trong đạo trường, liền chủ động truyền thụ cho Lý Quý An một phen kinh nghiệm kết đan. Đối chiếu với kinh nghiệm kết đan kiếp trước của mình, Lý Quý An đối với giai đoạn loại bỏ tạp chất pháp đan mà kiếp trước chưa thể cảm nhận sâu sắc đã có cái nhìn sâu sắc hơn, thật bất ngờ mà thu hoạch không ít. Truyền thụ kinh nghiệm xong, lão Tặc Thuần Nguyên bảo Lý Quý An truyền tin cho Võ Vị Hùng, nói rằng mình hiện đang chuẩn bị xung kích kết đan, đợi sau khi kết đan sẽ tìm cơ hội gặp mặt. Lão Tặc cho rằng thủ đoạn lấy lùi làm tiến này có thể làm giảm đáng kể sự cảnh giác của Võ Vị Hùng. Sau khi chia tay, Lý Quý An vừa về đến trụ sở của Tứ Thủy Thương Hội, lập tức kích hoạt cấm chế pháp trận. Tuy nhiên, để đề phòng thủ đoạn của lão Tặc, sau khi vào khẩu trùng càn khôn của quả, hắn mới triệu ra tiểu hỏa linh, lại một lần nữa tinh lọc Vũ Sơn Tuyết Đũ, đề phòng lão Tặc để lại ân ký thủ đoạn. Một phen tinh lọc, phát hiện lão Tặc không hề động tay động chân trên đó. Ngay sau đó, hắn chuẩn bị ra khỏi khẩu trung càn khôn của quả, ra ngoài kiểm tra thêm tình hình hiệu dụng của Vũ Sơn Tuyết Đũ. Tiểu Hưu con đã. Tuy nhiên, ngay khi sắp rời đi, Nguyên Anh của Vạn Pháp Chân Quân thật sự không nhịn được nữa, cũng không màng đến việc có bị Lý Quý An nghi ngờ hay không, mở miệng gọi hắn lại. "Ơ, Chân Quân lại tỉnh rồi sao?" Lý Quý An khẽ chợt một tiếng. "Lão phu hôm nay không hiểu sao cảm thấy tàn hồn hao tổn nhanh hơn, vô tình tỉnh dậy vừa vặn thấy Tiểu Hưu đi vào." Vạn Pháp Chân Quân cố gắng giải thích. "Thì ra là vậy, không biết Chân Quân có gì dặn dò?" Lý Quý An mở miệng hỏi. Lão phu vừa rồi cảm ứng được khí tức của môn đồ thánh cung, không biết có phải là vật trong tay tiểu hữu không. Vạn Pháp Chân Quân chính là cảm ứng được khí tức của lão Tặc Thuần Nguyên trên Vũ Sơn Tuyết Đũ. Lý Quý An trước khi quyết định vào đây tinh lọc những ân ký có thể có, tự nhiên đã nghĩ đến điều này. So với việc ở tạm trú phóng ra tiểu hỏa linh, bị lão Tặc Thuần Nguyên phát hiện, thì việc bị Vạn Pháp Chân Quân cảm ứng được khí tức của lão Tặc Thuần Nguyên dễ lừa gạt hơn nhiều. Đây là vật của đệ tử thánh cung sao? Vạn bối sáng nay mới giao dịch được từ một lão giả, Chân Quân xin chờ một lát, vạn bối sẽ đi tìm lão giả đó ngay. Lý Quý An lập tức mừng rỡ và nhanh chóng hành động. Không đợi Nguyên Anh của Vạn Pháp Chân Quân nói thêm, đã ra khỏi khẩu trùng càn khôn của quả. Trở lại phòng mình, Lý Quý An thần sắc khôi phục bình tĩnh, mở Vũ Sơn Tuyết Đũ ra, cẩn thận cảm ứng. Danh hiệu Đan Vương của lão Tặc Thuần Nguyên không phải hư danh, Lý Quý An lại càng đích thân dùng qua độc đan có thể khống chế tâm thần do ý luyện chế, tự nhiên không dám sơ suất. May mắn là sau nhiều lần dò xét, không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào. Tinh phẩm Lương Tinh Đan, Thất Thải Ngọc Tụ, Địa Nguyên Tinh Túy và Viên Thương Hải Châu mà Đồng Yêu yêu cho, nay lại có Vũ Sơn Tuyết Đũ thật sự có chút quá dư giả rồi. Nếu nói trước đây việc ngưng kết kim đan chỉ là viễn cảnh, thì giờ đây đã thực sự có một tia nắm chắc. Trong một tháng tiếp theo, Lý Quý An không bước chân ra khỏi nhà, điều chỉnh pháp lực và thần hồn thật của mình đến trạng thái tốt nhất. Cho đến khi còn nửa tháng nữa mới đến lượt xếp hàng, hắn mới cầm thẻ thân phận trưởng lão của Tứ Thủy Thương Hội đến quầy đăng ký của Phi Hồng Đạo Trường. Phi Hồng Đạo Trường nằm ở trung tâm linh mạch của Phi Hồng Tiên Thành, không chỉ là địa mạch linh khí cấp 3 thượng phẩm, mà còn được đồn đại rằng bên dưới còn có linh tuyển không ngừng cung cấp linh khí. Tuy nhiên, phạm vi trung tâm linh mạch này không lớn, chỉ có thể chứa 3 đạo trường, nên Cựu Đỉnh Thương Hội ban đầu mới từ bỏ nơi này làm tập địa. Ba đạo trường cấp 3 thượng phẩm được bố trí theo hình chữ phẩm vì nguồn cung cấp linh khí không ngừng, về lý thuyết có thể đáp ứng 3 người cùng lúc xung kích kết đan. Ngay cả khi Tiêu Trường Phong kết đan mà nuốt chửng linh khí của nửa tông môn, ở đây cũng chỉ là bình thường, mỗi đạo trường ở đây chứa được lượng linh khí gấp đôi tổng lượng linh khí tức thời của toàn bộ Bích Vân Tông. 12 Tiêu Trường Phong cùng lúc xung kích kết đan ở đây, nguồn cung cấp linh khí cũng đủ. Tuy nhiên, đối với những thiên tiêu tuyệt thế có chí xung kích chân đan thượng du thậm chí kim đan, động một chút là nuốt chửng lượng linh khí vượt quá 2 Bích Vân Tông, nếu có hơn 2 người cùng lúc xung kích thì có thể sẽ bị ảnh hưởng, xảy ra tình trạng tranh giành linh khí lẫn nhau. Vì vậy, khi thương minh xếp hàng sẽ kết hợp mạnh yếu, cố gắng tránh tình huống mạnh đối mạnh xảy ra. Chương 40 Thiên Kiêu vẫn lạc, 1, chương 40 Thiên Kiêu vẫn lạc, 1, Nam Sương Ngọc Tiêu chân nhân từng dẫn y đến đăng ký, nên chủ sự đạo trưởng đã nắm rõ thiên tư của y địa khi ấy, pháp lực mà y thể hiện ra ngoài chỉ vừa mới thăng cấp trúc cơ hậu kỳ, pháp lực tương đối yếu kém. Trong tình huống bình thường, 2 năm thời gian chắc chắn sẽ có tiến bộ, nhưng cũng chỉ là hữu hạn. Hoàng đạo hữu, hiện tại 3 tòa đạo trưởng, 2 tòa kia đã được xác định, ngươi chính là đạo trưởng số 3. Tuy nhiên, đạo hữu kết đan trước đó của đạo trường số 3 tạm thời vẫn chưa xuất quan, cần phải đợi thêm một chút. Chủ sự sau khi xác định thân phận của Lý Quý An, chỉ khẽ quét qua một cái, liền nhìn thấu tình trạng pháp lực hiện tại của y, thản nhiên nói: "Nhanh vậy sao?" Lý Quý An hơi ngạc nhiên. Khi đăng ký năm đó, y nhớ rất rõ, tuy Phi Hồng đạo trường 3 tòa đạo trường độc lập với nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng vì đại trận tụ linh và trận pháp tịnh hóa do Thương Minh tạo ra bao phủ toàn bộ 3 tòa đạo trường, một khi khởi động, 3 tòa sẽ cùng sử dụng. Đây cũng là một điểm mấu chốt thu hút thiên kiêu giới này đến kết đan tại Phi Hồng đạo trường. Có đại trận tụ linh và trận pháp tinh hóa, sẽ nâng cao đáng kể sự tinh thuần của pháp lực cho các tu sĩ xung kích kết đan bên trong. Chính vì vậy, ba tòa đạo trường cơ bản đều được mở cùng lúc, chờ ba người cùng nhau xung kích kết đan. Tu sĩ kết đan, ngoài việc ban đầu nuốt trọn linh khí, pháp bạo ngưng đan, thì các bước tinh hóa pháp đan và củng cố cảnh giới sau này không còn cần đến đại trận gia trì, tức là chỉ cần mở trước khi ngưng đan, sau đó sẽ đóng lại. Mấy bước đầu tiên, mỗi tu sĩ tuy có khác biệt, nhưng thời gian chênh lệch cũng không quá lớn, còn thời gian tịnh hóa và củng cố sau này không chỉ dài mà mỗi người lại có sự chênh lệch đáng kể. Đợt ba người kết đan trước đó, người sớm nhất đã thành đan xuất quan 2 tháng trước, người thứ 2 xuất quan 1 tháng trước, còn người thứ 3 đến giờ vẫn chưa xuất quan. Sở dĩ Lý Quý An đến sớm nửa tháng là để tranh giành đạo trường số 1 đã bỏ trống 2 tháng kia. Tuy ba đạo trường đều như nhau, nhưng việc có tu sĩ sử dụng qua và chưa sử dụng qua tự nhiên có sự khác biệt. Đạo trường bỏ trống càng lâu, linh khí bên trong càng ổn định hơn một chút. Vì khi xếp hàng năm đó, chủ sự đã nói rõ quy tắc, có thể đến sớm nửa tháng để quyết định đạo trường cuối cùng sẽ sử dụng. Không chút do dự, Lý Quý An lấy ra một túi chữ vật, lặng lẽ đưa tới, phiền đồng chủ sự giúp đỡ. Hoàng mộ trước khi đến đây đã tìm người bói một quẻ, chuyến này lợi ở phương đông, vì vậy, hy vọng được kết đan ở đạo trường số 1. Lý Quý An có ý định này, tự nhiên có thể đảm bảo mình là người đầu tiên đến đăng ký hôm nay. Đối phương từ chối hai đạo trường đầu đã bị chiếm, hoặc là muốn xin chút lợi lộc, hoặc là hai người kia có bối cảnh thâm hậu, vì vậy y lấy ra một túi linh thạch để thăm dò. Chỉ thấy đồng chủ sự mặt mày nghiêm nghị, xua tay trách mắng: Hoàng đạo hữu, đừng làm hỏng quy tắc của thương minh. Xem ra vẫn là vấn đề bối cảnh của thương hội. Lý Quý An khẽ cười, trong lòng đã rõ ràng. Chuyện này y quả thật bất lực, ai bảo tứ thủy thương hội xếp chót trong thương minh cơ chứ? Cũng đành vậy. Y lìa cũng không quá thất vọng, vốn dĩ chỉ là một hành động cầu toàn mà thôi. Nhận lấy truyền tấn phủ, Lý Quý An chắp tay ra cửa. Vừa đi chưa được bao xa, liền gặp một người quen mặt. Bạch Thải Lăng đi cùng một nữ tử yêu kiều. Nữ tử yêu kiều kia Lý Quý An đã từng gặp trong buổi đấu giá, chính là sinh mẫu của Bạch Thải Lăng, Vĩnh Xuân tiên tử, người nắm quyền trong việc kinh doanh song tu của giao trì thương hội. Ôi, Hoàng đạo hữu cũng là kết đan lần này sao? Vĩnh Xuân tiên tử từ xa đã nhìn thấy Lý Quý An, liền cười tươi chào hỏi. So với sự lạnh lùng kiêu ngạo của Bạch Thải Lăng, Vĩnh Xuân tiên tử quanh năm giao du với nam tu, ngược lại rất thấu tình đạt lý, nhiệt tình như lửa, lại giàu có và hào phóng. Hơn nữa, ánh mắt nàng còn rất độc đáo. Từ khi gặp Lý Quý An một lần tại buổi đấu giá, nàng đã có thể thông qua dung mạo thần thái để phán đoán thái độ của y đối với nữ tu. Rõ ràng là người cùng đạo. Gặp qua Vĩnh Xuân tiền bối, Lý Quý An chắp tay hành lễ. Kỳ hi gọi gì mà tiền bối? Nô gia có giả đến vậy sao? Huống hồ Hoàng đạo hữu thân là trưởng lão tứ thủy thương hội, đừng lấy tu vi mà xếp bối phận nữa. Vĩnh Xuân tiên tử vây vây chiếc khăn gấm trong tay, cố ý ưỡn ngực, cười một cách quyến rũ. Ha ha, đúng là hoàng mẫu cổ hủ rồi, tiên tử tự nhiên là thanh xuân vĩnh chú. Bản tính trong tinh huyết của hoàng kiệt bị một động tác nhỏ tùy ý của nàng kích thích, thần thái lộ vẻ mờ mờ. Hoàng đạo hữu, nô gia chúc ngươi kết đan thuận lợi lần này, sau này nếu có cơ hội đến Lâm Xuân tiên thành của ta, nô gia nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Vĩnh Xuân tiên tử quen thuộc mời chào. Hừ. Tuy nhiên, nàng còn muốn nói thêm, nhưng Bạch Thải Lăng bên cạnh đã mặt mày sa sầm, phất tay áo bỏ đi. Thải Lăng, Hoàng đạo hữu, chúng ta hữu duyên tái kiến. Nàng nói xong, liền đuổi theo Bạch Thải Lăng. Tiễn mẹ con họ đi xa, Lý Quý An khẽ cười lắc đầu. Khi qua thăng cấp cùng với linh hạc của Bạch Thải Lăng, không ngờ khi mình kết đan cũng lại cùng với Bạch Thải Lăng, thật đúng là trùng hợp. Chỉ là không biết vị đạo hữu kia là thiên tiêu phương nào. Mãi đến nửa tháng sau, Lý Quý An lại đến đạo trường, cuối cùng cũng gặp được vị đạo hữu kết đan thứ 3. Chính là người đứng đầu Phi Hồng luận đạo của giới này, vị tiên miêu có thiên linh căn hệ thổ của Thái An Thương hội, Đồ Giật Phi. So với việc y đến một mình, cả Bạch Thải Lăng lẫn Đồ Giật Phi đều được chúng tinh phụng nguyện, có thân tộc của thương hội đi theo. Thải Lăng, con không cần lo lắng tiểu hữu đồ kia ảnh hưởng đến con nữa, pháp lực của tiểu hữu hoàng không bằng con, cho dù tiểu hữu đồ có nuốt trọn linh khí cũng là hấp thụ linh khí của đạo trường hắn, không ảnh hưởng đến con. Khi Lý Quý An đến và ngồi xuống bên ngoài đạo trường số 3, lập tức cảm nhận được không ít thần thức quét qua. Hội trưởng giao trì thương hội cũng là phụ thân của Bạch Thải Lăng, vuốt râu cười an ủi. Bạch Thải Lăng đã gặp Lý Quý An nửa tháng trước, giờ phút này cũng không lấy làm lạ, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm vào Đồ Giật Phi bên ngoài đạo trường số 1. Đồ Giật Phi thì mặt mày bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, chủ sự Phi Hồng đạo trường xuất hiện, tuyên bố đạo trường đã bỏ trống có thể tiến vào. Đồ Giật Phi và Bạch Thải Lăng lập tức từ biệt thân bằng, tiến vào đạo trường. Còn Lý Quý An thì vẫn bình tĩnh chờ đợi bên ngoài. Đạo trường số 3 mà y sắp sử dụng, người kết đan đợt trước vẫn chưa kết thúc, đó là một tiên miêu thiên linh căn của một thương hội lớn khác, thương hội của hắn đặt kỳ vọng rất cao vào hắn. Nhưng thật đáng tiếc, 2 năm trước khi nuốt trọn linh khí, hắn dường như đã gặp tai nạn, quá tin tưởng vào thể phách và khả năng chịu đựng của đan điền, kết quả là vào ngày thứ 5 sau khi nuốt trọn linh khí tức thời của đạo trường số 3, hắn lại cướp linh khí của đạo trường số 2 bên cạnh, nhưng một phần linh khí của đạo trường số 2 vừa mới hội tụ, bên trong đạo trường của hắn đã xảy ra chấn động kịch liệt. Lúc đó, thương hội lớn đó không chỉ triệu tập cống phụng của thương hội, thậm chí còn thỉnh cả đồng minh chủ. Nhưng đạo trường kết đan có nhiều màn chắn trận pháp, lại có linh khí và linh áp cực kỳ nồng đậm ảnh hưởng, ngay cả đồng thượng nhân cũng không thể thăm dò tình hình bên trong. Tuy nhiên, ngay sau khi đạo trường xuất hiện chấn động kịch liệt, linh khí đột nhiên thả lỏng, sau 3 ngày bình ổn, lại bắt đầu xuất hiện mây ngũ sắc tụ lại. Điều này khiến toàn bộ thương hội thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, đoàn mây ngũ sắc mà vị tiên miêu thiên linh căn kia ngưng tụ lại khiến lòng họ lạnh toát. rõ ràng đã cung cấp cho hắn một phần linh chân kết đan xếp hạng top 30, kết quả mây ngũ sắc ngưng tụ ở cửa pháp bảo chỉ vỏn vẹn 8 dặm. 8 dặm mây ngũ sắc có hy vọng chân đan, nếu là tu sĩ bình thường đạt được thành tựu này, đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng vị tiên miêu kia là khế ước đầu tư thượng thừa của thương hội, mức độ đánh giá kỳ vọng của họ là chân đan thượng du, mây ngũ sắc ít nhất phải trên 20 dặm mới có hy vọng. Chỉ vỏn vẹn 8 dặm mây ngũ sắc, cùng lắm là chân đan hạ du, thậm chí còn có thể chỉ là giả đan. Vì vậy, sau khi vượt qua cửa ải kết đan đầu tiên, thương hội đó đã chán nản rời đi. Chương 40 thiên kiêu vẫn lạc 2, chương 40 thiên kiêu vẫn lạc 2, khoản đầu tư này hoàn toàn thất bại. Và người này ở cửa ải tịnh hóa pháp đan sau đó còn tốn rất nhiều thời gian, cho đến nay vẫn chưa có động tĩnh xuất quan. Lý Quý An cũng không nổi, tuy Bạch Thải Lăng và Đồ Giật Phi hiện tại có thể tiến vào đạo trường, nhưng cũng phải đợi y tiến vào đạo trường, chủ sự đạo trường mới khởi động tất cả các trận pháp tăng cường lớn. Cứ thế chờ đợi, lại 3 tháng trôi qua. Chuyện gì thế này? Kỷ lục thời gian dài nhất của đạo trường này cũng chỉ là 2 năm là có thể tạm thời củng cố, đứa trẻ này đã 2 năm 4 tháng rồi. Trì hoãn như vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh của những người xung kích kết đan lần này. Đồng chủ sự, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Có cần liên hệ với chủ nhà của hắn đến xem không? Thời gian trôi qua, Lý Quý An đang đợi bên ngoài đạo trường số 3 còn chưa sốt ruột, những người khác đang đợi bên ngoài 2 đạo trường kia đã không nhịn được nữa. Đồng chủ sự cũng đã nhiều lần đến vành đai bên ngoài đạo trường số 3, cố gắng cảm ứng tình hình tu sĩ bên trong. Đáng tiếc, tu vi của ông ta nông cạn, thần thức khó mà xuyên qua cấm chế đạo trường. Đồng chủ sự, lão phu cho rằng, đứa trẻ này cho dù chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới, cũng có thể gọi hắn ra rồi, chẳng lẽ còn muốn chiếm cứ đạo trường thượng thừa này mà tu luyện mãi không thôi sao? Phụ thân Bạch Thải Lăng cuối cùng không nhịn được nói, "Chư vị xin chờ một chút, chuyện này trọng đại, ta phải thỉnh giáo minh chủ lão nhân ra người." Đồng chủ sự dưới áp lực của 2 thương hội lớn, cuối cùng quyết định đi thỉnh đồng minh chủ định đoạt. Không lâu sau, đồng minh chủ xuất hiện tại đạo trường. Sau khi chào hỏi 2 vị hội trưởng thương hội còn lại, ông ta trực tiếp đi đến đạo trường số 3. Đầu tiên nhìn thấy Lý Quý An đang một mình yên tĩnh chờ đợi, hơi ngạc nhiên. Sau đó, thần thức của thượng nhân ngưng tụ, nhìn vào bên trong đạo trường số 3. Ừm. Tuy nhiên, chỉ một cái nhìn, ông ta đột nhiên nhíu mày. Vú ngay sau đó, ông ta vung tay áo, tất cả cấm chế đạo trường đều mở ra. Không còn cấm chế, vô số thần thức có mặt đồng thời tham dò vào. Khi khoảnh khắc tiếp theo, cả trường lắc đầu. Lý Quý An cũng khẽ nhíu mày. Chỉ thấy bên trong đạo trường số 3, chỉ còn lại một thi thể chết không nhắm mắt. Trên thi thể không chỉ có nhiều vết nứt trên nhục thân, mà bụng thi thể còn nứt ra một vết lớn, bên trong một viên pháp đan sám xịt, lỏng lẻo như đất đã sớm mất đi linh khí. Tự phanh đan điện. Ai, đường đường là tiên kiêu thiên linh căn, cửa ải linh khí đầu tiên sụp đổ, nhục thân tan nát, cố gắng ngưng đan, cuối cùng chỉ thành giả đan, chắc chắn là có rất nhiều bất cam. Thái Lăng, phải lấy đó làm gương, tuyệt đối đừng tự lượng sức mình. Giật Phi, cứ ngưng đan bình thường là được, đừng cơ cầu, với pháp lực nội tình của con, cùng với linh chân kết đan, thượng du chân đan dễ như trở bàn tay, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Các cao tầng của Giao Chỉ Thương Hội và Thái An Thương Hội đều lấy đó làm ví dụ, dặn dò 2 người còn lại. Đồng chủ sự thấy vậy, lập tức mặt mày khổ sở. Từ khi ông ta tiếp quản Phi Hồng Đạo Trường đến nay, chưa từng có tu sĩ nào chết trong đạo trường như vậy. Trước đây nếu có, thì cũng là do quá sức ở cửa hải tịnh hóa pháp đan, dẫn đến pháp đan tan vỡ. Trong tình huống đó, bất kể là họ hay thương hội đều sẽ lập tức vào cứu người, cuối cùng cũng sẽ không để người chết trong đạo trường. Còn tình huống lần này, ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Hội trường đồng chủ sự lập tức chuẩn bị nhận tội. Tuy nhiên, đồng minh chủ lại thản nhiên lắc đầu, tiên lộ mênh mông, vốn là tranh mệnh với trời, dù là một đời thiên tiêu, cũng chỉ là một hạt cát trong biển cả, tài hoa tuyệt diễm, cuối cùng cũng hóa thành mây khói. Thu dọn thi thể cho tốt, tiếp tục đi. Đồng chủ sự lập tức đi vào thu dọn thi thể, đồng thời dùng thuật pháp triệt để loại bỏ những tàn hồn có thể tồn tại bên trong. Còn đồng minh chủ trước khi rời đi, lại nhìn Lý Quý An một cái, "Tiểu Hữu, có điều gì kiêng kỵ không?" Lý Quý An cười lắc đầu, "Đa tạ minh chủ, vãn bối sẽ mang theo kỳ vọng của vị đạo hữu này, cùng hắn đồng hành." "Ha ha ha, tốt, hậu sinh khả úy." Đồng thượng nhân hài lòng cười, thân hình dần dần tiêu tán không dấu vết. Phải nói, giới tu hành vẫn có một số điều kiêng kỵ, ví dụ như động phủ vừa có người xung kích thất bại, người bình thường trong lòng luôn có những suy nghĩ không có thật. Thuyết khí vận thịnh hành nhất, cho rằng người trước thất bại là do khí vận nơi đây đã hao tổn, nếu tiếp tục vào sử dụng đạo trường này xung kích, khả năng cao vẫn sẽ thất bại, cho đến khi khí vận được bù đắp đủ mới được. Vì vậy, người bình thường bất kể là trúc cơ hay kết đan, đều sẽ cố ý tránh né. Tuy nhiên, Lý Quý An lại không cho là như vậy, ngoài việc không muốn kéo dài thêm nữa, y còn cảm nhận được người kia đã chết hơn 1 năm, đạo trường này tương đương với việc không có người hấp thụ linh khí trong 1 năm, mức độ ổn định của linh khí bên trong cao hơn nhiều so với 2 đạo phủ kia. Khi Lý Quý An thản nhiên bước vào đạo phủ, đồng chủ sự lập tức tuyên bố đạo trường kết đan đã mở. Không lâu sau, 2 đại trận từ từ khởi động, bao phủ hoàn toàn 3 tòa đạo trường. Đồ Giật Phi, Bạch Thải Lăng và Lý Quý An chính thức bắt đầu xung kích kết đan. Tiếp trước ở Bích Vân Tông kết đan, để đảm bảo linh khí đầy đủ, trước khi nuốt chọn linh khí đều cần một khoảng thời gian tích tụ linh khí. Lý Quý An lúc đó tích tụ linh khí nửa năm mới bắt đầu nuốt chọn linh khí, Tiêu Trường Phong thì chỉ tích tụ linh khí 3 tháng. Còn nơi đây, linh khí đặc biệt sung túc, không cần cố ý tích tụ linh khí, chỉ cần thích nghi một chút với mức độ linh khí ở đây là có thể bắt đầu. Đồ Giật Phi và Bạch Thải Lăng đã vào động phủ trước 3 tháng, sớm đã thích nghi với linh khí nơi đây, vừa mới bắt đầu, liền nuốt chọn linh khí, vô tận linh khí bắt đầu điên cuồng hội tụ về động phủ của họ. Lý Quý An thì không đội vàng, cẩn thận cảm nhận 7 ngày, sau khi xác định nồng độ và độ tinh thuần của linh khí nơi đây mới chính thức bắt đầu. Khi Lý Quý An bắt đầu nuốt chọn linh khí, những người bên ngoài đạo trường đã bắt đầu lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Đồ Giật Phi khi nuốt trọn linh khí được 7 ngày, đã gần như hấp thụ hết linh khí tức thời của đạo trường mình, cho dù nguồn linh khí dưới lòng đất không ngừng cung cấp, cũng hoàn toàn không đủ cho hắn hấp thụ. Pháp lực của Giật Phi hùng hậu, đan điền ngưng thực, thể phách càng không tầm thường, hiệu quả tụ linh ở giai đoạn đầu như vậy, đã đặt nền móng cho sự ngưng thực của pháp đan ở cửa ải tiếp theo. Đại thiện, người tụ linh ưu tú nhất Phi Hồng đạo trường trong 100 năm qua, cũng chỉ nuốt trọn một tòa rưỡi linh khí, nhìn Giật Phi ung dung như vậy, có lẽ nửa tháng sau sẽ đạt đến đỉnh phong, hẳn cũng không xa một tòa rưỡi linh khí rồi. Có thể xếp vào top 5 trong 100 năm qua. Chương 41 thôn tính hải nạp, 1, chương 41 thôn tính hải nạp, 1, vẹn vẹn 7 ngày, thôn tính vào động phủ linh khí tổng lượng là Tiêu Trường Phong trước kia xúc linh 3 tháng thôn tính linh khí tổng số lượng 4 lần. Cái này ngoại trừ nơi đây đạo trường linh khí tràn đầy cùng với tinh khiết, liền ở chỗ Đồ Giật bay linh khí thân hòa lực, pháp lực độ hùng hậu cùng với cơ thể sức thừa nhận. Mà thôn tính vào động phủ lượng linh khí càng nhiều thì linh áp càng đủ, đối với bước kế tiếp áp xúc đan điền pháp dịch càng có lợi, lại càng dễ ngưng đan, lại pháp đan càng ngưng thực. Dựa theo Đồ Giật Phi bây giờ biểu hiện, thượng du chân đan cơ sở đã có. Trái lại Bạch Thải Lăng cùng Đồ Giật Phi đồng thời thôn tính hải nạp, bây giờ vẹn vẹn thu nạp số 2 đạo trường 3 thành linh khí vào động phủ, so Tiêu Trường Phong trước kia ít một chút, nhưng mà sau này lại có nửa tháng hẳn là đủ siêu việt. Bất quá, Tiêu Trường Phong trước kia đó là bởi vì Bích Vân Tông linh khí không đủ, quá phân tán, lại không tinh khiết như vậy, cho nên cuối cùng hạn mức cao nhất chỉ có hơn phân nửa Bích Vân Tông đạo trường linh khí, nếu là Tiêu Trường Phong ở đây, có lẽ cũng có thể lại tăng một lần. Đến nỗi Lý Quý An chỗ số 3 động phủ, bây giờ mới bắt đầu có linh khí phun trào. Lão Bạch, lần này ngươi có thể an tâm, chúng ta Giật Bay cần phải thu nạp một cái nửa đạo trường linh khí, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng nhà ngươi Thiên Kim. Thái An Thương hội hội trưởng Cổ Thiên Phong cười lớn liếc Thải Lăng phụ thân. Ha ha, lão cổ, các ngươi Thái An lần này quả nhiên là móc cái tốt người kế tục a, như vậy và như vậy, chỉ sợ có Kim Đan hy vọng a, thỏa đáng nguyên anh người kế tục. Bạch hội trưởng rất là hâm mộ. Quá khen, Đồ tiểu hữu có thể kết thành thượng du chân đan, chúng ta cũng đã thỏa mãn. Cổ Thiên Phong khiêm tốn nở nụ cười. Lập tức nhìn lại Bạch Thải Lăng đạo trưởng quanh mình sóng linh khí nói, chẳng tiểu hữu như vậy thôn tính hải nạp linh khí, mặc dù nhìn như không nhiều lắm, nhưng sau này nửa tháng ổn định mà nói, khẳng định có thể lại tăng 1-2 thành, cũng có trung du chân đan chi cơ, thật đáng mừng. Ha ha, tiểu nữ thiên tư không bằng Đồ tiểu hữu, càng không bí thương hội như vậy chân chính thượng cổ tiên điện, có thể kết thành trung du chân đan đã thỏa mãn, thì nhìn sau này như thế nào. Hai người đang khi nói chuyện, Lý Quý An động phủ bầu trời linh khí bắt đầu nhanh chóng ba động. Tứ thủy thương hội vì lôi kéo nhân tài, ngược lại là cam lòng. Hừ, đây không phải cam lòng, là lãng phí, phổ thông trúc cơ quả thực không cần thiết tới đây đạo trường, hơi có chút phí của trời. Không chỉ là phung phí của trời, càng là đối với thương mại tài nguyên lãng phí, bao nhiêu thương hội bên trong chất lượng tốt mầm tiền xếp hàng chờ đây, xem ra là thời điểm cho thương minh để điểm ý kiến. Cổ hội trưởng cùng Bạch hội trưởng nhìn chằm chằm Lý Quý An động phủ bầu trời linh khí tình huống, có chút bất mãn nói. Lời này vốn là nói cho đạo trường đồng chủ sự nghe, ngược lại là không có thị úy, cũng không có truyền âm. Vừa bạn, mới vừa đến đạo trường ngoại vi Ngọc Tiêu chân nhân không sót một chữ nghe vào trong tai. Nàng cũng không có gì dị sắc, bởi vì cái này chính là trong dự liệu chuyện. Trước kia nắm lấy đối với tiên sinh báo đáp, nàng nói cho Lý Quý An có thể giúp hắn làm một chuyện, Lý Quý An cũng chỉ yêu cầu chuyện này, coi như nàng lấy nó càng có lực hấp dẫn điều kiện trao đổi, Lý Quý An cũng kiên định không thay đổi. Cho nên, nàng cũng là nhắm mắt vì Lý Quý An xin này đạo trường. Thậm chí, liền trong tứ thủy thương hội địa linh căn thiên tiêu, đi qua ước định, cũng không có sử dụng phi hồng đạo trường tất yếu. Trước kia xin đạo trường lúc, nàng liền đã bị nơi đây chủ sự nhiều lần hỏi thăm xác nhận mấy lần, khi đó cũng liền dự liệu được hôm nay kết quả. Cùng lúc đó, cựu đỉnh thương hội đan đỉnh các tầng cao nhất, thuần nguyên thượng nhân thỉnh thoảng liền sẽ ngắm mắt nhìn về nơi xa, đối với Lý Quý An lần này kết đan cũng hơi xem trọng. Ngược lại cũng không thèm để ý hắn có thể có gì thành tựu, chủ yếu là không hy vọng hắn chết ở bên trong. Bằng không câu Vũ Vị Hùng đi ra, cùng thúc công vạn pháp chân quân đoàn tụ hy vọng liền tan nữa. Thuần nguyên đạo hữu cùng bị kia tiểu hữu có biết. Đồng thượng nhân ngồi ở hắn đối diện cầm cờ trắng, đạm nhiên hỏi. Thuần nguyên thượng nhân mỉm cười, vị kia hoàng tiểu hữu cũng là đến từ thiên thương vực, cùng lão phu ngược lại là hợp tính. Ha ha, lão phu còn tưởng rằng là thuần nguyên đạo hữu tìm được thần quyến giả đâu. Đồng thượng nhân thử dò xét nói. Thuần nguyên thượng nhân bật cười, thần quyến giả nào có dễ dàng như vậy bị chúng ta tìm được. A, nói như vậy trước kia tin đồn kia không làm được thật. Đồng thượng nhân lần nữa thăm dò. Đồng đạo hưu tất nhiên còn như thế nghi kỵ lão phu, không bằng liền giải trừ linh khế a. Thuần nguyên thượng nhân mặt không biểu tình, trực tiếp đứng người lên, đi đến lan can chỗ nhìn về phương xa. Đồng thượng nhân bật cười lớn, cầm trong tay quân cờ thả xuống, cũng tới đến lan can chỗ. Ha ha, thuần nguyên đạo hưu, người ta quen biết 300 năm, hai bên còn tính bằng giải, nói những lời này không có ý nghĩa. Hôm nay đồng mỗ không ngại liền đem lời nói ra a, không dối gạt đạo hưu. 150 năm trước quý vực Thương Vân Châu Liễu gia tộc địa cái gọi là Thiên Sư, lão phu sớm đã có nghe thấy, vị kia nhất định chính là thần quyến giả đi. Thuần Nguyên thượng nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến. Bất quá, không cần hắn ngôn ngữ, đồng thượng nhân lần nữa cười nói, yên tâm, lão phu có thể cùng đạo hữu làm rõ, tự nhiên là không có khác tâm tư, chỉ là muốn biết vạn pháp chân quân trước kia có hay không đem hắn kịp thời nộp lên cho Bắc Huyền chân quân. Thuần Nguyên thượng nhân sắc mặt tốt chuyển, khẽ nhíu mày thở dài, tất nhiên đồng đạo hữu thẳng thắn như thế, lão phu liền thực nôn tương cáo a, không phải thúc công không muốn lên giao cho Bắc Huyền chân quân, thật sự là vị kia thần quyến giả chỉ còn dư một bộ thể xác, thần hồn đã sớm bị liễu ra tiểu tặc ma diện, chỉ còn dư một bộ thể xác. Đồng thượng nhân lông mày trao lên nhìn thẳng đối phương. Không tệ. Thuần Nguyên thượng nhân khẳng định nói. Nhìn ra đối phương nghi hoặc, Thuần Nguyên thượng nhân nói bổ sung, nếu không phải như thế, thúc công sớm đem hắn nộp lên cho Bắc Huyền chân quân, không nói được ban cho phía dưới tấn thăng nguyên anh trung kỳ cơ duyên cũng chí ít có một phần hóa anh cơ duyên, thì đâu đến nỗi bị Kim Khôi lão tặc được như ý. Nghe vậy, đồng thượng nhân chậm rãi gật đầu, tin tưởng hắn lời nói. Hai năm trước đồng gia truy tra giết hại đồng lương hung thủ, không có ý định phát hiện ẩn dấu tu vi thuần nguyên thượng nhân, đồng gia cung phụng cùng hắn giao thủ mấy lần, để cho hắn chật vật chạy trốn, thẳng đến đồng thượng nhân đích thân đến, mới cùng thuần nguyên thượng nhân đạt tới hợp tác. Xem như đã từng một vực cự phách vạn pháp chân quân tộc tôn, thuần nguyên thượng nhân cùng vạn thương vực đồng thượng nhân rất sớm liền quen biết. Hơn nữa bọn họ đều là bí mật vì Bắc Huyền chân quân tìm kiếm thần quyến giả đông bộ đại biểu, có hợp tác cũng có cạnh tranh. Và đúng lúc này, số ba động phủ bầu trời một tiếng dị hưởng truyền đến. A, đây là đạo trường phụ cận lực chú ý trong nháy mắt bị tiếng này dị hưởng hấp dẫn. Linh bảo, đồng thượng nhân lại là một ngụm gọi ra. Thuần nguyên thượng nhân cũng là nhìn về phía Lý Quý An động phủ nhẹ kêu một tiếng. Vấn đề gì linh bảo chính là kết đan bước đầu tiên thôn tính hải hút lúc, đối với linh khí hấp lực đạt đến trình độ cực cao, sinh ra linh khí tiếng phá hủy. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh bảo? Giao chỉ thương hội cùng Thái An thương hội một đám người đứng xem hậu chi hậu giác. Cái này sao có thể? Muốn tại một bước này kích động ra linh bảo hiệu quả, thu nạp bốn phía linh khí hấp lực nhất thiết phải đạt đến tình cảnh rất khủng bố. Cái kia hoàng tiểu hữu pháp lực bình thường, vì sao lại có hấp lực như thế? Chẳng lẽ hắn tu công pháp đối với linh khí thân hỏa có đặc hiệu? Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù thôn tính pháp môn? Xác định số ba đạo trường bên trên linh bảo sau đó, bốn phía nghị luận ầm ĩ cũng khó trách đám người kinh ngạc. Thật sự là toàn bộ vạn thương vực trăm ngàn năm qua có ghi chép cũng bèn bèn hai người, đều là mỗi thời đại độc nhất vô nhị thiên tiêu. Lại ghi chép cũng đều là tại ngàn năm phía trước, cái này bối nhân chỉ là nghe nói qua. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, Lý Quý An động phủ bốn phía linh khí bắt đầu lao nhanh cuộn, tranh nhau chen lấn hướng về hắn động phủ bên trong tụ tập mà đi. Tốc độ so với 7 ngày phía trước độ giật phi còn nhanh. Chẳng lẽ là số 3 động phủ xảy ra vấn đề? Đồng thượng nhân ngưng thị thật lâu, không xác định nói. Ngay sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi thăm bên người thuần nguyên thượng nhân, như thế nhanh chóng thôn tính linh khí, cái kia hoàng tiểu hữu làm sao có thể chịu được? Nhưng mà, cũng không nhận được đáp lại. Quay đầu mới phát hiện, thời khắc này thuần nguyên thượng nhân đã sắc mặt âm trầm. Thuần nguyên đạo hữu, đồng thượng nhân kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hô không sao, lão phu chỉ là có chút không đành lòng gặp hoàng tiểu hữu liền như vậy bỏ mình. Thuần nguyên thượng nhân lấy lại tinh thần, thuận miệng nói. A đồng thượng nhân cười khẽ lắc đầu, cùng lão phu không cần đạo đức giả như thế, chúng ta thân phận như thế nào để ý người không liên quan chết sống. Cái này hoàng tiểu hữu cùng ngươi đến tột cùng có gì nhân quả? Chương 41 thôn tính hải nạp 2, chương 41 thôn tính hải nạp 2, thuần nguyên thượng nhân sửng sốt một chút, vừa mới thu hồi nhân tốt mặt nạ, không thể gạt được đồng đạo hữu, ta dư kẻ này một phần kết đan linh chân, chờ hắn kết đan, lấy làm mồi nhử câu cái kia vũ bị hùng đi ra. Thì ra là thế, đến xem như vậy, ngươi phần này kết đan linh chân xem như bánh bao thịt đằng chó. Đồng thượng nhân nhìn có chút hạ hê cười nói. Hừ, cũng không biết là ngươi cái này đạo trường có quỷ vẫn là tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình. Thuần nguyên thượng nhân mặt mo tối sầm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, dùng cái này tự pháp lực đến xem, như vậy thôn tính linh khí kết quả chỉ có bạo thể mà thôi. Ngươi nhanh chóng một lần nữa chọn lựa mỗi câu thôi. Đồng thượng nhân không có chút nào an ủi thuần nguyên thượng nhân ý đồ. Cùng lúc đó, đạo trường bên ngoài người đứng xem đều muốn lên số ba động phủ phía trước một vị kết đan giả thẳng kịch. Chẳng lẽ vị kia trước đây cũng không phải là chính mình không biết tự lượng sức mình, mà là cũng như thế người giống như nhận lấy không hiểu linh khí hấp dẫn, mới đưa đến linh áp quá lớn nhục thân băng liệt. Số ba động phủ không thể dùng. Nguy hiểm thật, may mắn lần này sớm cùng đồng chủ sự chào hỏi, không có xếp tới số ba đạo trường. Cơ hồ trong chốc lát, người đứng xem tựa hồ cũng thấy được Lý Quý An kết cục. Một mực lập thân ngoại vi danh giới Ngọc Tiêu chân nhân nhìn thấy nơi đây, cũng là âm thầm lắc đầu. Nàng nhặt bạt truyền thuật xem tướng chưa bao giờ nhìn đi qua mắt, vốn cho rằng lần này chính mình tặng cho một phần đối với bảo vệ đan điền có giúp ích linh chân có thể có chỗ trợ giúp. Bây giờ xem ra, chết yểu chi tướng vẫn là không thể tránh né a nghĩ đến đây, nàng lập tức đưa tin thương hội tại nơi ở tạm thời người tới chuẩn bị nhặt xác. Hỏng, tiểu tử kia như thế thôn tính linh khí tốc độ, sợ rằng sẽ đối với khác hai tòa đạo trưởng linh khí có ảnh hưởng a. Bạch hội trưởng mắt thấy Lý Quý An thôn tính linh khí càng ngày càng nhiều, đột nhiên có chút lo lắng nói. Cổ hội trưởng mắt nhìn Đồ Giật Phi gần như sắp đem chính mình động phủ linh khí thôn tính sạch sẽ, dự tính lại có 7 ngày liền có thể hướng ra phía ngoài thôn tính càng nhiều linh khí, nửa tháng sau hẳn là đủ đạt tới một tòa bán linh, tức giận mong muốn, thần sắc nhẹ nhõm. Coi như Lý Quý An động phủ xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ xuất hiện thôn tính linh khí quá lượng, hoặc hắn động phủ linh khí hỗn loạn tình huống, nhưng còn có Bạch Thải Lăng động phủ linh khí giàu có thể để Đồ Giật Phi đi thôn tính. Bạch hội trưởng, chớ có lo lắng, cái kia tiểu hữu pháp lực mỏng manh, nhục thân không đầy đủ, chớ nói thôn tính khác động phủ linh khí, chính là số ba động phủ linh khí toàn bộ rót vào động phủ, hắn cũng chưa chắc chịu được. Cổ huynh lời ấy có lý. Bạch hội trưởng gật gật đầu, tán thành hắn thuyết pháp. Bất quá sau đó cũng sẽ không nhiều lời, tất cả đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Lý Quý An động phủ bầu trời linh khí trên quy mô. Một ngày sau, một ngày thôn tính hai thành linh khí. Tiếp tục như vậy mà nói, năm ngày liền có thể thôn tính xong chính hắn động phủ linh khí. Vậy mà so đồ mầm tiên đều nhanh. Không sao, lấy hắn pháp lực, động phủ năm thành linh khí hẳn là cực hạn. Tận mắt chứng kiến Lý Quý An thôn tính tốc độ không chỉ có không giảm, ngược lại ổn bên trong có thăng, một ngày liền thôn tính chính mình động phủ hai thành linh khí, bốn phía đám người âm thầm liễu lưới. Lại hai ngày, đã thôn tính sáu thành. Chẳng lẽ còn có thể chịu nổi? Hẳn là đến cực hạn mới đúng. Số một và số hai động phủ bên ngoài đám người nghị luận lúc, nhìn thấy Ngọc Tiêu chân nhân đã mang theo thương hội một đám đi tới số ba động phủ bên ngoài. Hắn thực dựa theo thuật xem tướng, Ngọc Tiêu chân nhân đã không ôm hy vọng, sở dĩ làm ra cái này tư thái, cũng là vì thương hội danh tiếng thôi. Nhưng mà, đám người đợi một ngày, Lý Quý An động phủ bên trong thôn tính hải nạp vẫn còn tiếp tục, không có chút đình trệ nào biểu hiện. Trong nháy mắt, ngày thứ ba đã qua, ngày thứ tư đến. Mà lúc này, thôn tính linh khí đã sắp đạt đến động phủ linh khí tổng số lượng 8 thành. Cơ hồ tương đương với một cái nửa Bích Vân Tông linh khí tổng lượng. Lại còn có thể chống đỡ được. Chẳng lẽ chúng ta đều nhìn lầm? Lấy vị kia tiểu hữu pháp lực đến xem, không nên a, chẳng lẽ là hắn luyện quá thể? Đến lúc này, đã có chút bắt đầu hoài nghi. Ngọc Tiêu chân nhân mang theo thương hội một đám bên ngoài đợi một ngày, kết quả cũng không xuất hiện linh khí sụp đổ tình huống, không khỏi cũng nghi ngờ bộc phát. Đến ngày thứ 5, Lý Quý An thôn tính tốc độ không giảm, ở dưới con mắt mọi người, cả tòa số 3 đạo trưởng linh khí bị hắn thôn tính không còn một ngống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có thể còn có thể tiếp nhận? Ngoại trừ thiên linh căn trở lên, lại tu hành thiên phẩm công pháp, pháp lực ma luyện tinh luyện thuần túy thiên tiêu, bình thường tu sĩ cái kia có thể tiếp nhận cả tòa đạo trưởng linh khí áp lực. Chẳng lẽ hắn là nhị giai luyện thể? Hỏng. Mắt thấy Lý Quý An chính mình động phủ bầu trời linh khí toàn bộ bị thôn tính vào động phủ, xung quanh linh khí bắt đầu hướng về Lý Quý An động phủ hội tụ. Hơn nữa bởi vì hắn hấp lực lớn, cũng không phải là chỉ thu nạp một cái phương hướng linh khí, mà là bốn phương tám hướng toàn bộ hướng về hắn hội tụ, dẫn đến số 1 đạo trưởng cùng số 2 đạo trưởng bốn phía linh khí đồng thời xuất hiện thay đổi vị trí. Gấp nhất chính là số 1 động phủ bên ngoài Thái An thương hội một nhóm. 7 ngày phía trước độ giật phi thôn tính hải nạp, cơ hồ đem chính mình động phủ linh khí hút khô, nhưng mà sau này tốc độ chậm dần, bây giờ vừa mới toàn bộ thu nạp sạch sẽ chuẩn bị hướng ra phía ngoài cất đoạn, lại đột nhiên gặp phải tình huống như thế. Hơn nữa Lý Quý An bây giờ thôn tính chi lực còn chưa thấy xu hướng suy tàn, độ giật phi rõ ràng không tranh nổi hắn, đã có co giúp lại dấu hiệu. Như thế, khoảng cách độ giật phi cực hạn còn có nửa cái đạo trưởng chênh lệch, lúc này đã cho phép hắn xung kích kim đan hy vọng ít nhất giảm xuống 5 thành. Trái lại Bạch Thải Lăng, hắn như nay đã thôn tính chính mình đạo trưởng 4 thành linh khí, thôn tính tốc độ đã rất chậm chạp, bình thường tình huống cực hạn cũng liền tại trường 5 thành, đối mặt Lý Quý An thời khắc này thôn tính chi lực, ngược lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mau dừng lại. Cổ Thiên Phong không cách nào lại nhẫn, lúc này quát lớn một tiếng. Đồng thời hướng về phía đồng chủ sự nói, kẻ này động phủ đã xuất hiện dị thường, đã ảnh hưởng đến ta thương hội mầm tiền kết đan, nhất thiết phải lập tức dừng lại. Đồng chủ sự một mặt khó xử, cổ hội trưởng an tâm chớ đổi, đạo trường quy củ, trừ phi đã xác định kết đan tu sĩ xảy ra ngoài ý muốn, bằng không không thể cưỡng ép mở ra động phủ, ảnh hưởng kết đan. Hồ nháo. Cái này đều như vậy rõ ràng, tiểu tử kia cái gì tình huống ngươi không rõ ràng. Rõ ràng là số 3 đạo trường xảy ra vấn đề, lúc này mới 7 ngày đã thôn tính nguyên một tọa đạo trường linh khí vào động phủ, hắn có thể thừa nhận được. Cổ hội trưởng giận dữ. Thế nhưng là, trực tiếp không thấy hắn động phủ linh khí sụp đổ, liền chứng minh đồng chủ sự dựa vào lý lẽ biện luận. Chứng minh cái gì? Chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn đang gượng chống, có lẽ chính là dựa vào thể phách gượng chống, lão phu dám chắc chắn, nhiều hơn nữa một thành, có lẽ liền sẽ bạo thể mà chết. Mỗi chậm trễ một hơi, Lý Quý An động phủ thôn tính linh khí liền nhiều một phần, đối với độ giật phi ảnh hưởng lại càng lớn, cứ tiếp như thế, đoán chừng nửa ngày sau độ giật phi động phủ bốn phía liền lại không linh khí có thể thôn tính, sẽ bất đắc dĩ tiến vào giai đoạn kế tiếp, Cổ Thiên Phong càng thêm vội vàng sao động. Đồng chủ sự, lần này rõ ràng là dị thường tình huống, nếu là ngươi không cách nào làm chủ, không bằng tỉnh đồng minh chủ rời núi. Bạch hội trưởng cũng không phải quá mau, bất quá vẫn là phối hợp Cổ Thiên Phong đạo. Đồng chủ sự cười khổ một tiếng, cho hai người nháy mắt, nhìn về phía số 3 động phủ bên ngoài Ngọc Tiêu chân nhân. Ngọc Tiêu chân nhân lập thân một bên, nghe đối phương thương lượng, sắc mặt đã sớm âm trầm. Tứ thủy thương hội giàu gì, cũng không nên bị không nhìn như thế. Bây giờ tại đạo trường bên trong kết đan chính là tứ thủy thương hội trưởng lão, đối phương muốn cưỡng chế mở ra động phủ ngăn cản kết đan, không chút nào không cùng nàng người hội trưởng này thương lượng, quả nhiên là khinh người quá đáng. Vốn là nàng cũng cho rằng Lý Quý An lần này nhất định là giữ nhiều lành ít. Nếu là đối phương tới trước tìm nàng thương nghị, có lẽ sẽ cho đối phương một cái thuận dòng ngân tình. Nhưng mà bây giờ, nàng quyết tâm sẽ không nhượng bộ nửa bước. Chương 42 trông mong mà đối đãi, 1, chương 42 trông mong mà đối đãi, 1, mọi chuyện ồn ào bên ngoài, Lý Quý An chẳng hề hay biết. Ý địa chỉ biết, bước đầu tiên của lần ngưng đan này nạp linh đã vượt ngoài dự liệu. Kiếp trước, lần đầu ngưng đan, ý đã phải mất nửa năm để ổn định thích nghi với linh khí trong động phủ mới bắt đầu thôn phệ. Kết quả là ngày đầu tiên ý chỉ hấp thu được linh khí trong phạm vi một dặm đã không còn sức lực. 3 ngày sau, ý hoàn toàn đạt tới cực hạn, nhưng cũng chỉ bằng một nửa tiêu trường phong, tương đương 1/10 đạo trường số 3 hiện tại. Ngoài việc đạo trường cấp 3 trung phẩm của Bích Vân Tông mà y mượn khi đó có linh khí không đủ tinh thuần, nồng độ hơi thấp, hiệu quả tụ linh kém, nguyên nhân chủ yếu là do công pháp kiếp trước Lý Quý An tu luyện thuộc hạ thừa, pháp lực luyện hóa không đủ hùng hậu, lại thiếu tôi luyện trong đấu pháp nên pháp lực không tinh khiết, khả năng tẩm bổ đan điền có hạn, dẫn đến hiệu quả hấp thu linh khí của đan điền không đủ. Ngoài ra, còn do linh căn thiên tư trung phẩm hơi kém của Lý Quý An kiếp trước có lực thân hòa với linh khí không đủ. Kiếp này, với linh căn thượng phẩm thượng du, chỉ riêng độ thân hòa đã tăng gấp đôi so với kiếp trước. Công pháp tu luyện cũng đạt đến địa cấp thượng phẩm. Tuy hai yếu tố này so với thiên kiêu đương thời của vạn thương bực vẫn còn kém xa, nhưng tiểu hỏa linh ngày đêm hấp thu một hệ pháp lực, rồi phản hồi lại đan điền, không chỉ có tác dụng thanh lọc pháp lực cực mạnh mà còn nâng cao đan điền rất nhiều. Quan hải nạp linh đầu tiên, trên cơ sở thân hỏa linh khí đạt tiêu chuẩn, suy cho cùng chủ yếu vẫn là ở đan điền. Mức độ hùng hậu của pháp lực Lý Quý An rõ ràng kém hơn thiên kiêu đương thời ở đây, độ tinh thuần cũng chỉ vừa đủ. Cộng thêm kinh nghiệm thân trinh thôn vệ linh khí kiếp trước, y ước tính ở quan hải nạp linh đầu tiên, mình có thể đạt được gấp 3 lần tiêu trường phong là đủ. Nhưng không ngờ, hiệu quả đan điền được tiểu hỏa linh tẩm bổ giờ đây đã thể hiện rõ. Một điểm khác nữa, người kết đan trước đó ở đạo trường này đã vẫn lạc một năm trước, khiến linh khí ổn định trong một năm, cũng có chút lợi thế nhỏ. Đương nhiên, quan hải này ngoài khả năng hấp thu của đan điền, còn rất coi trọng khả năng chịu đựng của đan điền và nhục thân. Như các tiên tiêu ở đây, cuối cùng thôn phệ được bao nhiêu linh khí, giới hạn cũng tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của đan điền và nhục thân. Đồ Dật Phi với linh căn thiên phẩm, lại tu luyện chân tiên điện thượng cổ, lại luôn tôi luyện trong đấu pháp, khả năng chịu đựng của đan điền đủ mạnh, pháp lực tầm bổ nhục thân đại thể cũng đã đến trình độ luyện thể cấp 1, linh khí của một đạo trường dưới gần như là cực hạn của hắn. Nếu trong tình huống bình thường, ba đạo trường mạnh yếu tách biệt, lần này hắn hấp thu linh khí của một đạo trường dưới sẽ không có vấn đề gì. Nhưng giờ phút này, hắn lại rơi vào cảnh tranh đoạt linh khí đạo trường với Lý Quý An. Đáng buồn hơn là, xét về khả năng hấp thu linh khí của đan điền của hắn rõ ràng không bằng đan điền của Lý Quý An. Cố gắng lên nữa. Lý Quý An tâm thần trong suốt, tiếp tục kích phát lực hấp thu của đan điền. Với nhục thân và khả năng chịu đựng của đan điền của Y, giờ đây rõ ràng vẫn chưa đạt tới cực hạn. Tuy nhiên, bên ngoài giờ đã loạn thành một đoàn. Khi ngày thứ 5 sắp qua đi, ngày thứ 6 sắp đến, toàn bộ linh khí của Phi Hồng đạo trưởng đều không ngừng hội tụ về động phủ số 3 của Lý Quý An. Tốc độ tụ linh của đạo trường số 1 của Đồ Dật Phi không chỉ đình trệ mà còn có dấu hiệu tràn ra ngoài. Linh khí của đạo trường số 2 của Bạch Thải Lăng vẫn còn khá nhiều, tuy tạm thời không ảnh hưởng đến linh khí mà Bạch Thải Lăng đã hấp thu vào động phủ, nhưng nếu toàn bộ linh khí đạo trường của nàng bị Lý Quý An hấp thu hết, hy vọng có thể chậm rãi tăng thêm 1 phần 10 trong nửa tháng sau khi ổn định sẽ tan biến. Dừng lại ngay. Cổ Thiên Phong của Thái An Thương Hội đã hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Thấy đồng trưởng sự vẫn còn do dự, ông ta lập tức không màng đến những thứ khác, bay thẳng về phía động phủ số 3. Là một trong những cự đầu của Thương Minh, hội trưởng Thái An Thương Hội, Cổ Thiên Phong có tu vi kết đan trung kỳ, thực lực bản thân đã không yếu, cộng thêm thân phận hội trưởng, đồng trưởng sự không thể ngăn cản. Khoan đã. Tuy nhiên, vừa mới đến bên ngoài đạo trường số 3, Ngọc Tiêu chân nhân đã chặn trước mặt ông ta. Viên hội trưởng, đã đến lúc này rồi, ngươi còn không hiểu sao? Cổ Thiên Phong nói với giọng gay gắt. Thiếp thân hiểu cái gì? Ngọc Tiêu chân nhân khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi lại. Tiểu tử của thương hội ngươi rõ ràng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiên tư phẩm chất của hắn ngươi không rõ sao? Tình huống như vậy mà còn không ngăn cản, chẳng lẽ cứ để hắn một kẻ có tư chất giả đan ảnh hưởng đến tư chất kim đan của Thái An Thương Hội ta sao? Khoe miệng Ngọc Tiêu chân nhân hiện lên một nụ cười lạnh nhạt, thì ra cổ hội trưởng biết người kết đan bên trong là người của Tứ Thủy Thương Hội ta. Viên Ngọc Tiêu, ngươi có ý gì? Cổ Thiên Phong càng thêm sốt ruột. Thiếp thân không có ý gì, chỉ là tuân theo quy định của Thương Minh, tuân theo quy định của đạo trưởng, bảo vệ hoàng trưởng lão của Thương Hội ta xung kích kết đan. Ngọc Tiêu chân nhân bình tĩnh đối mặt, không lùi nửa bước. Ngươi, hừ, lão phu không nói nhiều với ngươi. Cổ Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất lờ đối phương, định cưỡng chế ra tay với cấm chế của đạo trưởng số 3. Ngăn lại. Ngọc Tiêu chân nhân lập tức ra lệnh. Nàng tuy chỉ có tu vi giả đan, nhưng thương hội có kết đan trung kỳ cung phụng tùy tùng. Lão giả cung phụng lập tức ra tay, ngăn cản Cổ Thiên Phong. Viên Ngọc Tiêu, ngươi thật sự muốn đối đầu với lão phu sao? Cổ Thiên Phong lòng nóng như lửa đốt, dù có gọi cung phụng của thương hội mình đến, cũng không thể đột phá sự ngăn cản của chân nhân cung cấp trong thời gian ngắn, chủ yếu là cũng không dám ra tay sát chiêu. Dù sao đây là Phi Hồng đạo trưởng của tổng bộ Thương Minh. Thiếp thân không có ý đối đầu với bất kỳ ai, giờ phút này trưởng lão thương hội ta đang dốc toàn lực kết đan, tuy có dị thường, nhưng rõ ràng chưa đến mức không thể chống đỡ, linh khí sụp đổ, vậy thì vẫn còn hy vọng. Ngược lại, cổ hội trưởng vì tiên miêu kết đan của thương hội mình mà muốn ngăn cản trưởng lão thương hội ta kết đan, đây là đạo lý gì? Người của thương hội ngươi đã ảnh hưởng đến giật phi kết đan. Quy định của đạo trưởng, một khi đã vào đạo trưởng thì ai nấy tự dựa vào bản lĩnh. Trước đây tiên miêu của thương hội ngươi rõ ràng sắp hấp thu linh khí của các đạo trưởng khác, nhưng không thấy ngươi ngăn cản, giờ phút này lại dựa vào cái gì mà ngăn cản trưởng lao thương hội ta? Sao có thể so sánh như vậy? Giật phi của thương hội ta có tư chất kim đan, hấp thu bao nhiêu linh khí cũng đều có thể tận dụng, còn người của thương hội ngươi, thiên tư hạ thừa, pháp lực mỏng yếu, rõ ràng là đạo trưởng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả cuối cùng chắc chắn là đan điền vỡ nát, nhục thân tan cảnh mà chết. Chẳng lẽ ngươi trong lòng không cam lòng, muốn kéo thêm một kẻ chịu tội sao? Cổ Thiên Phong giận dữ nói. Cổ hội trưởng đã khẳng định hoàng trưởng lão của thương hội ta không được sao? Ngọc Tiêu chân nhân thực ra trong lòng cũng không ôm hy vọng gì, giờ phút này bất quá chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Ngươi chư vị xin hãy an tĩnh. Đúng lúc này, đồng minh chủ của Thương Minh bay đến. Đồng minh chủ, xin hãy làm chủ cho thương hội ta. Cổ Thiên Phong đội vàng nói với đồng minh chủ. Đồng minh chủ mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Cổ hội trưởng, lần này là ngươi sai rồi, dù sao đi nữa, tiểu hữu của Tứ Thủy Thương hội không vi phạm quy định, hơn nữa giờ phút này cũng chưa xuất hiện tình huống bắt buộc phải cưỡng chế mở đạo trưởng. Nhưng mà tình huống của hoàng tiểu hữu như vậy, chắc chắn không thể chịu đựng được áp lực linh khí lớn như thế." Đồng thượng nhân cười lắc đầu, "Thế sự vô thường, mọi chuyện đều có thể xảy ra, cổ hội trưởng sao lại khẳng định hoàng tiểu hữu không thể tạo ra kỳ tích? Ngàn trăm năm qua, từng thấy tư chất như hắn có thể vượt qua áp lực linh khí của hơn 5 phần 10 đạo trưởng sao?" Đồng minh chủ đã thấy chưa? Cổ hội trưởng lý lẽ sắc bén, "Ngươi và ta chưa từng thấy, không có nghĩa là không tồn tại, cái gọi là kỳ tích chẳng qua cũng chỉ là như vậy." Đồng minh chủ vẫn ôn hòa, nhưng ngay sau đó lại bổ sung, lùi một vạn bước mà nói, "Cho dù cuối cùng thật sự không chịu nổi, thân tử hồn tiêu, thì cũng phải đợi có dấu hiệu mới được, nếu không cứ cưỡng chế mở đạo trường như vậy, cản trở hoàng tiểu hữu kết đan, tiền lệ này một khi đã mở, hậu hoạn vô cùng." Cổ Thiên Phong nghe vậy, hiểu rằng đồng minh chủ đã quyết tâm ngăn cản ông ta, không khỏi sắc mặt khó coi. Thương Minh tuy là một thể liên minh, nhưng tranh chấp nội bộ phái hệ chưa bao giờ dứt. Thái An Thương Hội nếu thật sự xuất hiện một hạt giống kim đan nguyên anh, chắc chắn không phải là điều Cựu Đỉnh Thương Hội mong muốn thấy. Đồng minh chủ phất lờ sắc mặt của ông ta, quay người dặn dò tiểu bối của mình một tiếng, thân hình lại hóa thành vô hình. Ông ta cũng không thật sự muốn nhân cơ hội này để chèn ép Thái An Thương Hội, đối phương dù có xuất hiện một hạt giống nguyên anh, Cựu Đỉnh Thương Hội cũng sẽ không quá để tâm, dù sao hạt giống chỉ là hạt giống, muốn thật sự trưởng thành đến bước chân quân, còn cả một chặng đường dài phải đi. Con đường này so với luyện khí trúc cơ khó khăn hơn gấp ngàn vạn lần. Hơn nữa, một khi hắn thật sự kết thành kim đan, đợi đến khi cảnh giới ổn định, nhiều nhất là sau khi đạt đến kim đan sơ kỳ viên mãn, thì phải đến thập vực trung bộ mới có thể tìm kiếm cơ duyên đột phá kim đan trung kỳ. Ngoài thập vực trung bộ, đại trạch tu luyện giới không có nơi nào có thể nuôi dưỡng hạt giống kim đan trung kỳ nguyên anh. Với sự hiểu biết của đồng minh chủ về Thái An Thương Hội, họ chưa có mối quan hệ thế lực lớn vững chắc ở trung bộ, và không thể đảm bảo rằng tiên miêu của họ có thể nhận được đủ cơ duyên ở thập vực trung bộ. Đến lúc đó, sự cung dưỡng của Thái An Thương Hội cho hắn sẽ có lòng nhưng không đủ sức. Hơn nữa, càng lên cao, rủi ro đầu tư càng lớn, chi phí chìm quá cao. Một khi đối phương thân tử đạo tiêu trên con đường nguyên anh, tất cả sẽ thành hư không. Ít nhất cũng khiến Thái An Thương Hội nguyên khí đại thương mấy chục năm. Đương nhiên, chuyện này ông ta sẽ không nói cho cổ hội trưởng, người chưa từng đầu tư ra được một vị nguyên anh chân quân nào. Sở dĩ ông ta xuất hiện và đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn là theo yêu cầu của Thuần Nguyên Thượng Nhân. Dù sao, Hoàng Tiểu Hữu cũng là mồi nhử mà Thuần Nguyên Thượng Nhân đã đầu tư. Hừ. Sau khi đồng minh chủ rời đi, Cổ Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Không rõ là nhắm vào Ngọc Tiêu chân nhân hay đồng minh chủ, hay cả hai. Giờ đây, ông ta chỉ có thể hy vọng Lý Quý An sẽ không chịu nổi lượng linh khí khổng lồ này rót vào, mà nổ tung thân thể mà chết vào khoảnh khắc tiếp theo. Lúc này, Đồ Giật Phi còn khoảng 10 ngày thôn vệ, chỉ cần đối phương chết sớm một ngày thì còn có hy vọng tụ lại. Và trong khoảng thời gian sau đó, Cổ Thiên Phong có thể nói là sống trong những ngày dài như năm. Trơ mắt nhìn ngày thứ 5 kết thúc, ngày thứ 6 đến, mà Hoàng Tiểu Hưu trong động phủ số 3 vẫn không xuất hiện dị thường linh khí sụp đổ, thậm chí lực thôn vệ vẫn ổn định tiến triển, không hề thấy dấu hiệu suy thoái. Cổ huynh, lực thôn vệ như vậy, nếu không phải là đạo trường dị thường, vậy thì phải là tiên miêu có thiên tư cỡ nào mới có được uy năng này chứ? Bạch hội trưởng thần sắc tự nhiên, thậm chí trong lòng còn có chút ý nghĩ hả hê. Cổ Thiên Phong thần sắc nghiêm nghị, mắt không chấp nhìn chằm chằm động phủ của Lý Quý An, lão phu cả đời chưa từng thấy. Chương 42 trông mong mà đối đãi, 2, chương 42 trông mong mà đối đãi, 2, ngay cả trong ghi chép mấy ngàn năm của Phi Hồng đạo trưởng, cũng chỉ có hai người, đều là những linh thể bẩm sinh hiếm thấy trên đời, lại có cơ duyên đặc biệt, không chỉ pháp lực hùng hậu tinh thuần vô cùng, mà đan điền lại càng cường thịnh đến cực điểm. Ngay sau đó, lại kiên định bổ sung, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường như Tứ Thủy Thương Hội. Bạch hội trưởng gật đầu phụ họa. Tuy nhiên, ngày thứ 7 lại trôi qua an toàn trong sự nghiến răng nghiến lợi của Cổ Thiên Phong. Lúc này, động phủ số 3 đã hội tụ toàn bộ linh khí của đạo trường mình, ngoài ra còn hấp thu toàn bộ linh khí tràn ra giữa ba đạo trường. Ngày thứ 8, linh khí của hai đạo trường khác bắt đầu chảy về phía đạo trường số 3. Ngày thứ 9, linh khí của đạo trường Bạch Thải Lăng mất đi 1/10, linh khí mà đạo trường của Đỗ Dật Phi vốn đã hấp thu vào động phủ lại tràn ra ngoài, và cuối cùng chạy về động phủ của Lý Quý An. Cho đến ngày thứ 12, Cổ Thiên Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù từ ngày thứ 10 trở đi, lực thôn phệ của động phủ Lý Quý An bắt đầu chậm lại, nhưng lúc này cũng đã hấp thu 2/10 linh khí mà Đỗ Dật Phi vốn đã hấp thu vào động phủ. Còn về đạo trường Bạch Thải Lăng, bị rút đi 5/10. Hiện tại, trong động phủ của Lý Quý An đã hội tụ một đạo trường cộng thêm 7/10 linh khí, cao hơn 2/10 so với cực hạn của Đỗ Dật Phi, điều khó tin nhất là vẫn chưa xuất hiện tình huống linh khí sụp đổ. Và đúng vào ngày này, động phủ số 3 đột nhiên ngừng thôn phệ, cuối cùng cũng dừng lại, lại còn chưa nổ tung. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Đột nhiên dừng lại, là dị thường của động phủ đã kết thúc. Hắn ta vậy mà thật sự kiên cường chống đỡ được. Đến nay, bên ngoài đạo trường đã tụ tập hàng trăm tu sĩ đến nghe danh, và bên ngoài đạo trường còn có hơn ngàn tu sĩ đang ngóng chờ. Ngay khi đạo trường số 3 đột nhiên dừng lại, đám đông bùng nổ tranh luận kịch liệt. Có thể chứng kiến sự thần dị độc nhất vô nhị trong ngàn năm này, tất cả những người có mặt đều cảm thấy vinh dự. Còn những người của ba thương hội đang chờ đợi bên ngoài ba đạo trường thì thần sắc khác nhau. Đầu tiên là sự phẫn hận không cam lòng và tuyệt vọng của Thái An Thương Hội. Họ đã ký kết khế ước đầu tư linh khí tối thượng với Đồ Giật Phi, nhắm thẳng vào Kim Đan, thậm chí trong thương hội đã sớm coi hắn như hạt giống nguyên anh. Chân đan thượng du là giới hạn dưới, Kim Đan thì là năm ăn năm thua. Và cơ sở này là quan hải nạp linh đầu tiên có thể hấp thu ít nhất một đạo trưởng linh khí, nhưng giờ đây chỉ còn 8/10, điều này khiến chân đan thượng du cũng trở nên không chắc chắn. Vì Đồ Giật Phi, họ đã đầu tư vào chân tiên điện, còn gom góp 10 linh chân kết đan hàng đầu cho hắn, trước đó còn bỏ ra rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực để tôi luyện pháp lực, tinh luyện đan điền cho hắn. Ban đầu trong 7 ngày đầu, họ gần như đã thấy hy vọng kim đan, giờ phút này, tất cả đều tan thành mây khói. Ánh mắt họ nhìn về phía đạo trường số 3 gần như muốn nuốt sống người bên trong. Tiếp theo là Ngọc Tiêu chân nhân và đoàn người bên ngoài đạo trường số 3. Mục đích ban đầu của họ khi đến đây rất rõ ràng, đó là chờ linh khí bên trong sụp đổ, rồi vào thu thi thể. Nhưng ngày qua ngày, họ trơ mắt nhìn linh khí vô tận rót vào động phủ trước mắt, nhưng linh khí sụp đổ như dự đoán vẫn không xảy ra. Cho đến khi thôn phệ kết thúc, bên trong trở lại yên tĩnh, tất cả họ đều trợn mắt há hốc mồm. Ngọc Tiêu chân nhân thì rơi vào nghi ngờ sâu sắc, im lặng hồi lâu. So với ba thương hội, những người của Diêu Trì Thương Hội nơi Bạch Thải Lăng thuộc về có cảm xúc ổn định nhất. Bạch Thải Lăng hấp thu 4/10 trong 7 ngày, sau đó 12 ngày này hoàn toàn ổn định, tăng thêm gần 1/10, phù hợp với dự kiến ban đầu của họ, sự biến đổi của động phủ số 3 không ảnh hưởng quá lớn đến Bạch Thải Lăng. Tuy nhiên, họ cũng hoàn toàn không thể hiểu được tình huống của động phủ số 3. Nếu nói đạo trường số 3 xuất hiện dị thường, linh truyền trong động phủ xuất hiện linh khí bị hút ngược, cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng điều khó chấp nhận là một đạo trường cộng thêm 7 phần 10 linh khí đều rót vào, Hoàng tiểu Hữu bên trong vậy mà vẫn chưa tan nữa. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Hoàng tiểu Hữu này không chỉ đan điền dị thường, mà nhục thân cũng dị thường. Nhục thân thì dễ nói, nếu luyện thể đỉnh cao cấp 1 và đan điền đặc dị cùng phân tán thì có thể. Nhưng đan điền thì chỉ có thể dựa vào pháp lực luyện hóa nhiều năm để tầm bổ và tôi luyện, liên quan mật thiết đến pháp lực, mà pháp lực của Hoàng tiểu Hữu rõ ràng không đủ. Thứ hai là, Hoàng tiểu Hữu luyện thể cấp 2, luôn dùng nhục thân chống đỡ áp lực linh khí khổng lồ như vậy, nhưng đan điền không hấp thu, mới có thể bảo toàn đan điền không sụp đổ. Không chỉ họ, lúc này tất cả hàng ngàn người đang quan tâm đến chuyện này thực ra đều thả tin là khả năng thứ hai, thậm chí còn khẳng định. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mặc dù tạm thời chống đỡ được, nhưng ở quan hải tiếp theo, bạo phát, dẫn áp lực linh khí mạnh mẽ ép dịch pháp lực trúc cơ trong đan điền, thì đan điền cuối cùng vẫn cần phải chịu đựng. Nếu hắn vừa dùng thể phách cứng rắn chống đỡ, vừa từ từ dẫn linh khí vào đan điền, tuy có vẻ khả thi, nhưng rủi ro cũng rất lớn, hơn nữa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết đan Hà Vân. Nói tóm lại, cho đến lúc này, tất cả mọi người đều không lạc quan về người kết đan trong đạo trường số 3. Thậm chí có người đã mở cược, Lý Quý An chết trong quan hải thứ 2 với tỷ lệ 1:1, vượt qua an toàn tỷ lệ 1:10, còn về việc ngưng tụ ra Hà Vân trên 8 dặm thành công kết thành chân đan thì tỷ lệ cược lên đến 1:100. Bắt đầu rồi, đạo trường số 1 đã ngưng tụ ra kết đan Hà Vân. Và ngay sau khi động phủ của Lý Quý An đột nhiên ngừng thôn vệ linh khí không lâu, đạo trường số 1 đã tĩnh lặng nhiều ngày lại một lần nữa linh khí cuồn cuộn, nhưng lúc này đã không thể thôn vệ linh khí nữa, mà là nhân lúc linh khí bình phục, không còn tràn ra ngoài, bắt đầu quan hải then chốt nhất của kết đan, bạo pháp. Quan hải bạo pháp chủ yếu là linh khí thôn vệ ở bước đầu tiên không ngừng được hấp thu vào đan điền, tạo thành áp lực linh khí cực lớn trong đan điền, trực tiếp tác động lên pháp lực thể lỏng ở giai đoạn trúc cơ. Áp lực linh khí đủ thì có thể ép dịch pháp lực thành đan dược thể rắn, càng đủ, pháp đan càng ngưng thực, càng có chất cảm. Và áp lực linh khí ban đầu thì tùy thuộc vào linh khí thôn vệ được vào động phủ ở quan hải đầu tiên. Thái An Thương hội ban đầu ước tính nếu Đồ Giật Phi có thể thôn vệ được lượng linh khí bằng một đạo trường, Hà Vân ban đầu có thể đột phá 15 dặm, cộng thêm sự hỗ trợ của 10 linh chân kết đan hàng đầu, cuối cùng có thể đạt tới 25 dặm. Nếu có 25 dặm Hà Vân làm nền tảng, khi thanh lọc pháp đan ở quan hải thứ 3 có thêm một phần linh chân thanh lọc khác, hy vọng kim đan rất lớn. Lúc này, họ đã không dám mơ ước kim đan nữa, nhưng vẫn hy vọng kết đan Hà Vân có thể đột phá 20 dặm, như vậy chân đan thượng du có thể bảo toàn. Do đó, ngay khi Hà Vân ngưng tụ áp lực linh khí vừa xuất hiện trên không động phủ số 1, tất cả mọi người của Thái An Thương hội đều nín thở nhìn sang. Bạch tiên tử của đạo trường số 2 cũng bắt đầu rồi. Đồ Giật Phi còn chưa chính thức ngưng tụ ra Hà Vân, động phủ số 2 cũng bắt đầu linh khí dao động. Tuy nhiên, nhiều người hơn vẫn tập trung chú ý vào không trung động phủ số 3. Ngoài việc liên quan đến được, còn là muốn chứng kiến kỳ tích kết đan chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết trong ngàn vạn năm tới. Cho đến nửa ngày sau, khi Hà Vân ngưng tụ đã xuất hiện trên không hai đạo trường trước đó, linh khí trên không động phủ số 3 cũng bắt đầu dao động. Bắt đầu rồi. Cuối cùng cũng đến hồi kết sao? Thật ra còn căng thẳng hơn cả khi ta tự mình kết đan. Đồng thời, trên đỉnh lầu đan đỉnh các của Cựu Đỉnh Thương hội, hai vị thượng nhân kết đan hậu kỳ có tu vi cao nhất ở đây cũng không còn che giấu sự tập trung toàn bộ vào động phủ của Lý Quý An. Chương 43 lần thứ 2 kết đan, 1, chương 43 lần thứ 2 kết đan, 1, ba đạo trường đồng thời bùng nổ pháp lực, bắt đầu ném trúc cơ pháp dịch. Linh khí trên không đạo trường hoàn toàn hỗn loạn. Nửa ngày sau, mây mũ sắt trên không đạo trường số 1 ổn định quyết trường, đã đạt tới 5 dặm. Trên không bạch thải lăng đạt tới 2 dặm. Còn trên không động phủ của Lý Quý An thì pháp lực Hà Vân vừa mới ngưng tụ. Chỉ riêng khởi đầu này, danh xưng tiên tiêu của Đồ Giật Phi quả nhiên danh xứng với thực, nửa ngày 5 dặm, một ngày có thể đạt tới 10 dặm. Năm xưa khi Tiêu Trường Phong kết đan, Hà Vân ngày đầu tiên cũng chỉ 2 dặm, nhưng sau đó nhờ một phần linh chân kết đan nằm trong top 100 do tông môn cung cấp, cùng với địa nguyên tinh túy mà ý tự mình có được, cuối cùng một hơi ngưng tụ ra 18 dặm Hà Vân, lại mượn hiệu quả tịnh hóa của địa nguyên tinh túy, cuối cùng kết thành chân đan thượng du vượt ngoài dự kiến của mọi người, khiến kẻ khác phải thèm thuồng. Nhưng đối với các thiên tiêu đương thế kết đan tại Phi Hồng đạo trường, Tiêu Trường Phong như vậy thậm chí không có tư cách ngồi chung bàn. 10 dặm Hà Vân. Đồ đạo hưu không hổ là khôi thủ Phi Hồng luận đạo, vòng đầu tiên nuốt chửng linh khí do đạo trường dị biến ảnh hưởng mà không thể hấp thu như mong đợi, còn có thể lúc này dựa vào 8 phần linh khí ngưng tụ ra 10 dặm Hà Vân, bội phục. Với sự tài trợ của Thương hội Thái An dành cho y, chắc chắn có linh chân kết đan nằm trong top 10, chân đan thượng du đúng rồi. Nửa ngày sau nữa, Hà Vân trên không đạo trường số 1 đã vững chắc, tròn 10 dặm. Ngày đầu tiên bùng nổ pháp lực đều hoàn toàn dựa vào việc nuốt chửng linh khí ở vòng đầu tiên, hấp thu vào đan điền của mình, nhanh chóng luyện hóa thành pháp lực, sau đó hình thành pháp lực cường đại ép chặt pháp dịch, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Vòng đầu tiên nuốt chửng hải nạp là nền tảng, đảm bảo đủ linh khí trong động phủ có thể được đan điền hấp thu bất cứ lúc nào, sau đó luyện hóa thành pháp lực. Hiệu suất luyện hóa pháp lực của tiên tư linh căn là thứ hai, khả năng chịu đựng của đan điền là thứ ba, cũng liên quan đến sự mạnh yếu của nhục thân. Còn tiên tư linh căn và đan điền của Đồ Giật Phi, sở dĩ Hà Vân pháp lực ngày đầu tiên là 10 dặm, không phải là giới hạn của linh căn và đan điền bẩm sinh của y, mà là do linh khí hấp thu vào động phủ ở vòng đầu tiên không đủ. 10 dặm. Thôi vậy, biết đủ rồi. Cổ Thiên Phong nhìn thấy 10 dặm Hà Vân ngày đầu tiên đã ổn định, trái tim treo lơ lửng hơi thả lỏng. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì nếu là 10 dặm Hà Vân, cho dù có dùng biên linh chân kết đan nằm trong top 10 kia, kim đan cũng cơ bản vô vọng. Ai, sớm biết như vậy, lẽ ra nên chuẩn bị thêm vài phần linh chân kết đan cho y, có lẽ còn có hy vọng kim đan. Phó hội trưởng thở dài một tiếng. Cổ Thiên Phong cười khổ lắc đầu, đúng vậy, với tình hình hiện tại, nếu có thêm 2 phần linh chân kết đan nằm trong top 100 chắc chắn vẫn có hy vọng kim đan, chỉ là tiểu đồ chí hướng cao xa, vẫn luôn theo đuổi kim đan 2 vân trở lên, vì thế, ý kiến chỉ cần 1 phần linh chân kết đan, giờ thì đã quá muộn rồi. Thời thế vậy thôi. Rõ ràng mọi thứ đều đã chuẩn bị bài toàn, lại cuối cùng bị dị biến của đạo trường này ảnh hưởng, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Cổ Thiên Phong lúc này thậm chí còn nghĩ đây có phải là sự cố ý nhắm vào của Thiên đạo. Không lâu sau khi Hà Vân pháp lực của Đồ Giật Phi ổn định, Hà Vân pháp lực trên động phủ của Bạch Thải Lăng cũng cuối cùng định hình. Năm dặm Hà Vân ngày đầu tiên đối với thiên tư của Bạch Thải Lăng mà nói, phù hợp với mong đợi. Thậm chí hội trưởng Bạch lúc này trong mắt còn có quan mang, với 3 phần linh chân kết đan mà hắn chuẩn bị cho Bạch Thải Lăng, chân đan trung du đã vững, nếu bước tịnh hóa pháp đan có thể phát huy siêu thường, có lẽ còn có hy vọng xa vời chân đan thượng du. Còn tiêu điểm mà mọi người quan tâm, Lý Quý An ở đạo trường số 3 cho đến lúc này, trên không động phủ vẫn chỉ có biến động, nhưng chưa tụ thành mây ngũ sắc. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng y không thể kiểm soát áp lực linh khí quá lớn trong động phủ, không dám hấp thu vào đan điền một cách mạo hiểm, nên mới kéo dài như vậy. Vốn dĩ, bên ngoài đã bán hết sạch cực ý sẽ bạo thể mà chết. Tuy nhiên, Lý Quý An trong động phủ vẫn thần sắc bình tĩnh, không đội không vàng, vẫn dựa theo kinh nghiệm tiền thế, trước tiên đưa toàn bộ linh khí trong động phủ đi qua đan điền một lượng, đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống không thể kiểm soát. Tiền thế khi y kết đan cũng là như vậy, bởi vì bước này là một trong những khâu dễ xảy ra ngoài ý muốn nhất trong quá trình kết đan, nhẹ thì đan điền vỡ nát, trọng thương nguy kịch, cả đời này không còn hy vọng tu đạo, nặng thì trực tiếp thân tử hồn tiêu. Có sự thần dị của phản lão hoàn đồng ở đây, y đối mặt với khả năng có nguy cơ tử vong này, đều sẽ đặc biệt thận trọng. Khoảnh khắc tiếp theo, loại bỏ mọi rủi ro tử vong, Lý Quý An nín thở ngưng thần, bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh khí trong động phủ, luyện hóa trong đan điền. Ra rồi, ra Hà Vân pháp lực rồi, là y không chịu nổi linh áp động phủ nên bất đắc dĩ phải làm vậy, hay là tự cho rằng có thể kiểm soát được rồi. Vậy mà không phải là đan điền bạo liệt ngay lập tức, ý gì vậy mà còn vọng tưởng kết đan. Trong và ngoài trường đều chú ý đến Hà Vân trên không động phủ của Lý Quý An mà bàn tán xôn xao, đa phần là lời trêu chọc, châm biếm, hà hê. Thế nhưng, chỉ nửa khắc sau, khi Hà Vân pháp lực trên không động phủ của Lý Quý An ổn định đạt tới một dặm, những tiếng châm chọc kia đột ngột im bặt. Vậy mà lại có trật tự, đây chẳng lẽ y đối với đan điền và linh khí lại có sự khống chế tinh tế đến vậy? Nửa khắc mà lại có một dặm Hà Vân. Quan trọng là khí thế đang mạnh mẽ, tăng trưởng ổn định, ngày đầu tiên này chẳng phải có hy vọng 10 dặm Hà Vân sao? Lý Quý An lúc này cũng trong lòng thoải mái, kiếp trước ở cửa ải này, chọn một ngày, chỉ miễn cưỡng một dặm Hà Vân. Một khắc sau nữa, Hà Vân trên không động phủ đã mở rộng đến 3 dặm, vẫn ổn định tăng trưởng. Ngoài trường thì nhất thời im phăng phắc. Cho đến nửa ngày sau, mọi người nhìn thấy 8 dặm Hà Vân trên không động phủ của Lý Quý An thì hoàn toàn không còn bình tĩnh được nữa. Phá 8 dặm Hà Vân rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vị hoàng đạo hữu kia thật sự chỉ là pháp lực bình thường sao? Chẳng lẽ vòng đầu tiên nuốt trường hải nạp không phải là dị biến của đạo trường? Tận mắt nhìn thấy Hà Vân ổn định vượt qua 8 dặm, trong và ngoài trường cuối cùng cũng xuất hiện nghi vấn. Ầm. Cho đến khi ngày đầu tiên Lý Quý An bùng nổ pháp lực kết thúc, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mạnh. 15 dặm Hà Vân. Hơn nữa không hề thấy bất kỳ dấu hiệu dị thường nào của việc không thể chịu được. Đây rõ ràng là tiên kiêu vô thượng có tư chất kim đan. Hai lão giả chúng ta đều nhìn lầm rồi sao? Đồng minh chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thuần Nguyên thượng nhân. Thuần Nguyên thượng nhân cũng đã há hốc mồm. Hồi tưởng kỹ lưỡng từng chút tiếp xúc với đối phương trong quá khứ, hắn gần như có thể khẳng định tuyệt đối không thể nhìn lầm. Một tiểu tu trúc cơ nho nhỏ, làm sao có thể lừa được lão phu? Hắn thực sự không thể tin được. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, nếu ý thật sự như chúng ta đã thấy về thiên tư và tình trạng pháp lực, thì áp lực linh khí thêm 7 phần ở đạo trường đó trong vòng đầu tiên hẳn là không thể chống đỡ được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù y lúc đó dựa vào thể phách thể tu mà chống đỡ được, cửa ải này phải hấp thu linh khí vào đan điền, lúc này 15 dặm Hà Vân tuyệt đối không phải là thứ mà thiên tư và pháp lực của y có thể làm được. Đồng minh chủ khẳng định, là đứa trẻ này dùng dị bảo nào đó để che giấu thiên tư và pháp lực sao? Thuần Nguyên thượng nhân hơi nhíu mắt, có nghe nói qua đạo khí như vậy sao? Đồng minh chủ đi thẳng vào trọng tâm. Hoặc giả, thần quyến giả. Thuần Nguyên thượng nhân đột nhiên thần sắc kích động. Đồng minh chủ cũng đột nhiên trợn tròn mắt, trên gương mặt giàn mua không kìm được hiện lên một tia hưng hào. Bắc Huyền Chân Quân thần bí là đại tu sĩ truyền kỳ đương thế, tu vi nguyên anh đỉnh phong, đứng sừng sững trên đỉnh giới tu hành đại trạch, trong tay nắm giữ nhiều loại cơ duyên nguyên anh, hơn nữa còn có tài nguyên thăng cấp nguyên anh trung kỳ. Đỉnh cao như vậy, vốn dĩ với đồng minh chủ, thậm chí là những người như Vạn Pháp Chân Quân, trong tình huống bình thường sẽ không có giao thiệp với y. Tuy nhiên, y từ hơn 400 năm trước đột nhiên chủ động tìm đến phía đông, chọn hai người để tìm thần quyến giả ở đây. Một thần quyến giả còn sống, có thể đổi lấy một phần cơ duyên nguyên anh. Hai người thì có thể đổi lấy cơ duyên thăng cấp nguyên anh trung kỳ. Nhưng rất tiếc, mấy trăm năm qua, hai người đều không thể giao nộp một ai. Dù sao, thần quyến giả phần lớn được truyền trong truyền thuyết lịch sử, hơn nữa hơn ngàn năm sau này, những lời đồn đại về thần quyến giả cũng ngày càng dữ dội, cho dù có người thực sự nhận ra mình là thần quyến giả, đa phần cũng đều giữ chặt bí mật, sẽ không lộ ra. Lần gần nhất Vạn Pháp Chân Quân tiếp cận, chính là thi thể của người nghi là thần quyến giả cách đây 150 năm. Nhưng Bác Huyền Chân Quân nói thẳng, thần quyến giả mà y cần, là vì linh ẩn pháp tắc ký gửi trong đó, nếu người đã chết, linh ẩn không còn, thì vô dụng. Chương 43 lần thứ 2 kết đan, 2, chương 43 lần thứ 2 kết đan, 2. Hơn nữa, đồng minh chủ từng cẩn thận dò hỏi, Bác Huyền Chân Quân cũng thẳng thắn nói, y chỉ muốn đột phá giới hạn thiên địa, nhìn trộm phong thái thiên quân. Thuần Nguyên đạo hữu, giờ Vạn Pháp Chân Quân đã mất, phía đông chỉ có lão phu có sắc lệnh của Bắc Huyền chân quân, nhưng ngươi cứ yên tâm, nếu thật sự có thể đổi được cơ duyên hóa anh, lão phu nhất định sẽ bồi thường cho ngươi một nửa giá trị của nó." Đồng Minh chủ lập tức nói, vẻ mặt vui mừng không thể che giấu. Thuần Nguyên thượng nhân chậm rãi thu liễm sự kích động, nhìn chằm chằm Đồng Minh chủ một lát, "Hừ, phải ký kết linh khế tam giai, còn phải để ngươi phát lời thể tâm ma." Đồng Minh chủ thấy thái độ của đối phương, lập tức mừng rỡ, trong lòng cũng yên tâm không ít. Tuy nhiên, Thuần Nguyên thượng nhân trong lòng lại cười lạnh, thế nhân đều cho rằng thúc công của hắn thân tử hồn tiêu, lại không biết, nguyên anh của thúc công lúc đó đã trốn thoát ra ngoài, vẫn luôn ký hồn trong cây ô dù đen kia. Hơn nữa nguyên anh của thúc công còn mang theo linh tư cốt lõi của vạn pháp cùng, đương nhiên cũng bao gồm cả lệnh bài Bắc Huyền kia. Hắn chỉ cần lấy lại cây ô dù đen thì cũng có thể mang thần quyến giả đến trung bộ giao cho Bắc Huyền chân quân. Cơ duyên hóa anh, thế gian khó cầu. Hai lão tinh quái mang trong mình những ý nghĩ riêng không nói thêm lời nào, một lần nữa nhìn về phía động phủ của Lý Quý An. Khác biệt là, trước đó là kinh ngạc, không thể tin được. Giờ thì là mong đợi, khao khát, cầu xin đừng để họ mừng ngụt. Càng sợ Lý Quý An xảy ra bất kỳ một chút ngoài ý muốn nào. May mắn thay, sự phát triển sau đó không chỉ khiến hai người yên lòng, mà còn càng khẳng định Lý Quý An chính là thần quyến giả. Sau khi 15 dặm hạ vân của Lý Quý An ổn định, y không chút do dự dùng cây thất thải ngọc thụ mà kiếp trước y có được. Là kỳ chân đứng đầu bảng linh chân kết đan thời hậu cổ, nó khiến hạ vân của Lý Quý An trong một ngày tăng vọt lên 25 dặm. 25 dặm hạ vân là ngưỡng cửa của kim đan. Chỉ có áp lực pháp lực đan điền tương ứng với hạ vân như vậy, mới có thể ngưng thực trúc cơ pháp dịch đến mức độ rắn chắc đủ để thành tựu kim đan. Ít nhất là linh chân kết đan nằm trong top 10. Điều này một lần nữa khiến những người chứng kiến tại hiện trường kinh ngạc. Trong đó chân nhân Ngọc Tiêu của Tứ Thủy Thương hội càng kinh ngạc hơn. Thứ hai là Thuần Nguyên thượng nhân trước đó còn lấy phần Vu Sơn Tuyết Nũ kia làm lợi dụ. Ý gì vậy mà lại có linh chân kết đan như vậy? Tuy nhiên, còn chưa kịp để tâm cảnh của họ bình phục, Hà Vân trên không động phủ của Lý Quý An ngay sau đó lại tăng vọt thêm 3 dặm, đạt tới 28 dặm. Đây là hiệu quả của việc Lý Quý An dùng tinh phẩm ngưng tinh đan. Không phải là tinh phẩm ngưng tinh đan chỉ có thể tăng vọt 3 dặm Hà Vân, mà là đến mức độ này, mỗi khi tăng thêm 1 dặm đều cực kỳ khó khăn. Nếu ý dùng tinh phẩm ngưng tinh đan trước tiên, ít nhất sẽ tăng vọt khoảng 8 dặm. 28 dặm Vân Hà đã đạt tới vị trí thứ 2 trong lịch sử các tu sĩ kết đan của Phi Hồng đạo trường. Nhưng, đây vẫn chưa phải là giới hạn của Lý Quý An. Lần này ở vòng đầu tiên nuốt chửng hải nạn, bởi vì tình trạng tiểu hỏa linh bồi dưỡng đan điền hoàn toàn vượt quá dự đoán của Lý Quý An, dẫn đến sự dị thường ở vòng đó quá rõ ràng, vì vậy, ý đã có sự chuẩn bị tâm lý. Đã lộ ra rồi, sau đó tự nhiên không cần phải có bất kỳ lo lắng nào nữa. Tích lũy ba đời, lần này ý muốn theo đuổi đến cực hạn. Sau khi dùng tinh phẩm ngưng tinh đan, Địa Nguyên tinh túy, Thương Hải Châu, Vu Sơn Tuyết Đũ, lần lượt được dùng và luyện hóa. Cho đến một tháng sau, Hà Vân trên không động phủ của Lý Quý An cuối cùng cũng đột phá 30 dặm, trở thành người đầu tiên trong lịch sử Phi Hồng đạo trường. Ầm. 30 dặm Hà Vân ổn định, hàng ngàn vạn tu sĩ từ khắp nơi đổ về Phi Hồng Tiên Thành đều tâm thần chấn động. Không ít người thậm chí còn đạo tâm tan nữa. Đặc biệt là một số chân nhân vừa mới kết đan trong những năm gần đây, nhớ lại Hà Vân pháp lực chỉ vài dặm khi mình kết đan, rồi so sánh với kỳ tích che trời lấp đất lúc này, nhất thời tâm khí giảm sút rất nhiều. Sau đó lại nghĩ đến Lý Quý An lần này kết đan tổng cộng dùng ít nhất 5 phần linh chân kết đan thượng phẩm, các tiên miêu của các thương hội cũng mất đi sự ưu việt thường ngày, thậm chí bắt đầu không hài lòng với linh khế đầu tư mà thương hội dành cho họ. Một tháng sau, pháp đan của Lý Quý An sơ thành. Trong đan điền, pháp dịch màu xanh biếc vốn ở dạng lỏng giờ đã hoàn toàn cố hóa thành đan, một viên đan dược màu xanh biếc tươi tắn đang xoay tròn tốc độ cao trong đan điền. Điều khiến Lý Quý An vui mừng là, viên đan dược xanh biếc tươi tắn kia còn chưa trải qua quá trình củng cố sau đó, đã ngưng thực đến cực điểm, hơn nữa còn chưa trải qua bước tinh hóa, đã gần như trong suốt toàn thân, mắt thường đã có thể nhìn thấy dòng chảy pháp lực bên trong. Khí tức pháp lực mà nó phát ra vô cùng tinh thuần, hơn nữa độ thân hòa với linh khí một hệ tăng lên đáng kể. Ngay cả khi không tịnh hóa nữa, pháp đan này cũng đã có phẩm chất của chân đan tự du. Thu liễm tâm thần, đè nén niềm vui trong lòng, Lý Quý An một hơi làm liền, tiếp tục củng cố pháp đan, đồng thời hoàn toàn dung hợp linh căn tiên tiên trong đan điền. 30 dặm hà vân cuối cùng cũng biến mất, tất cả hóa thành pháp lực tinh thuần một lần nữa củng cố pháp đan xanh biếc. Đồng thời, thần thức nguyên anh trung kỳ đỉnh phong không chút giữ lại bao bọc pháp đan xanh biếc, bắt đầu tịnh hóa. Cùng với sự biến mất của 30 dặm hà vân pháp lực, toàn bộ Phi Hồng Tiên Thành đều nhẹ nhõm. Vô số tu sĩ trong lòng như chút được gánh nặng. Thậm chí nhiều người hồi tưởng lại những gì đã chứng kiến trong một tháng qua, cứ như nằm mơ vậy, hồi tưởng lại đều cảm thấy có chút không chân thực. Y có tư chất kim đan. Y lại vậy mà lại có nhiều linh chân kết đan thượng phẩm đến thế. Y không phải là tướng hiểu bệnh, đồ tầm thường sao? Nếu nói lần này ai bị đả kích lớn nhất, không nghi ngờ gì chính là chân nhân Ngọc Tiêu. Đối mặt với những người tranh nhau đến chúc mừng, nàng không vui không buồn. Mặc dù lúc này nàng đã xác định lần này mình đã nhìn lầm, nhưng cũng không tự trách mình. Dù sao, với gia thế, thiên tư, cùng với kim đan sắp kết thành mà đối phương thể hiện lúc này, rõ ràng không phải là chân long mà thương hội tứ thủy nhỏ bé của nàng có thể dung nạp được. Nàng lúc này cũng đã hiểu mục đích đối phương vào thương hội tứ thủy, chính là để kết đan ở đạo trường này. 3 tháng sau, keng. Đột nhiên một tiếng như chuông vàng đại lữ từ 9 tầng trời vang vọng. Lý Quý An chậm rãi mở mắt, thần sắc hơi tiểu tụy, nhưng nụ cười trên khóe môi lại không thể kìm nén được. Trong đan điền, một viên đan dược xanh biếc như ngọc bích, toàn thân trong suốt, không nhìn thấy một chút tạp chất nào đang xoay tròn. Quan trọng nhất là, trong viên đan dược xanh biếc này, một đạo đạo văn màu vàng đặc biệt thu hút sự chú ý, bên trong ẩn chứa đạo vận mà Lý Quý An không thể lý giải được. Kim đan. Chương 44 rời đi thương vực, 1, chương 44 rời đi thương vực, 1, tiếng đại đạo như hoàng trung đại lữ kia đã hoàn toàn định đoạt mọi thứ. Những kẻ từ khắp vạn thương vực đổ về Phi Hồng Tiên Thành để chứng kiến kỳ tích này đều không còn chút nghi ngờ nào nữa. Chứng đạo kim đan, thiên tiêu đương thế. Vốn dĩ bọn họ đều mang tâm lý hóng chuyện, muốn xem một kẻ đáng thương bị dị biến của đạo trường ảnh hưởng, khả năng cao sẽ bạo thể mà chết trong bi kịch. Nào ngờ lại bất ngờ được chứng kiến sự ra đời của một kim đan nguyên anh chủng. Quan trọng nhất là vị này không phải là top 3 của Phi Hồng Luận Đạo, lại còn luôn ẩn mình tại Tứ Thủy Thương Hội với tư chất phản tục, vô danh tiểu tốt. Bất cứ ai dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán ra, y chắc chắn ẩn chứa cơ duyên nghịch tiên. Trước hết là thủ đoạn thần dị có thể qua mặt được một đám chân nhân kết đan, thậm chí cả đồng thượng nhân, sau đó là năm loại linh chân kết đan thượng phẩm, nhiều đến mức ngay cả thiên kiêu của các thương hội cũng phải ghen tị. Rốt cuộc là ẩn giấu thiên tư và thực lực, hay là mang trong mình cơ duyên cổ xưa đặc biệt mà thế nhân không hay biết? Chẳng lẽ đã đào được cơ duyên kết đan siêu cấp của thánh địa tiên đỉnh thời thượng cổ nào đó? Nếu là cơ duyên của thánh địa tiên đỉnh thượng cổ, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở kết đan, thậm chí còn có cơ duyên nguyên anh trong người. Ngoài sự ngưỡng mộ, ghen tị và khát khao, còn có nhiều hơn là lòng tham, sự thèm muốn, cùng những ý đồ bất chính. Cẩn thận quan sát kim đan của kiếp này một lượt, rồi hồi tưởng lại quá trình kết đan vừa rồi, đã có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về cửa ải kết đan. Kiếp sau nếu kết đan, trong cùng điều kiện, ý còn có thể có chút tiến bộ. Đồng thời, trong lòng y cũng có một số cảm ngộ về kim đan phẩm chất cao hơn mà giới tu hành thượng tầng vẫn luôn đồn đại. Trong 6 năm ở Tứ Thủy Thương Hội, để đạt được kim đan trong kiếp này, ý đã tra cứu rất nhiều tư liệu. Về kim đan, trong thiên thương vực gần như là một khoảng trống, ngoài những câu chuyện truyền thuyết ngẫu nhiên, không có bất kỳ tư liệu thực tế nào. Cũng chính lúc đó, mới biết rằng kim đan cũng có sự khác biệt. Phàm là tu sĩ kết thành kim đan, đều được đạo vận gia trì. Linh căn tiên thiên của tu sĩ là sự thân hòa với linh khí thiên địa, còn đạo vận thì đối với thiên địa linh cơ. Với đạo vận gia trì, kim đan tu sĩ khi tu luyện sẽ có ưu thế thân hòa hơn với thiên địa linh cơ. Ngay cả khi luyện đan, chế phù hay các loại bách nghệ tu hành khác, cũng có hy vọng nâng cao phẩm chất, xác suất xuất hiện cực phẩm cũng tăng lên. Và kim đan đạo vận theo ghi chép có thể đạt tối đa 9 đạo. Cửu văn kim đan chính là cực hạn của thiên địa, vạn thế bất hủ. Hiện tại chính là nhất văn kim đan. Đủ rồi. Tuy nhiên, đối với kim đan của kiếp này, ý đã cảm thấy mãn nguyện. Trong tư liệu về kim đan ở vạn thương vực có ghi chép, thiên đạo đạo vận sẽ bị ảnh hưởng bởi linh chân kết đan. Muốn đạt được kim đan cao văn, linh chân kết đan không được dùng nhiều, tốt nhất là mỗi loại linh chân kết đan và tịnh đan chỉ nên dùng một loại. Mà khao khát lớn nhất của y trong kiếp này chính là kim đan, nên không mù quáng theo đuổi cao hơn. Được rồi, ngươi cũng thu kim đan của mình lại đi. Quan sát xong, gật đầu với Quạt Quạt. Lần này y còn so sánh yêu đan có đạo vận của Quạt Quạt. So với yêu đan của yêu thú và pháp đan của nhân tộc vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Yêu đan tiên về huyết mạch chi lực, còn pháp đan thì thiên về đạo tắc. Hô hô, Quạt Quạt thu yêu đan của mình lại, tiểu hỏa linh liền vội vàng bay đến trước mặt. Tâm ý của ngươi ta đã nhận, nhưng kiếp này không cần nữa, kiếp sau có cơ hội hay nói. Tiểu hỏa linh ở thời khắc cuối cùng khi kim đan của được tịnh hóa thành hình đã muốn noi theo phương pháp hỗ trợ Quạt Quạt kết đan vài năm trước, nhưng đã bị ngăn lại. Kim đan đã thành, hơn nữa mức độ tịnh hóa cũng đã đạt đến cực hạn, mà bản nguyên sinh mệnh của tiểu hỏa linh cũng chủ yếu là tịnh hóa, hiệu quả nâng cao sẽ không lớn. So với chút tiến bộ này, việc nó từ bỏ một dọn bản nguyên sinh mệnh cần thời gian phục hồi lâu hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiềm năng thăng cấp hỏa linh tam giai của nó. Trước khi Quạt Quạt kết đan, tiểu hỏa linh đã có dấu hiệu thăng cấp tam giai, chỉ vì lúc đó đã hiến ra một dọn bản nguyên quý giá cho Quạt Quạt, dẫn đến bây giờ vẫn chưa thăng cấp. Hơn nữa, sở dĩ kiếp này có thể kết thành kim đan thuận lợi như vậy, mấu chốt nằm ở đan điền được tiểu hỏa linh bồi dưỡng phản bổ. Từ đó ở cửa ải đầu tiên khi kình thôn hải nạp đã vượt quá mong đợi của y, do đó kiếp sau nữa, y vẫn còn trông cậy vào hiệu quả bồi dưỡng phản bổ của tiểu hỏa linh. Kiếp này, y biết hiệu quả tinh luyện pháp lực của tiểu hỏa linh có hơi muộn, hơn nữa ở trúc cơ kỳ vẫn luôn cách biệt với nó, không tận dụng tốt. Kiếp sau nếu có thể bắt đầu từ ban đầu, cường độ đan điển của y khi kết đan chắc chắn sẽ có tiến bộ lớn hơn, tương lai đáng mong đợi. An ủi xong hai tiểu gia hỏa, mới tính tâm ngưng thần, bắt đầu từng bước củng cố kim đan vừa mới thành hình. Một năm thời gian trôi đi nhanh chóng. Kim đan vừa thành, lực thân hòa với linh khí so với giả đan kiếp trước đã cao hơn gần 10 lần. Mà giả đan kiếp trước đối với độ thân hòa linh khí đã vượt qua thiên sinh thiên linh căn của tu sĩ, lại còn có nhất văn đạo vận gia trì, nên chỉ trong một năm, kim đan của y đã hoàn toàn vững chắc, có thể xuất quan. Tuy nhiên, thông thường, ngay cả khi pháp đan đã vững chắc, các tu sĩ cũng sẽ không xuất quan sớm như vậy. Dù sao, hiện tại chỉ là kim đan đã vững chắc, còn cảnh giới sơ kỳ kết đan vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Một khi rời khỏi đạo trường này, trong toàn bộ vạn thương vực khó mà tìm được một môi trường bế quan ổn định cảnh giới ưu việt như vậy. Dù sao, thời hạn muộn nhất của Phi Hồng đạo trường là khoảng 2 năm. Từ khi tiến vào đạo trường đến nay kim đan đã vững chắc, chỉ mới 1 năm rưỡi, ít nhất còn có thể sử dụng nửa năm. Tuy nhiên, lại quyết đoán xuất quan vào ngày này. Cùng với cấm chế của động phủ số 3 đột nhiên mở ra, tất cả mọi người trong đạo trường lập tức nhìn về phía đó. Chưa đợi thân ảnh, bước ra, đồng minh chủ và thuần nguyên thượng nhân đã chợt đến. Tiếp đó, các cao tầng của vài thương hội mạnh nhất trong thương minh, cùng với một số vị khách khanh của các thương hội đều tranh nhau đến. Chúc mừng Hoàng chân nhân kết kim đan thành công. Tiếng chúc mừng vang trời liên tiếp vang lên bên trong và bên ngoài đạo trường. Thân hình, bay lên không trung, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi có chút bất ngờ. Mặc dù biết lần này động tĩnh của mình quả thật có chút quá lớn, nhưng đây dù sao cũng là Phi Hồng đạo trường, có thương minh trấn giữ, cho dù có kẻ dị tâm, có lòng tham, cũng nên ẩn nhẫn lại. Nhưng thần thức quét qua, Y lập tức phát hiện không dưới 10 vị kết đan thượng nhân mang vẻ tham lam, còn những kẻ có ý đồ khác thì không biết bao nhiêu mà kể. Mà tư thế những người này tiến lên chúc mừng, vừa vặn phong tỏa tất cả lối thoát của Y Lì, nếu muốn dựa vào độn thuật rời đi, chẳng khác nào nói mớ, trước hết là không thể vượt qua cửa ải của vị thượng nhân ở phía trước nhất. Hoàng tiểu hữu lần này quả thật đã tạo ra kỳ tích, khiến người khác phải ngưỡng mộ, đáng mừng đáng chúc. Lão hủ với tư cách là chủ nhà, đã chuẩn bị linh yến trong phủ để chúc mừng tiểu hữu, mong tiểu hữu nể mặt. Đồng minh chủ là người đầu tiên mở lời mời. Hoàng chân nhân, liệt hổ thương hội của chúng ta cũng đã chuẩn bị linh yến trong thành, chờ đợi chân nhân đại giá quang lâm. Tiểu hữu, lão phu là khách khanh trưởng lão của Vô Trung vực thuộc thập vực trung bộ, thời hạn trấn giữ lần này sắp hết, có thể đưa tiểu hữu đến Vô Trung vực để tiến thêm một bước. Chưa đợi, mở lời, một đám người đã tranh nhau mời. Ha ha ha, đa tạ thịnh tình của chư vị tiền bối, nhưng vạn bối cảnh giới còn chưa vững chắc, tạm thời không tiện, hẹn gặp lại sau. Cười khẩy mở lời, lời chưa dứt, thân hình đã bắt đầu có dấu hiệu hư hóa. Không hay rồi, dịch chuyển phù. Kẻ này làm việc mờ ám, chắc chắn đã làm chuyện không thể cho người khác thấy, đừng để hắn chạy thoát. Thái An thương hội của ta trước đây đã mất vài phần linh chân kết đan, chắc chắn là do tên tiểu tặc này trộm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chương 44 rời đi thương vực 2, chương 44 rời đi thương vực 2, vừa nãy còn hiền lành, nhân tử, các vị thượng nhân đỉnh phong của vùng này lập tức biến sắc. Trong khoảnh khắc, vài loại pháp bảo thần dị được kích hoạt. Đáng tiếc, kích hoạt không phải dịch chuyển phù bình thường, mà là đại dịch chuyển phù, một loại linh phù không gian cao cấp tam giai thực sự. Trừ khi là nguyên anh chân quân hoặc pháp bảo không gian thượng phẩm tam giai, không thể nào giữ chân được. Khoảnh khắc tiếp theo, biến mất không dấu vết dưới ánh mắt của mọi người. Đuổi theo, vài vị kết đan thượng nhân trên trường, thậm chí cả trưởng lão khách khanh từ trung kỳ chân đan trở lên đều lập tức tản ra. Nhưng vì không xác định được phương hướng dịch chuyển của, họ chỉ có thể dựa vào vận may mà đuổi theo một hướng. Đạo trường vừa náo nhiệt, lập tức trở nên vắng lặng. Tuy nhiên, những người chứng kiến sự việc bên ngoài đạo trường lại càng sôi sục hơn, càng khẳng định những suy đoán trước đó, chắc chắn có cơ duyên lớn lao. Ngọc Tiêu chân nhân nhìn không trung không còn bóng dáng, im lặng ngồi lâu, cuối cùng chỉ có thể âm thầm thở dài, dẫn theo đám người của thương hội lặng lẽ rời đi. Vài ngàn ra ngoài, thân ảnh lại xuất hiện. Khoảng cách này đã hoàn toàn vượt quá phạm vi khóa thần thức của kết đan thượng nhân. Tuy nhiên, lúc này trên người y vẫn còn đến 21 ấn ký thần hồn bám vào. Vừa đứng vững, tiểu hỏa linh liền bay quanh y đốt cháy một lượt, xóa sạch tất cả ấn ký. Tiếp đó mới lại kích hoạt một lá thần độn phù tam giai trung kỳ, bùng phát tốc độ cực nhanh mà bay đi. Hướng y chọn là hướng thập vực trung bộ, đây cũng là nơi mà các kim đan chân nhân muốn tiến xa hơn thường tìm đến. Trên đường đi, y không hề thu liễm khí tức pháp lực. Mãi cho đến một ngày sau, y mới kích hoạt tinh huyết thần hồn của kiếm tu giả đàn trong vô tướng diện cụ, diện mạo, khí tức, thậm chí cả thần hồn đều thay đổi hoàn toàn. Trên lưng còn đeo thanh lưu quang kiếm mỏng như cánh ve. Sau đó y đổi hướng, chuyển sang phía bắc. Từ đây, kim đan chân nhân mới nổi hoàng kiệt hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Một năm sau, tại phủ Vân Thành, biên giới phía đông bắc Vạn Thương vực. Đây là thành trì đầu tiên mà đặt chân đến Vạn Thương vực 7 năm trước khi đi linh hạm, thuộc về Ngũ Phúc Thương hội. Quả nhiên, điện tịch ghi chép không sai biệt, kiếm tu và pháp tu về bản chất đều giống nhau, thứ duy nhất nhiều hơn chính là lĩnh ngộ kiếm ý, một thủ đoạn tương tự như bản mệnh pháp bảo. Trong quần tiên phường của phủ Vân Thành, nằm ngửa trên giường ấm, nhắm mắt nghiên cứu những mảnh ký ức của kiếm tu, bên cạnh ba vị tiên tử đã mềm nhũn như bùn. Thân thức thoát khỏi thức hải, khẽ vỗ vào một bên mông ở cánh tay, từ từ thở ra một hơi, ảnh hưởng về tâm tính cuối cùng cũng gần như tiêu tan. Trước đó, trong thời gian chờ kết đan ở Tứ Thủy Thương hội, ý liên tục đóng vai Hoàng Kiệt gần 3 năm. Khi giải trừ vai diễn Hoàng Kiệt một năm trước, ý đã cảm nhận được một cảm giác khó chịu mãnh liệt. Ảnh hưởng tâm tính của Hoàng Kiệt khiến ý vô cùng buồn chồn. Vì vậy, nửa năm nay, ý đã sống trong quần tiên phường thuộc giao trì thương hội này, ngày ngày tiêu trừ ảnh hưởng tâm tính của Hoàng Kiệt. Giờ phút này, ý cuối cùng cũng đã khôi phục được tâm cảnh trong suốt. Đồng thời, đối với tác dụng phụ của vô tướng diện cụ, ý cũng đã có chút cảnh giác. Đóng vai người khác trong thời gian dài, tồn tại nguy cơ bị đồng hóa. Vì vậy, nửa năm nay y đến phủ Vân Thành, đều lấy bản thể Lý Bình An của kiếp này mà xuất hiện. Tuy nhiên, khí tức kim đan lại không dám để lộ nửa phần, chỉ có thể dựa vào đạo khí hộp gỗ đàn hương thu được khi tiêu diệt đồng lương năm xưa để phụ trợ, gửi một phần khí tức pháp lực của mình vào trong đó. Nhưng vì lời nhắc nhở về sự đồng hóa tâm tính của vô tướng diện cụ, y đã đề phòng tất cả đạo khí, không gửi quá nhiều. Hiện tại, pháp lực mà y thể hiện vẫn là sơ kỳ chân đan, nhưng chỉ ở mức độ chân đan trung du bình thường. Nhưng việc lưu trữ khí tức trong đạo khí trong thời gian dài vẫn khiến y khá lo lắng. May mắn thay, trước đó khi kích hoạt tinh huyết giả đàn kiếm tu, y vô tình phát hiện ra một bí thuật thu liễm khí tức thần dị trong mảnh ký ức của nó. Nửa năm nay, ngoài việc tiêu trừ ảnh hưởng tâm tính của Hoàng Kiệt, y còn đọc mảnh ký ức của giả đàn kiếm tu, nghiên cứu sâu môn bí thuật có tên là Khi Thiên. Môn bí thuật này là át chủ bài của vị giả đàn kiếm tu kia, nó có thể giúp hắn thăng cấp sát thủ địa cấp với tu vi giả đàn, còn có thể mai phục chân đan chân nhân, cũng là nhờ môn bí thuật này. Bí thuật này là do hắn vô tình lĩnh ngộ từ một mảnh vỡ cổ xưa. Tầng thứ nhất là hình ẩn, tu luyện đến viên mãn, có thể ẩn hình hoàn hảo, có bóng dáng của ngũ hành đột pháp. Tầng thứ hai là khí ẩn, tu luyện đến viên mãn, khí tức của bản thân có thể tùy ý khống chế, thu phóng tự nhiên. Tầng thứ ba là thần ẩn, vị giả đan kiếm tu kia chưa nhập môn. Sau đó còn có sự thần dị của việc ẩn giấu dấu vết tồn tại của một người trên thế gian. Cuối cùng là sự tiêu ẩn của ấn ký luân hồi. Còn đến nữa, vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Vừa định đứng dậy, có một luồng thần thức cực mạnh quét qua. Kể từ khi Hoàng Kiệt biến mất không dấu vết một năm trước, toàn bộ Vạn Thương vực đã trải qua cuộc tìm kiếm tổng lực. Và những lời đồn về Hoàng Chân Nhân càng ngày càng lan rộng, đủ mọi phiên bản khác nhau. Lời đồn đáng tin nhất là, một tu sĩ trúc cơ bình thường, vô tình xông vào bảo khố của Tiên Tông thượng cổ, bên trong vừa vặn có linh chân kết đan mà Tiên Tông chuẩn bị cho tiên chủng, từ đó tiện nghi cho Hoàng Chân Nhân. Từ đó cũng phát sinh ra một loại thần đan thời thượng cổ có thể nâng cao đan điển của tu sĩ. Lời đồn kỳ lạ nhất là, sư phụ của Hoàng Chân Nhân là khách nhân đến từ thế giới bên ngoài đại trạch tu hành giới, truyền thụ cho hắn công pháp thần cấp mà thế giới này không thể hiểu được, cùng với vô số kỳ chân thiên địa. Tuy nhiên, dù là lời đồn nào, đều đồng loạt chỉ ra luận điệu chỉ cần tìm được Hoàng Kiệt là có thể có cơ duyên lớn lao. Vì vậy, hiện tại trong Vạn Thương vực, đối với khí tức kim đan đều đặc biệt nhạy cảm và quan tâm. Bỏ qua luồng thần thức quét qua, An Mặc chỉnh tề, cuối cùng cũng bước ra khỏi quần tiên phượng. Cùng ngày, y đến chỗ linh hạm của Ngũ Phúc Thương hội ở Phù Vân Thành. Kể từ khi Thiên Thương vực bị Kim Khôi Thánh Quân hoàn toàn khống chế 3 năm trước, tình hình trong vực đã thay đổi lớn, không còn bị phong tỏa như khi Vạn Pháp Cung chấp trưởng, mà đã mở cửa vực môn, hoàn toàn không hạn chế đi lại. Vạn Thương vực sau khi quan sát 3 năm nay, cuối cùng cũng quyết định khởi động lại tuyến đường thương mại. Hiện tại là kim đan sơ kỳ, cần củng cố cảnh giới, ít nhất cần một đạo trưởng tam giai trung phẩm để bế quan lâu dài. Nếu là thân phận thật của y hiện tại, muốn ở Vạn Thương vực, chắc chắn sẽ liên quan đến vấn đề linh khế. Còn nếu trở về Bích Vân Tông của Thiên Thương vực, với tư chất chân đan trung du hiện tại của y, lại thêm thân phận chân truyền thủ tịch ban đầu, thì hoàn toàn không có áp lực và lo lắng. Một vấn đề cấp bách khác cần giải quyết là nguyên anh của Vạn Pháp Chân Quân trong càn khôn của Quạc Quạc, chỉ có Ninh Tố Cẩm với nguyên thần không yếu hơn y mới có hy vọng. Chương một quay về cố thổ Lý Quý An đời này 76 tuổi lúc lần đầu đạp vào Vạn Thương vực khóa vực linh hạm, bất quá khi đó là từ Thiên Thương vực tới Vạn Thương vực. 10 năm một cái búng tay, lúc này lần nữa đạp vào cùng một chiếc linh hạm, cũng đã là trở về. Mặc kệ là Lý Quý An trước khi vào tu hành giới Tiên Tứ Hoàng Triều vẫn là nhập môn tu hành giới Hoang Nguyên, đều thuộc về Thiên Thương vực, cho nên Thiên Thương vực có thể nói Lý Quý An sau khi xuyên việt thực sự cố hương. Lục Thế tích lũy tại Thiên Thương vực sống hơn 380 năm, bao nhiêu cũng có chút cảm tình, chủ yếu nhất là đối với nơi đó phong thổ ân tình, tu hành hoàn cảnh càng thêm quen thuộc. Là lấy, đặt vào linh hạm nháy mắt, trong lòng Lý Quý An không hiểu nổi lên vốn cho rằng sẽ không có vẻ mong đợi cùng nhẹ nhõm, giống như đi xa người xa quê đạp vào trở lại quê hương lộ lúc. Tấn thăng chân đan chân nhân sau, lấy hắn pháp lực, đã có thể phi thượng cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên chính là tu hành giới đối với cái này phương trên trời độ cao đến trình độ nhất định gọi chung, bình thường trúc cơ tu sĩ, thậm chí giả đàn tu sĩ tối đa chỉ có thể ở trên trời ngàn dặm phía dưới phi độn, bởi vì lại hướng lên, liền có trận gió mãnh liệt, tầng mây sấm chớp mưa bão. Chân đan phía dưới tu sĩ pháp lực không cách nào ngăn cản cương phong xé rách. Nhưng chân đan chân nhân pháp lực liền có thể ngăn cản tầng 3 cương phong, mà thừa mượn cương phong chi lực, có thể để chân đan chân nhân phi độn tốc độ tăng lên trên diện rộng. Là lấy, bình thường chân đan chân nhân đường dài gấp rút lên đường, đều biết lựa chọn bay lên cửu trọng thiên. Bất quá, kể từ Thiên Thương vực bị Vô Nhai vực triệt để trưởng không sau, vực nội phổ thông tu sĩ mặc dù không có bị nhằm vào, nhưng mà Thánh Cung tông môn vẫn là bị thành toàn đối tượng. Hắn bên trong không thiếu cao tầng trưởng lão bỏ chạy, trở thành Kim Khôi Thánh Quân hạ lệnh lùng bắt đạo phạm, càng là treo thưởng không ít. Vì kết sủ treo thưởng, giết lương mạo nhận công lao sự tình không thiếu. Là lấy, bây giờ Thiên Thương vực bên ngoài thành trên 9 tầng trời có nhiều ôm cây lợi thỏ cường nhân bố trí xuống thiên la địa võng. Lý Quý An bây giờ khôi phục chân tướng, bản thân lại là Bích Vân Tông chân truyền, rất dễ dàng bị làm thành công cực khổ. Mặc dù lấy hắn bây giờ át chủ bài, chính diện không sợ kết đan trùng kỳ chân nhân, chính là gặp phải kết đan thượng nhân, cũng có nắm chắc đào tẩu, trừ phi Kim Khôi Thánh Quân đích thần đến. Vì phiền toái không cần thiết, hắn vẫn là lựa chọn đã cùng Thi Khôi Tông xác định dễ mậu dịch lui tới thương mại linh hạm. Lý chân nhân, Mạnh Mô không mời mà tới, mong rằng rộng lòng tha thứ. Linh hạm lên đường không lâu, Vũ Phúc Thương hội Mạnh chân nhân cung kính đi tới khách quý nhã thất cầu kiến. Vạn Thương vực bên trong thiên kiêu vô số, lại thêm có từ trong bộ thập vực trở về cung phụng hoặc thực hiện linh khế rất nhiều cường nhân, chân đan chân nhân cũng sẽ không lộ ra đặc biệt tôn quý. Nhưng mà, một khi rời đi Vạn Thương vực vẫn là đi tới Thiên Thương vực trên đường, chân đan chân nhân liền đã rất là hiếm có. Lý Quý An tại Phù Vân thành biểu đạt ra muốn thừa mượn linh hạm trở về cố thổ lúc, liền lập tức chịu đến Ngũ Phúc Thương hội nhiệt tình chiêu đãi, chủ động cung cấp tối thượng tầng khách quý gian phòng, đồng thời miễn đi hết thảy phí tổn, trên đường càng là an bài thiếp thân thị nữ phụng dưỡng. Mục đích cũng rất rõ ràng, hy vọng nếu như có gì ngoài ý muốn, Lý Quý An có thể đủ đại biểu thương hội đứng ra chấn nhiếp được đến. Không hy vọng xa vời nhặt bạ hẳn ra tay, chỉ cần triển lộ chân đan khí tức, cùng Ngũ Phúc Thương hội một vị khác chân đan cung phụng đứng cùng nhau liền tốt. Dù sao bọn hắn mặc dù cùng Thi Khôi Tông đã đạt thành thương mại ước định, hắn thủ hạ các tông môn sẽ không đối bọn hắn như thế nào, nhưng mà Thi Khôi Tông cũng không phải là giống khi xưa Vạn Pháp Cung như vậy nghiêm ngặt khống chế vực nội khác tu sĩ, càng là tôn sùng lẫn rừng. Là lấy, khó đảm bảo trên đường sẽ không gặp phải gan to bằng trời kết tu. Mà lần này Thiên Thương vực hành trình còn không xác định thị trường tình huống, thương hội cũng không khả năng phái quá nhiều chân đan cung phụng hộ tống. Không sao, Mạnh chân nhân mời đến. Lý Quý An ôn hòa gật đầu. Đa tạ Lý chân nhân. Mạnh chân nhân chắp tay thi lễ. Ngồi xuống sau, Mạnh chân nhân đầu tiên là nói bóng nói gió một chút Bích Vân Tông tình huống. Lý Quý An tại trèo lên linh hạm phía trước, đã tiếp thụ qua Ngũ Phúc Thương hội xác nhận thân phận. Hắn không có giấu giếm thân phận của mình, lấy Bích Vân Tông thủ tịch chân truyền tự xưng. Bất quá 10 năm này vết tích lại là dựa theo vị kia giả đàn kiếm tu mảnh vỡ ký ức ứng phó. Vạn Thương vực tuy không tứ giai linh mạch, nhưng mà tam giai linh mạch phân bố rất rộng, vực nội kết đan đạo trưởng đến không hết, nắm lấy lợi ích trên hết nguyên tắc, ngoại trừ bay hồng đạo trưởng như vậy cả thế gian đều chú ý tồn tại, rất nhiều đạo trưởng căn bản sẽ không để ý thân phận của người đến, chỉ cần cấp đủ linh thạch liền có thể. Hơn nữa vì chiếm đoạt một chút liền nữa thích giấu đầu lộ đuôi khách hàng, rất nhiều kết đan đạo trưởng ở phương diện này phục vụ càng là đã tốt muốn tốt hơn, làm đến có thể cam đoan khách hàng hết thảy tin tức sẽ không bị tiết lộ. Cho nên Lý Quý An tự xưng 10 năm trước bỏ lỡ ngồi thương minh linh hạm thời cơ, bất đắc dĩ độc thân xông vào bên mông linh tích địa cựu tử nhất sinh cuối cùng đến vạn thương vực. Liên tại đây biên cảnh hắn bên trong nhất thành mai danh nhận tích bế quan tu hành, cuối cùng may mắn kết đan. Nhưng mà dựa vào Bích Vân Tông trước kia giúp đỡ linh tư may mắn kết đan sau, hắn đã nghèo rất một đời, lại bởi vì tâm hệ tông môn, không muốn cùng thương hội ký kết linh khế, cho nên con đường tu hành không thuận. Bây giờ nguyên nhân được củng cố, hắn liền muốn trở về tông môn, vì tông môn phồn vinh yên ổn tận chính mình một phần lực. Vũ Phúc Thương hội hắn thực cũng không thèm để ý hắn 10 năm này quá khứ, lại càng không để ý hắn nói là không phải lời nói thật. Chỉ cần hắn không phải cái kia người mang đầy trời cơ duyên hoàng chân nhân vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn để ý chỉ là hắn chân đan tu vi, cùng với thương hội đời thứ nhất lao hội trưởng một mực tâm tâm niệm niệm khách đến từ thiên ngoại. Lý chân nhân, bây giờ Quý tông mặc dù không có bị Kim Khôi Thánh quân thanh toán, nhưng chỉ sợ tình cảnh cũng sẽ không quá tốt, ngoại trừ tông môn linh mạch đạo trưởng, chỉ sợ khó mà vì chân nhân cung cấp càng nhiều tu hành trợ lực. Nói bóng nói gió đi qua, mạnh chân nhân nói ra mục đích thật sự. Vũ Phúc Thương hội đối với Lý Quý An mong đợi có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là trụ cột chân đan chấn nhiếp. Điểm thứ hai nhưng là nhìn có hay không đem hắn thu vào Ngũ Phúc Thương hội khả năng. Bởi vì Ngũ Phúc Thương hội đặt chân vạn thương vực biên cảnh, cùng thiên thương vực xa thủ tướng mong, nếu là thiên thương vực thế cục củng cố sau, bọn hắn đem cường điệu khai phát cùng thiên thương vực thương mại tuyến đường. Lý Quý An không chỉ tu vì đầy đủ, còn đối với thiên thương vực rất là quen thuộc, là có sẵn thượng giai nhân tuyển. Mạnh chân nhân không cần quên nữa, Lý Mộ từ nhỏ chịu tông môn vung trồng, 10 năm trước không thể cùng tông môn cùng tiến thối, đã tự thẹn không chịu nổi, bây giờ cuối cùng có thể trả lại tông môn tư cách, há lại sẽ bỏ nghĩa su lợi. Mạnh chân nhân thứ lỗi, tông môn ta tu sĩ cùng quý vực tu sĩ ở giữa vẫn còn có chút khoảng cách. Lý Quý An lúc này nghĩa chính ngôn từ nói, cũng là vì triệt để bỏ đi hắn lần này tâm tư. Tốt, tốt, Lý chân nhân phẩm tính cao thượng, có ơn tất báo, quả thật tu sĩ chúng ta mẫu mực, mạnh mộ bội phục cực kỳ. Mạnh chân nhân không ngạc nhiên chút nào, bị vội phụ họa, hắn tự nhiên là biết phần lớn từ nhỏ bị tông môn tư tưởng trói buộc tông môn tu sĩ bản tính. Bất quá, hắn lập tức vẫn là nói bổ sung, Lý chân nhân, vô luận như thế nào, ta Ngũ Phúc Thương hội đại môn một mực hướng ngươi rộng mở. Không chỉ có là Bích Vân Tông có thể vì ngươi cung cấp tam giai thượng phẩm linh mạch đạo trưởng, ta thương hội còn có thể vì chân nhân cung cấp tấn thăng chân đan trung kỳ, thậm chí hậu kỳ dư giả linh tư. Lý Quý An quát tay, chuyện này chớ có lại nói. Là, cái kia, xin hỏi Lý chân nhân, có biết hay không một cái gọi Quách Truyện nhánh nữ tu? Mạnh chân nhân gật đầu hẳn là, lần sau lời nói xoay chuyện. Vũ Phúc Thương hội đối với Hoàng Kiệt sư phụ độ chú ý, thậm chí vượt qua theo như đồn đại Hoàng Kiệt có thể có nghịch thiên cơ duyên. Chương 2 tông môn cột trụ chương 2 tông môn cột trụ Ngũ Phúc Thương hội sở dĩ có thể sinh ra, liền ở chỗ hơn 2000 năm trước Mạnh gia lão tổ một hồi cơ duyên. Khi đó Thương Minh đã sớm thành lập, mà Mạnh gia lão tổ mới chỉ là một kẻ nghèo rất mùng tơi luyện khí tiểu tu, lấy tại Phù Vân thành làm dẫn đường gã sai vặt kiếm lấy tu hành linh tư. Vận mệnh chuyển ngoặt ngay tại cái kia mặt trời chói chang buổi chiều. Mạnh Hà gặp cái kia một đường phong trần lão giả. Lão giả quần áo giản lược, tiểu dáng cổ phác, thô nhìn phảng phất hương giá lưu dân, nhưng Mạnh Hà thói quen nghề nghiệp cẩn thận quan sát rất nhiều chi tiết, phát hiện ngoại hình giản lược, thực tế công nghệ tinh xảo. Toàn bộ trên thân phía dưới không có một tia thô lậu chỗ, thậm chí tìm không thấy một chỗ nhăn nheo. Lại quan lão giả dung mạo thần thái, đứng xa nhìn tựa như sắp già người, bị tuế nguyệt tan mòn, nhưng cận thân đối mặt, bừng tỉnh phát hiện lão giả sắc mặt hồng nhuận, da như ngọc chất. Tu bổ chỉnh tề râu tóc ở giữa tuy có pha tạp tơ bạc, lại không có một tia khô mục cảm giác, ngược lại bằng thêm mấy phần ôn nhuận an lành. Đứng xa nhìn sắp già chi tướng bất quá là hắn tự thân tản ra tuế nguyệt khí tức. Hắn càng là tại lão giả trên thân không cảm giác được một tia pháp lực khí tức, loại này cảm giác cùng bình thường ngẫu nhiên gặp một chút kết đan chân nhân liễm khí chi pháp có rõ ràng khác nhau. Thế là Mạnh Hà chủ động tiến lên bắt chuyện, lão giả ôn nhuận ôn hòa, lời nói cử chỉ càng là có phảng phất sẵn có mặc cho tốt an lành, càng có một cố để cho ân tình không tự kìm hãm được đi theo nhân cách bị lực. Sau đó Mạnh Hà liền một mực đi theo, vì hắn giảng giải nơi đây phong thổ ân tình, dẫn hắn đạp biến vực nội linh vương. Lão giả thì mỗi ngày vì hắn giảng kinh, trình bày thiên địa đại đạo. Rõ ràng cũng không đề cập tới bất luận cái gì tu hành chi đạo, nhưng trong bất chi bất giác, hắn vốn là cần một cái phá giai đan mới có thể đột phá luyện khí hậu kỳ không có một tia trở ngại đột phá, hết thảy nước chảy thành sông, vô thanh vô tức. Mà tại trong lúc này, lão giả chưa bao giờ hiện ra qua mảy may pháp lực thần thông, hành đầu vực nội cũng đều là cùng Mạnh Hà cưỡi tiêu hành linh chu, lại một ngày ba bữa cũng như không tích cốc phàm tụ. Duy chỉ có bất đồng chính là, hắn mang theo người linh tư phảng phất động không đáy, đi khắp vạn thương vực trông thấy có mắt duyên đều biết mua xuống, bất luận là giới này phàm tục chi vật, vẫn là cao tới tứ giai giới này trí bảo, ở trong mắt hắn đều tựa như mới mẹ đồ chơi, bất quá, phần lớn thưởng thức mấy ngày liền đã mất đi hứng thú, tiện tay tặng cho Mạnh Hà. Ngắn ngủi 10 năm, Mạnh Hà góp nhặt ra gần 100 vạn linh thạch tài nguyên, hắn sau cũng là coi đây là cơ bản. Sáng lập phía dưới bây giờ đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Phúc Thương hội. Mạnh Hà lao tổ cuối cùng dừng bước kết đan chu kỳ, tại hắn thọ tận 100 năm trước, liền bắt đầu âm thầm tìm kiếm vị lao giả kia, không có kết quả, cuối cùng lưu lại nguyện vọng, đem việc này chuyển thừa cho hậu đại. Hắn bên trong rõ ràng cáo chi hậu đại, lao giả tự xưng đến từ Thái Hạo giới, nơi đó tu hành văn minh phồn thịnh, thuận theo thượng cổ truyền thừa, cũng không giống đại trạch tu hành giới giống như tao ngộ diệt thế thai hương. Bất quá, lão giả cũng nói rõ, lượng giới có lệch trời cách trở, muốn lui tới gần như không có khả năng, coi như vận khí thật thành công, cũng là cần trả giá cực lớn đại giới. Mạnh Hà nguyện vọng chỉ là hy vọng hậu đại nếu có cơ hội tìm được lão giả thay hắn phụng dưỡng hiếu kính, nhưng mà Mạnh gia hậu đại mấy đời tường truyền sau, tâm tư đã sớm thay đổi. Bây giờ Ngũ Phúc Thương hội cao tầng càng là chắc chắn lão giả kia đã sớm mất đi, mà hắn lưu lại linh tư nhất định giàu so một vực, cho nên một môn tâm tư muốn tìm được khoản này di tàng. Đã từng thôi diễn qua hắn có thể thu đồ truyền thừa chuyện. 10 năm trước Hoàng Kiệt sư phụ tinh xảo ít nhất 2 môn cao dài kỹ nghệ sự tình bị Mạnh gia biết được sau, liền hoài nghi cái kia Hoàng Kiệt sư phụ có phải là cái kia vị lão giả truyền nhân. Năm ngoái Hoàng Kiệt chứng đạo kim đan, để cho người nhà họ Mạnh triệt để chắc chắn. Toàn bộ Thiên Thương vực cũng chỉ có cái kia vị lão giả gì tư cách mới có thể để cho một vị pháp lực bình thường, thiên tư trên trung bình trúc cơ tu sĩ ngưng kết kim đan. Rất đáng tiếc, Hoàng Kiệt lần này hấp dẫn quá bao lớn nhân vật, bọn hắn Mạnh gia không cách nào cùng những cái kia thượng nhân so, càng không khả năng từ nơi đó nhận được lão giả truyền thừa dấu vết. Là lấy, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoàng Kiệt sư phụ. Mặc dù Thương Minh nội bộ đã sớm tra rõ trước kia Hoàng Kiệt cố ý trợ giúp Quách Uyển nhánh chân tướng, biết được hai người trước đây căn bản vốn không nhận biết, cũng không phải là chân chính sư minh muội, nhưng mà Hoàng Kiệt dù sao cũng là đến từ Thiên Thương vực, mà Quách Uyển nhánh lại vừa vặn là Bích Vân Tông đan sư, bây giờ có câu hỏi này. Nghe vấn đề này, Lý Quý An sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu, Quách Uyển nhánh. Ta Bích Vân Tông có vị sư tỷ chính là gọi là tên này, không biết phải chăng là cùng một người. Nhận được trả lời, Mạnh Chân Nhân âm thầm gật đầu, không tệ, chính là Quý Tông đệ tử, bất quá, bây giờ đã là Tứ Thủy Thương hội cung phụng đan sư. Lý Quý An khẽ gật đầu, như thế thì tốt. Xin hỏi Lý Chân Nhân, đối với Quách đạo hữu sư phụ Mạnh Chân Nhân lập tức lại mở miệng hỏi thăm. Ân. Lý Quý An lông mày trong nháy mắt nhăn lại, quay đầu có chút quái dị nhìn về phía Mạnh Chân Nhân. Mạnh Chân Nhân vội vàng ngừng, một mặt cười xòa nói, Lý Chân Nhân thứ tội, Mạnh mỗ lỡ lời, tuyệt không phải cố ý tìm hiểu Quý Tông bí mật, cũng không phải đối với Quách đạo hữu có ý xấu, vạn mong thứ tội. Lý Quý An lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ lạnh nhạt. Mạnh Chân Nhân do dự một hai, quả quyết đứng dậy cáo từ, chỉ sợ trêu đến Lý Quý An sinh ghét. Cảm ứng được Mạnh Chân Nhân đi xa, Lý Quý An khẽ lắc đầu, lần này Hoàng Kiệt áo lót cuối cùng vẫn là lưu lại chút thai hoàng ẩm. Bất quá, nhân lực có nghèo lúc, Lý Quý An cũng chỉ là sống hơn 300 năm, trải qua ba loại hoàn cảnh xã hội người bình thường mà thôi, vạn thương vực hành trình, ban sơ chỉ là vì thoát đi chiến loạn. Không nghĩ tới sau này sẽ có bay hồng đạo trường kết đan đại rung động, cho nên lúc rời đi gặp phải Quách Tuyển nhánh, theo bản tâm dối người đứng đầu. Càng là không nghĩ tới tại Tuyển Ảnh Thảo Nguyên lúc lại gặp phải Vũ Vị Hùng tiếp đó dẫn xuất đám người đối với hắn sư phụ nở tới. Cũng được, nếu thật có thể mọi chuyện liệu định, đó mới không bình thường. Lý Quý An đối với cái này thật không có quá hối hận, rất thản nhiên đối mặt. Linh Tố Cẩm khi xưa su cắt tị hung cảm ứng thần dị, cũng bất quá là đối với chuyện kết cục dự đoán, cũng không cách nào xác định nửa đường biến cố. Coi như cái này hậu cổ thời kỳ nổi danh nhất thiên cơ môn môn chủ cũng không cách nào tính toán tường tận thế sự, bằng không cũng sẽ không phai mở tại lịch sử trong bụi bặm. Sau đó một đường không có gì nguy hiểm, mặc dù gặp phải không thiếu kết tu, nhưng phần lớn tại Ngũ Phúc Thương hội vị kia chân đan tu sĩ sơ kỳ uy hiếp dưới trốn chi yêu yêu. Duy nhất một lần khá lớn nguy cơ là tại qua Tuyệt Ảnh Thảo Nguyên sau đó không lâu, ba tên âm vị tông chân đan trưởng lão mượn loại bỏ tội phạm truy nã danh nghĩa muốn leo lên linh hạo. Bất quá Mạnh Chân Nhân đang cầm ra thi khôi tông tín vật, cùng với riêng phần mình cho lên một phần lễ gặp mặt sau, hóa giải xung đột. Sau đó càng đến gần Thiên Thương vực, tiếp tu cùng với xung đột đẫm máu thì càng nhiều, để cho Lý Quý An đối với bây giờ Thiên Thương vực tu hành hoàn cảnh rất là nhíu mày. Nếu không phải mình bây giờ tấn thăng chân nhân, chính là phóng nhãn Thiên Thương vực, Vô Nhai vực, Hoàng Thiên vực, Tam vực cũng là thượng tầng tồn tại, bằng không tuyệt đối sẽ không ở đây tu hành, phong hiểm quá lớn. 2 năm sau, Thiên Thương vực biên cảnh đã xa xa có thể thấy được. Khác biệt với đã từng Vạn Pháp cung chấp trưởng lúc nghiêm phòng tử thủ, bây giờ biên giới tường cao trận pháp đã sớm trở thành bức tường đổ tàn phế triền miên, lại không trở ngại. Lý Quý An quả quyết tự tuyệt Mạnh Chân Nhân giữ lại, bay ra linh hạm, một đường hướng nam mà đi. Đi về phía nam 2 tháng, phía dưới hắc thủy đầm lầy đập vào tầm mắt. Lý Quý An lập thân phía dưới tam trọng tiền, quan sát phía dưới, vốn cho rằng giả dích vô tận hắc thủy đầm lầy tại phía tây mê vụ bao phủ lên ảnh mê tung lâm trước mặt giống như một phương ao nước nhỏ. Thân thức thả ra, còn chưa chạm đến mê tung lâm liền bị một cô không hiểu sức mạnh chôn vùi, Lý Quý An vội vàng cắt đứt cảm ứng. Lại đảo qua phía dưới hắc thủy đầm lầy, trong đó trải rộng tu sĩ, so sánh với việc này phía trước, trong này tu sĩ số lượng đã tăng mấy lần, bất quá, rất lớn một bộ phận cũng không phải đi vào thám hiểm, mà là tại mượn nhờ hắc thủy ao đầm xương độc tu luyện. Đi tới trước kia tòa kia dưới mặt đất mộ táng chỗ lúc, nhìn thấy không thiếu tu sĩ ra vào, bất quá cũng không phát hiện thật vết chân người dấu vết. Nơi đây tiền tam trọng mộ thất nguy cơ trùng trùng, vạn pháp chân quân đều tại đây pháp thân tổn hại, tất nhiên đã trở thành một chỗ tử địa, chân nhân liệt kê sẽ không mạo hiểm. Lý Quý An không có dừng lại, trực tiếp thẳng hướng lấy Bích Vân Tông mà đi. Lại 2 tháng sau, đi ngang qua 18 linh trại bây giờ đã trở thành một chỗ nơi vô chủ, trong đó hỗn loạn không chịu nổi, thương mại không còn, thần thức đảo qua, dễ dàng phát hiện mấy cái tẩu hỏa nhập ma tà tu, giống như bị điên, cử chỉ nóng nảy. Hơn nữa trong cảm ứng, Lý Quý An bỗng nhiên phát hiện này địa linh mạch đã bị hao tổn, linh khí trình độ đã sắp rất xuống nhị giai linh mạch. Loại này tình huống, bình thường đều là không hạn chế thu nạp linh khí, thời gian dài để cho linh mạch địa linh khí thiếu hụt dẫn đến. Lý Quý An khẽ nhíu mày, cái này cùng hắn năm đó ngờ tới hoàn toàn tương phản, hắn trước kia nhìn thấy nơi này phát triển, cho rằng không bao lâu nữa có lẽ có thể phát triển thành thiên thương vực đệ nhất tán tu thánh địa, thậm chí có thể đản sinh ra một cái có thể cùng tông môn so tay tán tu thế lực. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại là kết cục như vậy. Lại nửa tháng sau, Lý Quý An cuối cùng trở lại Bích Vân Tông. Một ngày này, Cửu Thiên Chi Thượng, một bộ xanh nhạt pháp bảo Lý Quý An phiêu nhiên rơi xuống, còn chưa tiến vào Bích Vân Tông không được phạm vi, hộ tông đại trận đã chợt mở ra. Thần thánh phương nào giá lâm ta Bích Vân Tông, còn xin cho thầy ý đồ đến. Sau một khắc, một đạo màu son pháp bảo thân ảnh đón gió mà lên. Lại tới. Những thứ này ma tu coi là thật khinh người quá đáng. Nói cẩn thận, cũng là đạo hữu. Thôi, bây giờ cái này thời đại, chỉ cần có thể giữ vững tông môn cố thổ, đã thỏa mãn. Trong tông môn số lượng không nhiều đệ tử cảm ứng được hộ tông đại trận mở ra, lập tức trong lòng căng thẳng, giống như chim sợ cảnh con vô ý thức ai đoán. Vạn pháp cung bại vong sau đó, ma tu thế như trẻ tre, các tông môn nhân tâm kinh hoàng. Bích Vân Tông mặc dù ở vào thiên thương vực vùng cực nam, cũng là toàn bộ thiên thương vực tương đối đất nghèo, nhưng tông môn không thiếu trưởng lão và đệ tử vẫn là chịu không nổi cấp độ kia áp lực, kinh hoàng mà chạy. Đã từng hơn vạn môn nhân Bích Vân Tông, chỉ còn lại không đến ngàn người. Mây rõ ràng thượng nhân chết trận, điện trưởng lão tại vạn pháp cung phá diệt phía trước liền đã chẳng biết đi đâu, giả đan giải lao thân vẫn một nửa, lại chạy trốn gần ba thành. Bây giờ toàn bộ Bích Vân Tông thượng tầng, vẹn vẹn có Tiêu Trường Phong kiếp đỉnh, hắn phía dưới chính là ba vị giả đan chân nhân. Càng khổ cực chính là, điện trưởng lão cùng mấy vị giả đan trưởng lão đào vong lúc, cuốn đi tông môn vốn là còn thừa không nhiều linh tư, để cho Bích Vân Tông càng thêm giật gấu ba bay. Đối mặt không chút kiên kỵ ma tu, cũng chỉ có Tiêu Trường Phong có thể có lực đánh một trận. Mượn nhờ tông môn đại trận, có thể miễn cưỡng chống cự hai vị chân đan chân nhân liên thủ. Bất quá, bây giờ ma tu chấp trưởng vực nội, Tiêu Trường Phong cũng không dám dùng sức mạnh, nhiều khi chỉ có thể bị khúc cầu toàn. Cho nên mỗi có chân đan chân nhân muốn đối với Bích Vân Tông làm loạn, Tiêu Trường Phong đều biết trước tiên triển lộ thực lực, tiếp đó tốt lời khuyên bảo, đồng thời thỉnh thoảng muốn hơi hơi ra điểm huyết. Cái này càng là để cho bây giờ Bích Vân Tông ngoại trừ một tòa tam giai thượng phẩm linh mạch đạo trưởng cùng một chút công pháp truyền thừa, lại không càng giúp đỡ nhiều hơn ích tu hành linh tư. Kể từ trúc cơ sau liền quay về bản tính, tùy tâm tùy tính Tiêu Trường Phong bị thúc ép bước lên đại lương, bị thúc ép ủy khúc cầu toàn, những năm này coi là thật có chút khổ không thể tả. Nhưng mà vì mây rõ ràng thượng nhân bỏ mình phía trước giải thích, hắn cũng chỉ có thể chọi cứng. Lần này gặp lại trên trời khách đến thăm, nội tâm của hắn không tự kiềm hãm được tuân gia lăng lệ sắc ý, hắn không thể đem dám can đảm đến phạm địch giết hết. Bất quá cảm ứng được xa xa mà đến không kém gì chính mình chân đan khí tức, hắn vẫn là kiềm chế bản tính. Trường Phong sư thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Đột nhiên, một tiếng ôn nhuận thanh âm quen thuộc vang vọng toàn bộ Bích Vân Tông. Bình an. Tiêu Trường Phong ngưng mắt mà xem, ngoài trận cái kia tay áo lung lay bóng người càng ngày càng quen thuộc. Thân thức đảo qua, Ất Mộc Trường Thanh công pháp lực hoàn toàn không có hai gây nền, đúng là hắn trước kia vì Lý Quý An tinh tiêu tế tuyển địa cấp thượng phẩm công pháp. Bất đồng duy nhất là, 10 năm trước Lý Bình sao trúc cơ đỉnh phòng, bởi vì không có thượng thừa kết đan linh chân, cho nên kết đan chỉ hoãn. Nhưng mà bây giờ, cái kia một thân tinh thuần pháp lực không nhanh bằng chính mình muốn tấn thăng chân đan trung kỳ pháp lực yếu bao nhiêu, nhưng đối phương cảnh giới rõ ràng còn là kết đan sơ kỳ, loại này kết quả chỉ có một loại, đó chính là đối phương kết thành pháp đan phẩm chất không thấp, ít nhất là trung du chân đan. Bình An, ngươi cuối cùng trở về. Nhiều lần xác định hắn pháp lực khí tức, lại tiêu hao một cái sạch thần phù sau, Tiêu Trường Phong tựa hồ phát tiết những năm này để ép phiền muộn, đột nhiên hét to một tiếng. Lập tức, tông môn đại trận mở ra, Tiêu Trường Phong quả quyết đi ra ngoài đón. Bình An, tông môn ta có Bình An chân nhân sao? T, chẳng lẽ là trước kia thủ tịch chân truyền, Lý Bình An sư huynh trở về. Lý sư huynh tấn thăng chân nhân trở về, tông môn được cứu rồi. Trong khoảnh khắc, tông môn ở lại giữ mấy trăm đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù trước kia trở về thủ tông môn lúc, rất nhiều đệ tử phát hiện ít đi không ít người, thủ tịch chân truyền Lý Bình sao liền tại trong hắn lúc, rất nhiều môn nhân phát tiết qua không đấy. Cũng có rất nhiều người coi đây là mở cớ thoát đi tông môn. Càng là có không ít người âm thầm từng mắng Lý Bình An hưởng tận tông môn tài nguyên, lại tại tông môn nguy nan lúc trốn chi yêu yêu, phẩm hạnh thấp kém, tông môn xỉ nhục. Mà giờ khắc này nhìn xem đã tấn thăng chân nhân Lý Bình gắn ở lúc này trở về, đệ tử trong môn phái tự động đem hắn coi là tông môn cứu tinh. Mà năm đó thoát đi cử chỉ, cũng một cách tự nhiên biến thành bảo tồn thực lực, chịu đục đại nghĩa. Phía trên tông môn, Tiêu Trường Phong nắm thật chặt Lý Quý An bà bay, thần sắc kích động. Có hai tên chân đan tọa trấn, tại cái này Thương Vân Châu bên trong, cơ bản không lo. Chỉ cần có thể giữ vững tông môn linh mạch đạo trưởng, Bích Vân Tông liền nhất định có phục hưng ngày. Bình An, ngươi cuối cùng trở về. Lý Quý An mặt hiện ý cười, nhìn xem rõ ràng giàn mua không ít Tiêu Trường Phong, trọng trọng gật đầu. Trường Phong sư thúc ngươi khổ cực. Trước đây tại Vạn Thương vực lúc, hắn đã thông qua không thiếu chạy trốn thiên thương vực tu sĩ hiểu được Bích Vân Tông hoàn cảnh, Tiêu Trường Phong những năm này chính xác không dễ dàng. Mặc dù Kim Khôi Thánh Quân mấy năm trước đã tuyên bố pháp lệnh, không còn đối với vực nội còn sót lại thế lực thanh toán, nhưng là bởi vì hắn thừa hành luật dừng, ngoại trừ Thi Khôi Tông cùng Huyết Linh môn mấy thế lực lớn, hắn còn lại không thiếu thế lực nhỏ, hoặc tán tu cũng không cần tuân thủ phương pháp này lệnh, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cướp bóc sát lục không ngừng. Bích Vân Tông những năm này đã bị mấy lần công phạt, tông môn đệ tử bên ngoài càng là tử thương thảm trọng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong cái này tông môn cột trụ chống đỡ, đã sớm không tồn tại. Lý Quý An lần này trở về tông môn, vừa có thể thỏa mãn chính mình Kim Đan sơ kỳ củng cố, cũng có thể trả lại tông môn bồi dưỡng ân tình, nhất cử lưỡng tiện. Chương ba tọa trấn tông môn, chương ba tọa trấn tông môn chúc mừng Lý sư huynh tấn thăng chân nhân. Cung nên Lý sư huynh quay về tông môn, cung nên Lý chân truyền trở về. Tại trong Bích Vân Tông đệ tử chúc mừng âm thanh, Lý Quý An theo Tiêu Trường Phong tiến vào tông môn, hạ xuống trước kia được sách phong thủ tịch chân truyền lúc tông môn quảng trường. Chư vị trưởng lão, chư vị sư huynh đệ, các ngươi khổ cực. Lý Quý An lập thân đài cao, hướng về giữa sân đệ tử chắp tay. Chúng ta thân là tông môn nhân, chết vì tông môn hồn, cùng tông môn đồng sinh cộng tử, chung nhau tiến lùi. Dưới trận đệ tử tiếng như hồng trung, đinh hai nhức óc. Đại thiện, các ngươi đều là tông môn tương lai. Lý Quý An mặt không biến sắc, tim không đập, mở miệng tán thưởng. Tiêu Trường Phong cùng ba vị giả đàn trưởng lao thì hơi cảm giác có chút không ổn, lúc này đứng ra vì Lý Quý An giảng giải. Chư vị, trước kia chiến cuộc hỗn loạn, đại thế đầu đá, Thái Thượng Mây rõ ràng trưởng lão vì bảo đảm tông môn huyết mạch, bất đắc dĩ để cho Lý Bình Sao cùng với hắn còn lại mấy vị chân truyền đi xa tha hương, chịu đục, tự câu đột phá, chính là vì hôm nay như vậy tấn thăng trở về, bảo hộ tông môn. Lý Bình Sao không phụ sự mong đợi của mọi người, trong tình huống không có tông môn trợ lực, vậy mà kết thành trung du chân đan, đủ để thấy Mây rõ ràng trưởng lão ánh mắt độc đáo. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Bình Sao tức là ta Bích Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng Mây rõ ràng trưởng lão anh minh, Thái Thượng Lý trưởng lão khổ cực. Đệ tử bái kiến Thái Thượng Lý trưởng lão. Thân là chân đan chân nhân, bây giờ quay về tông môn thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không có ai sẽ cho rằng hắn là vì tông môn tam giai linh mạch đạo trưởng. Chúng đệ tử chào sau đó, bây giờ tông môn cao tầng, hai chân đan, ba giả đan, cộng thêm một cái trúc cơ kỳ tân nhiệm tông chủ, sáu người tụ họp tông môn đại điện. Tiêu Trường Phong nhất là hăng hái, không chỉ có đem Lý Quý An sao xếp tại Mây rõ ràng thượng nhân đạo trưởng, càng đem tông môn rất nhiều trả lời đại quyền, thậm chí tông môn phòng hộ đại trận trận nhãn lệnh bài chuyển giao cho Lý Quý An. Bây giờ tân tấn tông chủ là Tiêu Trường Phong trước đây ít năm từ trong nội môn đệ tử cất nhắc, trước kia lão tông chủ vẫn lạc tại chiến trường phía trước vốn là bồi dưỡng chỉ định người nhậm chức môn chủ kế tiếp, đáng tiếc hắn tại Vạn Pháp cung diệt vong lúc lo lắng Bích Vân tông bị thanh toán, lẫn vào trong các đệ tử chạy. Tân nhiệm tông chủ trung đẳng tiên tư, cũng may tâm tính trầm ổn một chút, đối với tông môn sự vụ cũng coi là quen biết. Nếu là đã từng tông môn hưng thịnh thời điểm, còn có thể đại lực đầu nhậm, giúp hắn kết cái giả đan. Nhưng mà bây giờ tông môn tình trạng lại là vô năng ra sức, bây giờ kẹt tại trúc cơ trùng kỳ khó mà tiến thêm, đời này đoán chừng dừng bước trúc cơ hậu kỳ. Tông chủ đối với Thái Thượng Trường Phong trưởng lao pháp lệnh nói gì nghe nấy, không dám phản bác. Lý Quý An đời này bối phận so Tiêu Trường Phong thấp hơn một đời, tại từ chối nhã nhặn mấy lần sau, rõ ràng cảm giác đến trong lòng Tiêu Trường Phong có việc, liền tạm thời đó lấy. Ngược lại cũng đều là tọa trấn tông môn, thật cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thẳng đến đi theo Tiêu Trường Phong trở về hắn bản thân động phủ sau, không cần Lý Quý An mở miệng hỏi thăm, Tiêu Trường Phong liền mình nói nguyên do. Thì ra 5 năm trước Thanh Giang môn bị huyết linh môn rõ ràng tính toán, ở lại giữ một đám môn nhân đệ tử đại bộ phân thân cầm tạm trạng. Mà lưu thủ trong các đệ tử, liền có Tiêu Trường Phong nhớ Nhung Vân Giao tiên tử. Lần này Tiêu Trường Phong không có che lấp, nói thẳng cùng Vân Giao tiên tử cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, từ ban sơ gặp phải cuối cùng tình cảm. Bất quá là năm đó Thanh Giang môn cùng Bích Vân tông đối địch, hai người cũng đều thân là tông môn chân đan trưởng lão, chỉ có thể đem lần này tình cảm ngầm. Nhưng mà 7 năm trước Thanh Giang môn diệt vong lúc, Tiêu Trường Phong thu đến Vân Giao tiên tử di ngôn, hắn bên trong tình chân ý thiết, tiếc nuối rất sâu. Tiêu Trường Phong lúc đó liền có lòng đi tới tìm nàng, nhưng khi đó trong tông môn lòng người bàng hoàng, liền còn lại hắn một cái người lãnh đạo. Nếu hắn lại rời đi, Bích Vân Tông nhất định liền như vậy không còn. Sau đó Vân Giao liền mất đi tin tức. Tiêu Trường Phong cho là hắn đã lấy thân phận tông. Thẳng đến 5 năm trước, Kim Khôi Thánh Quân hạ đạt pháp lệnh, không còn đối với vực nội thế lực thanh toán, nhưng mà trước đây một chút đối với Thi Khôi Tông cùng Huyết Linh môn có trọng đại thù hận giả vẫn là lên lệnh truy nã. Hắn bên trong liền có Vân Giao tiết tử. Cái này khiến Tiêu Trường Phong lại dấy lên hy vọng, muốn tìm được Vân Giao. Nhưng mà Bích Vân Tông mặc dù tạm thời bảo vệ, không cần phải lo lắng mấy đại ma môn đại tông thanh toán. Nhưng Hoàng Thiên Vực cùng Vô Nhai Vực vọt tới một chút thế lực nhỏ, nhưng như cũng uy hiếp được Bích Vân Tông tồn vong, hắn vẫn là không cách nào rời đi. Bây giờ Lý Quý An trở về, cuối cùng có thể tạm thời thay thế hắn, để cho hắn có thể tiến đến tìm kiếm. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, chính là kết đan chân nhân, cũng bất quá vội vàng 500 năm thọ nguyên, mà ta bây giờ đã 225 tuổi, nhân sinh nhặt bạ cỡ hồ hơn phân nửa, không hy vọng nửa đời sau lưu lại tiếc nuối. Tiêu Trường Phong chân thành nói. Lý Quý An âm thầm gật đầu, tại trước mặt thời gian trường hà, một năm, trăm năm vẫn là 500 năm. Hắn thực cũng không khác nhau quá nhiều, đều chẳng qua một cái chớp mắt, chỉ cần có cuối cùng, kết cục đều như thế. Tiêu Trường Phong hiển nhiên đã mất đi lòng tiến thủ. Đồ không phải hắn tâm trí không đủ, chủ ở chỗ hắn người sinh lịch duyệt cùng với hoàn cảnh ảnh hưởng. Có tông môn đi bảo, hắn rất khó nhảy ra ngoài. Bây giờ tông môn tình trạng, cũng khó có thể ủng hộ hắn xung kích kết đan trung kỳ. Sinh mệnh chiều dài đã cố định tình huống phía dưới, phong phú quá trình này, không lưu tiết đối, tự nhiên càng có khả năng tăng thêm sinh mệnh chiều rộng. Sư thúc, làm phiền ngươi đợi thêm mấy cái tháng, bình an còn cần gặp mấy cái cố nhân. Lý Quý An nói thẳng không kiêng kỵ. Bình An, ta mấy năm cũng đã đợi, đương nhiên sẽ không để ý chờ lâu mấy cái tháng, bất quá, bây giờ vực nội hoàn cảnh đại biến, không biết ngươi nhưng có hiểu rõ. Tiêu Trường Phong gật đầu đáp ứng, sau đó chuyên môn đề điểm một câu. Còn xin sư thúc chỉ giáo. Bây giờ vực nội ma tu thế lớn, mặc dù mấy đại ma tông sẽ không cử tông công phạt, nhưng hắn còn lại thế lực nhỏ cùng với ma đạo tán tu cũng là không nhận cả tay, càng bởi vì Vô Nhai vực cho tới nay làm việc phát tác, mạnh được yếu thua, đệ tử trong môn phái bên ngoài bị giết, không có sau lưng tông môn gia tộc vì hắn báo thù. Kim Khôi Thánh Quân càng là sớm đã có pháp lệnh, cho dù là Thi Khôi Tông Thánh Tử bên ngoài cùng người đấu pháp bỏ mình, cũng chỉ trách hắn chính mình tài nghệ không bằng người, Thi Khôi Tông sẽ không vì hắn báo thù. Cho nên ma tu làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì, ta Bích Vân Tông đệ tử bên ngoài có nhiều thảm tao sát hại giả. Hơn nữa ma tu bên trong kết đan kỳ tán tu không thiếu, tăng thêm hắn đối với ta Thiên Thương Vực tu sĩ chính đạo khinh miệt, chính là một chút trúc cơ đỉnh phong ma tu cũng dám thí ta chân nhân phong mang. Ngươi bây giờ lấy chân nhân chi cảnh ra ngoài, cũng không thể phớt lờ. Tiêu Trường Phong lúc này đem bây giờ vực nội trạng thái cáo chi. Lý Quý An gật gật đầu, mặc dù tại Vạn Thương Vực liền có nghe thấy, bây giờ thì càng thêm rõ ràng. Thế cục coi là thật hỗn loạn. Kết đan trở xuống tu sĩ, đặc biệt là một mực chịu Thiên Thương Vực khi xưa tu hành phong tục ảnh hưởng tu sĩ, tại trong hoàn cảnh như vậy, coi là thật sẽ khổ không thể tả, thời khắc như giống trên băng mỏng. Bởi vì Vạn Pháp cung chấp trường lúc, vực nội tu sĩ chủ yếu ở chỗ tu vi cảnh giới, tương đối mà nói, đấu pháp chém giết, ám hại âm người thủ đoạn ít rất nhiều. bây giờ đối đầu những cái kia chuyên môn nghiên cứu đủ loại hại người thủ đoạn ma tu tà tu, nhất định thiệt thòi lớn. Bất quá, tình hình như vậy đối với bây giờ Lý Quý An tới nói, ngược lại là ít đi không ít ẩn tàng phong hiểm. Ít nhất hắn sau này giết người sẽ không quá mức lo lắng dẫn tới giả. Hơn nữa ở đây trong hoàn cảnh, hắn đối với Bích Vân Tông an ổn càng thêm có lòng tin. So sánh với việc này, phía trước Tiêu Trường Phong lo lắng ma tu hợp nhau tấn công, không thể không nhịn nhục phụ trọng phương thức xử sự. Lý Quý An cảm thấy bây giờ càng thích hợp lãnh tụ vĩ đại lý luận, đánh một quyền mở miễn cho trăm quyền tới. Hôm sau, Lý Quý An rời đi Bích Vân Tông, đi tới Kỳ Thạch Lâm đạo trường. Lần này chỉ cần có thể giải quyết vạn pháp Trần Quân Nguyên Anh thai hoàng ẩm, hắn liền có thể yên tâm trở về tông môn tọa trấn bế quan, bằng vào tại vạn thương vực chữ hàng cao dài phụ tài cùng đại lượng khôi lỗi tài liệu, hắn có lòng tin lần nữa xuất quan lúc, liền có không sợ kết đan thượng nhân át chủ bài. Chương 4 áo bào đen hồn tu, 1, chương 4 áo bào đen hồn tu, 1, bây giờ thẳng lên Cửu Trọng Thiên, tốc độ bay ra chỉ Lý Quý An từ Bích Vân Tông đến Kỳ Thạch Lâm bất quá mấy ngày hành trình. Cùng lúc đó, Kỳ Thạch Lâm bên trong, đã 190 tuổi Liễu Kiều xếp bằng ở đạo trường trận nhãn chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Kể từ vạn pháp cung diệt vong sau, nàng liền nhận tổ quy tông, đổi lại họ Liễu. Có vũ vị hùng âm thầm trong lòng, Kỳ Thạch Lâm đạo trưởng không bị thi khôi tông mấy người đại tông thanh toán, nhưng mà ma tu quấy rối kể từ khi đó liền chưa từng đoạn tuyệt qua. Bằng vào tam giai địa linh sư đối địa mạch cảm ứng cùng trường khống, lại có tam giai liên hoàn trận bảo vệ, những năm này cũng là thuận lợi vượt qua. Nhưng mà lần này, một vị thần bí hồn tu chẳng biết tại sao cảm ứng được một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn, cho rằng Kỳ Thạch Lâm bên trong có đối với hồn tu có cực lớn giúp ích hồn bảo. Hắn hồn tu thực lực cơ hồ đạt đến kết đan trung kỳ thần thức chi cảnh, mà là bởi vì tu tập không biết loại nào hồn tu bí thuật, thần hồn uy lực cực mạnh, đã có thể ngưng đúng sự thật chất công phạt, nguyên thần như đao. Kỳ Thạch Lâm bên trong hai vị giả đàn cung phụng xuất trận đối địch không đến 10 hơi liền bị hắn chém chết thần hồn, thức hải sụp đổ, thân tử hồn tiêu. Bất quá hắn pháp thân tu vi vẹn vẹn luyện khí chi cảnh, đối với thiên địa đại thế tạo thành pháp trận uy hiếp không lớn, mặc dù hắn thần hồn cao hơn trận pháp một cảnh giới, có thể rất nhanh thấy rõ trận pháp bạc nhược điểm, nhưng nhiều phiên thăm dò vẫn như cũ không cách nào phá trận. Liêu Kiều đám người co đầu rút cổ có thần hồn cấm chế trong trận pháp, ngược lại là tạm thời không lo. Nhưng mà, gần nhất hơn tháng, Kỳ Thạch Lâm đám người phát hiện bị tia thần bí hồn tu một cái khác thần dị. Hắn thần hồn bí thuật vậy mà có thể điều khiển hắn người khác tâm trí. Cái này một tháng tới, đã có mấy trăm đi ngang qua tu sĩ bị hắn thần hồn bí thuật khống chế, không giữ lại chút nào đối với Kỳ Thạch Lâm đạo trưởng trận pháp công kích. Mặc dù hắn khống chế tu sĩ cao nhất chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại duy nhất một lần khống chế số lượng hạn mức cao nhất không cao hơn 10 người, nhưng mà mỗi cái bị khống chế tu sĩ đều là toàn lực ứng phó công kích trận pháp, thẳng đến một thân pháp lực hao hết, còn có thể lấy lục thân cưỡng ép va chạm trận pháp bạc nhược điểm. Như vậy tự sát thức công kích kéo dài một tháng, để cho Tiểu Kiều cảm thấy nguy cơ, nếu là lại có khác ma tu cường thủ lúc này đến, liền nguy hiểm. Tiểu bang chủ, chúng ta vẫn là hướng Tần gia cầu viện a. Phó bang chủ có chút hoang mang. Tần gia lão tổ chỉ sợ cũng không phải này tặc đối thủ, lấy thần hồn chi lực, chỉ sợ ít nhất phải chân đan chân nhân mới có thể miễn cưỡng ứng phó, mà muốn đem hắn chém giết, nhất định phải kết đan trung kỳ chân nhân mới có hy vọng. Có người lập tức lắc đầu gật bỏ. Ai, đáng tiếc Bích Vân Tông bây giờ cũng đã tự thân khó đảm bảo. Bây giờ thực sự là gọi trời không ứng, gọi đất không xong a. Cái này ma. Vô Nhai vực tu hành trật tự hoàn toàn chính là đang nuôi cổ, không có quy củ, không có chế ước chính là để cho vực nội tu sĩ tàn sát lẫn nhau. Có người phẫn hận không thôi. Trước đó còn có thể có bối cảnh và nhân mạch bảo vệ, dâu gì có thể tìm thượng tông chủ trì chính nghĩa, bây giờ lại chỉ có thể hoàn toàn nhìn mình thủ đoạn. Loại này trật tự phía dưới, muốn không nhận khi dễ, nhất định phải đi liều mạng. Hơn nữa tại Kim Khôi Thánh Quân dẫn đầu phía dưới, thế lực sẽ không vì thành viên sinh tử báo thù, càng thêm để cho gia nhập vào thế lực tìm kiếm chỗ dựa cùng dựa vào tác dụng trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngoại trừ vì truyền thừa cùng tài nguyên, bây giờ gia nhập vào thế lực ý nghĩa càng ngày càng nhỏ. Càng nhiều người muốn sống sót, cũng chỉ có thể khứ bí cảnh, tự địa lấy mạng liều mạng. Chư vị, tu hành hoàn cảnh đã như thế, chúng ta tất nhiên bất lực thay đổi, cũng chỉ có thể thích ứng, Kỳ Thạch Lâm cũng lại không dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Liêu Kiểu ngữ khí bình tĩnh, biểu hiện ra một thế lực lãnh tụ nên có kiến thức cùng quyết đoán. Là, bang chủ. Đám người lập tức im tiếng. Liêu Kiều lại ngẩng đầu nhìn một chút còn tại liều mạng công kích trận nhãn 10 vị bị khống chế tâm thần trúc cơ tu sĩ, âm thầm lắc đầu, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một bên trên thân hồn tu. Vị kia hồn tu một thân áo bào đen bao phủ, chỉ còn lại một tấm trắng nếu gầy gò gương mặt, nhìn như âm u đầy tử khí, nhưng mà một đôi che lấp con mắt lại rất thúy như vực sâu, tản ra làm người sợ hãi âm trầm. Khúc Tiểu Hoa Nhi, lão phu chỉ cầu bổ dưỡng thần hồn chi bảo, hắn còn lại không cầu gì khác, chủ động mở ra pháp trận, lão phu cam đoan không thương tổn bất luận kẻ nào một chút, nếu là vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ha ha, trận phá đi ngày, chính là tất cả mọi người chôn cùng thời điểm. Cảm ứng được Liễu Kiều ánh mắt, âm trầm hồn tu thanh âm khàn khàn truyền đến. Tiền bối cũng không nói đến cùng ra sao bảo vật, vãn bối chính là muốn đưa ra ngoài cũng không thể nào, cái này quả thực để cho vãn bối khó xử. Liễu Kiều câu thông địa mạch, một thân khí thế thịnh vượng, nhìn thẳng đối phương. Khu khu cụ áo bào đen hồn tu một hồi hò khan kịch liệt. Liễu Kiều mặt không đổi sắc, những năm này gặp ma vực hồn tu, cơ hồ mỗi cái cơ thể nhìn như đều không tốt, rõ ràng chịu đến một chút phản vệ, cùng trong truyền thuyết lời nói ngược lại là tương xứng. Truyền thuyết nhặt bà ổ nhai vực cùng hoàng thiên vực những thứ này hồn tu đều không phải là thượng cổ hồn tu chi pháp, cũng không ma luyện thần hồn đồng thời dùng quan tưởng đồ quan tưởng thiên địa đại đạo, mà là lấy một loại nào đó tốc thành biện pháp cưỡng ép mở rộng thần hồn, có rất nhiều thai hoàng ẩm. Mở ra pháp trận, lão phu sẽ tự rước. Liêu Kiều cười nhạt lắc đầu, tiền bối thần hồn bí thuật mạnh mẽ quá đáng quỷ dị, văn bối không dám đánh cược. Khu cụ xem ra, lão phu vẫn là quá nhân từ chút, cũng được, thế nhân tất cả như thế, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Áo bào đen hồn tu lắc đầu, thân hình chậm rãi dâng lên, đồng thời thể nội một cỗ xương mù màu đen lan ra. A, sau một khắc, áo bào đen hồn tu phát ra tiếng gào thống khổ, miệng kìm lòng không được mở ra. Miệng há mở trong nháy mắt, thì thấy trong đó một cỗ như mực đồ vật chậm rãi ra. Tập trung nhìn vào, càng là vô số dãy rủa vặn bèo vong hồn. Vong hồn từ hắn trong miệng gạt ra sau, tự động biến thành một cái mũi nhọn hình dạng. Theo hắn trong miệng vong hồn càng ngày càng nhiều, như mực mũi nhọn cũng càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn. Cuối cùng định hình thành một cây to bằng bắp đùi mũi nhọn. Mũi nhọn hồn khí nồng đậm, càng là có thể thấy được vô số dữ tợn âm hồn gương mặt dành trước muốn xông phá mũi nhọn gò bó. Như thế nhiều vong hồn, ma tu quả thật nên chết. Kể từ những thứ này ma tu tới đây, trong nhân thế liền lại không ngày yên tĩnh, chết đều không thể sống yên ổn. Nhìn thấy một màn này, trong trận mọi người đều là quần tình xúc động phẫn nộ. Tại Vạn Pháp Cung thống trị thời kỳ, mặc kệ đối phương là xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng mà ít nhất gần như không gặp dày vò âm hồn hạng người, tu sĩ bỏ mình, thân tử hồn tiêu, lại có luân hồi cơ hội. Mà những thứ này vô nhai vực cùng hoàng thiên vực tới ma tu, có nhiều giống như thế này thủ đoạn. Ngay sau một khắc, vong hồn ngưng tụ như mực mũi nhọn hướng về kỳ thạch lâm phòng hộ đại trận bạc được điểm mãnh liệt đánh tới. Lực xung kích cực lớn, để cho cả tòa liên hoàn trận đất rung núi chuyển, phục trận càng là xuất hiện nhiều chỗ vết rách, tràn ngập nguy hiểm. Mà toàn lực chủ trì trận nhãn Liêu Kiều càng là lúc này phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Vì thế, sau một kích, kèm theo vô số tuyệt vọng âm hồn gào thét, hồn truy lúc này tiêu vong. Khu khu cụ áo bào đen hồn tu càng là sắc mặt thảm đi nữa chẳng mấy phần. Tiểu Ba Nhi, chẳng lẽ là muốn để lão phu phá trận mà bảo? Âm chắc chắc âm thanh mang theo áp lực thật lớn. Liêu Kiều nhanh chóng câu thông địa mạch chữa trị thương thế, thần sắc trên mặt lại là ảm đạm mấy phần. Vừa mới một kích kia, nếu không phải địa mạch chia sẻ, chủ trận đều có thể xuất hiện vết rách, dù sao cũng là có thể so với kết đan trung kỳ một kích toàn lực, mà lại còn là tại trận pháp bạc được điểm. Nàng bây giờ cũng không cách nào chắc chắn đối phương đến cùng có thể hay không lại đến nhất kích. Vô ý thức, nàng ánh mắt trôi hướng cho tới nay không có bao nhiêu tồn tại cảm trên thân linh vũ đàn. Hắn trúc cơ đến nay, một mực chờ tại rừng hoa đảo đạo trường tiềm tu, nửa đường chưa bao giờ bị ngoại giới ảnh hưởng qua một phân một hào, thậm chí tu hành linh tư đang dược cũng đều một mực ổn định cung ứng, thêm nữa vốn là so với nàng thiên tư tốt một chút, bây giờ 130 năm qua đi, đã trúc cơ viên mãn. Mặc dù hắn chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì chiến lược cùng đặc dị. Chương 4 áo bào đen hồn tu 2, chương 4 áo bào đen hồn tu 2, nhưng mà tiểu kiểu tại Lý Quý An ở tiền thế, liền ngoại ý muốn cảm giác được một thể song hồn đặc dị. Tiếp trước Lý Quý An phản lão hoàn đồng phía trước, chuyên môn dặn dò qua nàng, để cho nàng nhất định chiếu cố tốt Linh Vũ Đàn. Cũng đã nói, nếu gặp nguy cơ sinh tử, có thể ỷ lại Linh Vũ Đàn. Linh Vũ Đàn xếp bằng ở một tòa khác phó trận trận nhãn chỗ, cảm nhận được Liễu Kiều nhìn chăm chú, trên mặt hiện lộ một tia xoắn xuýt. Hơn 10 năm trước Lý Quý An rời đi thiên thương một lúc, từng đưa tin nàng, vì nàng dự đoán qua tương lai thế cục, để cho nàng nhất định muốn điệu thấp làm việc, gặp chuyện không cần khoe khoang. Bất quá, nàng không biết là Lý Quý An cũng sớm đã cáo chi Ninh Tố Cẩm lấy nguyên thần uy năng tăng thêm cô kia thượng cổ ngũ giai ẩn thân khôi lỗi, thời khắc nguy cấp nên có cùng Kim Khôi Thánh Quân đàm phán tư cách. Xoắn xuýt phút chốc, Ninh Vũ Đàn cắn răng một cái, bắt đầu âm thầm tỉnh lại Ninh Tố Cẩm. Tính cách của nàng vốn là cấp bách công tôn nghĩa, càng không nói đến là tiểu kiểu muội muội như vậy tu hành giới ngoại trừ Lý Quý An bên ngoài duy nhất bạn bè. Hơn nữa nàng biết được Ninh Tố Cẩm thần hồn thực lực, duy nhất lo lắng chính là lần này bại lộ Ninh Tố Cẩm mà nói, không biết có thể hay không dẫn tới Nguyên Anh Trần Quân ngấp nghé. Bá. Ninh Tố Cẩm nguyên thần vừa bị Ninh Vũ Đàn đánh thức trong nháy mắt, ngoài trận áo bào đen hồn tu trong nháy mắt nhìn lại, chẳng nếu trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn là hướng ta tới. Ninh Tố Cẩm cũng trước tiên cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này ngươi một mực tĩnh dưỡng thần hồn, xung kích bình cảnh, hắn lại có thể cảm ứng được ngươi. Ninh Vũ Đàn có chút kinh ngạc. Là hồn tu công pháp. Trầm mặc phút chốc, Ninh Tố Cẩm chắc chắn nói. Cái gì? Hắn hẳn là cùng ta tu cùng một môn thần hồn công pháp, không chỉ có là hắn đối với ta có ngấp nghé, ta nguyên thần đối với hắn cũng thần hồn có mãnh liệt thôn phệ muốn. Linh Tố Cẩm trầm giọng giảng giải. Hắn nghĩ nuốt ngươi nguyên thần, ngươi cũng nghĩ nuốt hắn. Linh Vũ Đàn bất khả tư nghị nói, là ta tu thần hồn công pháp nghĩ, không phải ta nghĩ. Linh Tố Cẩm cường điệu nói, vậy phải làm thế nào? Ta muốn hay không xuất trận cùng hắn chào hỏi, ngươi có nắm chắc hay không cầm xuống? Linh Vũ Đàn hỏi. Bất quá gà đất chó sành ngươi. Linh Tố Cẩm khinh miệt nói, bất quá lập tức lại nói, nhưng cái kia Kim Khôi Thánh Quân năm gần đây ngẫu nhiên nguyên thần liếc nhìn nơi đây, không xác định hắn đến cùng là ý gì đồ, nếu lúc này bại lộ, e rằng có cùng hắn đối đầu khả năng. Kim Khôi Thánh Quân, trong lòng Ninh Vũ Đàn căng thẳng. Vậy làm sao bây giờ? Ninh Tố Cẩm trầm ngâm chốc lát, tạm thời tĩnh quan hàn biến, ta sẽ thời khắc chú ý thế cục. Chỉ có thể như thế. Ninh Vũ Đàn hơi cảm giác có chút áy náy, sau đó càng không dám nhìn Liễu Kiều. Liễu Kiều chờ đợi phút chốc, gặp Ninh Vũ Đàn không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng cảm thấy âm thầm thở dài. Chư vị, nếu cái kia hồn tu lại đến nhất kích, chủ trận rất có thể xuất hiện vết rách, đến lúc đó cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tiểu bang chủ, yên tâm, loại này cầm tù vong hồn xuất sinh, lão phu hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồn tu cũng nhất định có thần hồn hao tổn, huống hồ hắn pháp thân bất quá luyện khí mà thôi, đến lúc đó chúng ta kỳ thạch lâm 200 người lên một lượt, cũng không tin hắn có thể lấy thần hồn bí thuật toàn diện giết. Ta có thần hồn hộ ngạch, ta lên trước. Bây giờ mỗi thế lực ở lại giữ đều nhất định là đồng sinh cộng tử trung thực giáo chúng, bây giờ nghe có thể che diệt họa, đều là ôm lấy thần tuận giáo quyết tâm. Kể từ mấy năm trước bắt đầu, kỳ thạch lâm nhân số lại càng tới càng ít, phạm vi thế lực cũng càng ngày càng nhỏ, bây giờ vẹn vẹn có trước kia Liễu gia đỉnh phong lúc ba thành, nhân số càng là chỉ có chừng 200 người. Hừ, còn không chủ động mở ra phòng hộ trận. Áo bào đen hồn tu vốn là trắng liếu gương mặt bây giờ vậy mà nổi lên một tia ửng hồng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Thạch Lâm trong đại trận. Hắn bây giờ cảm ứng được cái kia cố làm hắn thần hồn cực độ tham lam lực hấp dẫn, càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, đến cùng là cái gì, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Là lấy, hắn càng thêm phấn khởi, hắn không thể lập tức vọt vào tìm kiếm cái kia có thể để cho hắn thần hồn nâng cao một bước chí bảo. Nhưng mà, hắn lần nữa giống to một tiếng sau, trong đó đám người vẫn như cũ bất vi sở động. Cái này khiến hắn càng phẫn nộ. A sau một khắc, hắn lần nữa toàn thân hắc khí tràn lan, miệng há mở. Vốn là môn cấm thuật này với hắn mà nói, không chỉ có mỗi một kích đều phải hao tổn mấy chục năm tích lũy, cùng với tăng thêm phản vệ, để cho hắn pháp thể càng không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn thì sẽ không sử dụng. Bất quá, hắn thần hồn đã sớm không bình thường, bây giờ tức thì bị trong trận cái kia giống như nhân sâm quả một dạng khí tức hấp dẫn, nơi nào còn có thể cất giữ nổi lý trí. Hắn lại còn có thể lại đến nhất kích. Liêu Kiều lúc này biến sắc, trong lòng triệt để âm trầm. Kỳ Thạch Lâm chúng giáo đồ cũng là lòng như cho nguội, mặt mang vẻ sợ hãi. Người xấu phương nào, dám can đảm giam cầm sinh hồn, họa loạn thương sinh. Đúng lúc này, một tiếng trang nghiêm quát chói tai tại Cửu Thiên Chi Thượng vang lên. Lập tức, một đạo áo trắng như tuyết cao thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chân Đan chân nhân. Kỳ Thạch Lâm đám người đột nhiên nhìn về phía cái kia một bộ bạch y liễu, trong mắt hiện ra kinh hỉ. Ngoại trừ hắn Chân Đan chân nhân thân phận, đám người tức thì bị hắn cái kia một tiếng quát lớn chấn kinh. Kể từ Bô Nhai vực cùng Hoàng Thiên vực nắm trong tay Thiên Hương vực, còn có ai dám đại nghĩa như vậy lẫm nhiên biểu đạt chính nghĩa? Cái kia một tiếng lời chính nghĩa, để cho rất nhiều người lệ nóng doanh trọng. Lý Lang Linh Tố Cẩm Nguyên Thần thì tại trước tiên nhận ra người tới, nàng trong lòng rung động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cảm ứng được Lý Quý An hùng hậu chân đang ký tức, nàng càng là vô cùng vui mừng. Ân. Áo bào đen hồn tu ngẩng đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày. Bất quá, thần thức đảo qua Lý Quý An lúc, vẫn không khỏi phải hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là kết đan sơ kỳ, cũng nghĩ cùng lão phu đối nghịch. Bình An. Linh Vũ Đàn cùng Tiểu Tiểu cũng nhận ra Lý Quý An. Bình An vậy mà đã kết đan, hơn nữa kết thành chân đan. Hai người đồng thời trong lòng kinh hỉ. Bình An, không nên kinh thường, người này là một kẻ hồn tu, thần hồn bí thuật xuất quỷ nhập thần, trước đây hai tên giả đàn chân nhân vừa đối mặt liền bị hắn hồn thuật tiêu diệt. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Kiều đội vàng truyền âm Lý Quý An. Linh Vũ Đàn cũng là lo lắng Lý Quý An không phải là đối phương đối thủ, muốn truyền âm nhắc nhở, lại bị Linh Tố Cẩm ngăn cản, không cần phải lo lắng, Bình An toàn thắng cái kia ác tặc. Nhưng mà Bình An mới kết đan sơ kỳ, cái kia ác tặc thần hồn có thể so với kết đan trung kỳ, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, đã thấy bầu trời lá rụng đầy trời phiêu linh, Lý Bình An thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 5 gia tốc linh thực, 1, chương 5 gia tốc linh thực, 1, điêu trùng tiểu kỵ cũng dám múa dịu quá mắt ợ. Áo bào đen hồn tu hừ lạnh một tiếng, kết đan trung kỳ thần thức mở rộng. Sau một khắc, thần thức phạm vi bao phủ bên trong, Lý Quý An trốn vào bích diệp bên trong khí tức bị hắn thấy rõ. Dù sao Lý Quý An môn này huyền diệp phân thân chỉ tu luyện đến tầng 2 đỉnh phòng, không thể gạt được kết đan trung kỳ thần thức. Cho lão phu lăn ra đến. Hồn tu ánh mắt ngưng lại, một cái thần hồn chạm kích chém vào hướng lá rụng đầy trời hắn một. Thần hồn tầng diện chạm kích, không thương tổn thực thể, đối với Lý Quý An thức hải hữu hiệu. Nếu là thần hồn yếu hơn hồn tu giả, không chỉ có khó có thể chịu đựng, càng là khó mà kịp thời cảm giác, đối với thần hồn lực sát thương cực lớn. Áo bào đen hồn tu tự kiềm chế kết đan trung kỳ thần thức, đối với bình thường kết đan trung kỳ phía dưới chân nhân cũng không để vào mắt. Một kích này hắn có lòng tin để cho hắn không chỗ ẩn trốn. Siêu nhưng mà sau một khắc, thần hồn của hắn chạm kích xuyên diệp mà qua, thúy diệp chưa từng chịu đến một chút ảnh hưởng, tiếp tục phiêu nhiên rơi xuống. Ân. Hồn tu lông mày nhíu một cái. Có thể trốn được thần hồn của ta công kích. Đây là gì thuật pháp? Hắn thần thức lần nữa đảo qua, đột nhiên phát hiện Lý Quý An lại ẩn thân tại trong một mảnh khác thúy diệp. Phất một đạo thần hồn chạm lần nữa kích phát. Lấy hắn đối với tiên tương vực hiểu rõ, vạn pháp cung vị khả khống, bản thân tiến tu hành thần hồn chi đạo, dẫn đến này vực tu sĩ căn bản không hề đơn độc dung luyện thần hồn pháp môn, chỉ có thể dựa vào pháp lực tu vi đồng bộ tăng trưởng thần thức. Cho nên nhìn thấy đối phương là tiên thương vực bản thổ chân đan tu sĩ sơ kỳ, hắn mới có thể không có sợ hãi như thế. Hắn căn bản không tin tưởng đối phương thần thức có thể mạnh hơn chính mình. Siêu nhưng mà lại một lần nữa đánh hụt, thúy diệp không việc gì, Lý Quý An khí tức lại xuất hiện tại trong một mảnh khác thúy diệp. Làm sao có thể? Lần này hắn cuối cùng biến sắc. Đền tội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Quý An đã chuyển tới hồn tu trước người một mảnh thúy diệp phía dưới, chợt hiện ra thân hình. Đồng thời một đạo pháp lực ngưng tụ xanh ngắt pháp kiếm hướng về hồn tu chém xuống. Không có khả năng. Hồn tu cực kỳ hoảng sợ, thần hồn toàn lực ngưng kết, hướng về Lý Quý An đã hiện ra bản tôn thức hải chém tới. Thần hồn công kích tí niệm tùy tâm, tốc độ không phải pháp tu cùng thể tu thực thể năng lượng có thể so sánh, chỉ cần hắn tại xanh ngắt pháp kiếm chém dụng phía trước đem Lý Quý An thần hồn phai mở, hắn pháp kiếm tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Ông lần này thần hồn của hắn chạm chính xác không sai, thẳng tới Lý Quý An thức hải. Ngay tại lúc hắn cho là cũng giống như mọi khi mọi việc đều thuận lợi lúc, Lý Quý An thức hải một tiếng vù vù nhộn nhạo lên, vậy mà ngạnh sinh sinh đem thần hồn của hắn chạm kích ngăn trở. Ngay sau đó, một cỗ so với hắn thần hồn càng thêm mạnh mẽ hồn lực liên tục không ngừng mà tới. Có thể so với kết đan thượng nhân thần thức. Ngươi hồn tu trợn mắt hốt mồm, nhưng mà còn không chờ hắn hoàn hồn, lại một đạo hồn đâm đánh tới. Phúc hắn uy lực so với hắn thần hồn chạm càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, hồn đâm vào hắn thức hải, để cho hắn thức hải vỡ nát. Đồng thời, xanh ngắt pháp kiếm cũng đã tới người. Hắn luyện khí tiểu tu pháp thể như là đầu hũ đầu một nơi thần một nẻo. Sau một khắc, vô số vong hồn từ hắn thể nội trào lên mà chạy. Lý Quý An nhanh chóng lấy vô tướng mặt nạ thu lấy hắn một tia thần hồn cùng tinh huyết, lập tức mới quay người nhìn về phía Kỳ Thạch Lâm trong trận đám người. Chém giết, vẹn vẹn vừa đối mặt. Hắn, Lý Chân Nhân chân đan sơ kỳ có thể không nhìn cái kia ác tặc thần hồn công kích. Trong chốc lát, trong trận đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sư tỷ, đàn di, Bình, Liêu Kiều gặp qua Lý Chân Nhân. Tiểu Kiều trong lòng khuấy động, nhưng vẫn là khắc chế tiến lên xúc động, lúc này dẫn dắt Kỳ Thạch Lâm giúp chúng hướng về phía Lý Quý An cung kính thi lễ. Bái tạ Lý Chân Nhân ân cứu mạng. Kỳ Thạch Lâm hắn dư giáo chúng cảm thụ được trên thân Lý Quý An chân đan khí tức, tất cả kích động không thôi, mấu chốt nhất là vị này chân đan chân nhân là Kiều Bang chủ sư đệ. Bây giờ Thương Vân Châu tu hành giới hỗn loạn không chịu nổi, mặc dù một chút ma tu đối với thiên thương vực chân đan chân nhân khinh thường, lại cũng chỉ là cực thiểu số, mà đại bộ phận ma tu tại nhìn thấy chân đan chân nhân lúc, cũng là chỉ có thể cúi đầu. Có chân đan chân nhân che chở, Kỳ Thạch Lâm đám người an tâm không thiếu. Lý Quý An cao cao tại thượng, chịu đám người thi lễ, sau đó mới bị Tiểu Kiều nên tiến hắn hoa viên đạo trường. Bình An, chúc mừng ngươi kết thành chân đan. Tiểu Kiều lấy những năm này tinh chế tam giai trận pháp La Bàn bị trúc. Đa tạ sư tỷ. Lý Quý An đối với Tiểu Kiều trận pháp tạo nghệ rất là tin phục, đặc biệt là tại tạm thời đạo trường bố trí lúc, rất thuận tiện, cũng rất hữu hiệu. Trước đây tại Vạn Thương vực lúc, Lý Quý An liền đã dùng không thiếu, bây giờ còn thừa hàng tồn không nhiều. Mà lúc này Tiểu Kiều cho hắn cũng đều là tam giai trận pháp La Bàn, ngược lại là thích hợp thân phận của hắn bây giờ. Sau đó Tiểu Kiều ân cần hỏi thăm hắn những năm này cảnh ngộ, chỉ làm quan tâm, mà không phải là tìm kiếm tư ẩn. Đồng thời cũng hướng hắn kể rõ bây giờ thiên thương vực thế cục. Đại thể đều cùng Lý Quý An nhận thức tương đương, bất quá một chút việc nhỏ chính là Lý Quý An không biết. Tỷ như nói đã từng Thương Vân Châu năm đại gia tộc một trong ngự thú lưu gia, tại mấy năm trước đã xác định sẽ không bị thanh toán sau, lại bị ma đạo tán tu công phá, trong tộc tử thương hơn phân nửa, chấn tộc thánh thú bị đoạt đi, tộc địa bị xâm chiếm. Bây giờ một phần nhỏ tộc nhân đào tẩu sau, tranh đoạt một cái khác tiểu trúc cơ gia tộc nhị giai linh mạch địa kéo dài hơi tàn. Lý Quý An sau khi nghe phản ứng đầu tiên, chuyện này hẳn là cùng Vũ Vị Hùng thoát không khỏi liên quan. Mặt khác còn nói lên bây giờ hoang nguyên thế cục, để cho trong lòng Lý Quý An trầm xuống. Trước kia Lý Quý An nhập môn tu hành giới Đoạ Long lĩnh hoang nguyên trước đây ít năm đại biến, đầu tiên là vô số ma tu tràn vào Đoạ Long lĩnh nơi đó không thiếu âm mạch, sát mà cũng là ma tu tha thiết ước mơ mà tư cách. Ma tu đại lượng tràn vào, nguyên hoang nguyên chúa tể nhan gia thủ đương hắn hướng bị ma tu chiếm lấy, hắn còn lại gia tộc nghe hơi mà chạy. Bây giờ hoang nguyên đã trở thành nơi vô chủ, chính là ma tu tán tu nơi tụ tập. Mà để cho Lý Quý An để ý nhất chính là, Nhan Thanh Uyển cũng tại nhan gia không còn phía trước thọ hết chết giả. Hắn 2166 tuổi, tại trong trúc cơ sơ kỳ thọ nguyên đã không tính ngắn, nếu không phải vì gia tộc dốc hết tâm huyết, lại nhiều phiên bị điều động chiến sự, có lẽ còn có thể nhiều hơn nữa tháng 1 năm 205. Thân là Lý Quý An nhập môn tu hành giới đến nay quen biết lâu nhất cố nhân, đối với Lý Quý An ý nghĩa không phải hắn người khác có thể so. Chương 5 gia tốc linh thực, 2, chương 5 gia tốc linh thực, 2, bất quá, một màn này Lý Quý An cũng sớm đã coi đoán trước, lại đã trải qua quá nhiều lần, cũng không có quá lớn bi thương. Đối với cố nhân sinh ly từ biệt, hắn đã sớm quen thuộc. Thượng Thiện Chân Nhân sư Minh Lưu Đức Tiện, lao hoàng đầu. Triệu Xu giao Trương Thiết Trụ, Ngọc Đan Chân Nhân. Thậm chí trước mắt Tiểu Kiều, tương lai còn sẽ có càng nhiều cố nhân biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Người mang phản lão hoàng đồng thần dị, loại này sự tình không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Bình An, Hoa Hoa cùng Tiểu Hòa đâu? Cho chuyện xong thế cục, Tiểu Kiều có chút hoài niệm hỏi. Lý Quý An lúc này đem Hoa Hoa cùng Tiểu Hòa linh phong ra. Tam giai đại yêu. Tiểu Kiều nhìn thấy Hoa Hoa trong mấy mắt, một đôi mắt đẹp so với nhìn thấy Lý Quý An ngưng kết chân đan còn muốn kinh ngạc. Cái này nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Quý An. Bình An, ngươi làm như thế nào? Tiểu Kiều trước kia lần thứ nhất nhìn thấy Lý Bình An lúc, hắn thực hơi có chút không hài lòng. Đó chính là Lý Quý An đem Hoa Hoa cùng Tiểu Hỏa Linh đều giao cho Lý Bình An. Mà nàng cùng Hoa Hoa cùng Tiểu Hỏa Linh cùng nhau bạn nửa đời, theo lý thuyết đương thời ngoại trừ Lý Quý An nàng là người thích hợp nhất. Cũng bởi vậy, nàng năm đó đối với cái này Bình An sư đệ có như vậy một tia tính tình nhỏ. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy cái kia hạ phẩm huyết mạch con đít yêu vậy mà trở thành tam gia yêu vương, đột nhiên có một tia hiểu ra. Lý Thúc thẳng đến Hoa Hoa theo sư đệ mới có thể có tiến hơn một bước hy vọng. Trong chốc lát, Tiểu Kiều nhìn về phía Lý Bình An ánh mắt nhiều một tia kính ý, chính mình thành tiểu chân đan không nói, còn đem hạ phẩm linh sủng bồi dưỡng đến tam giai đại yêu, thực lực thế này, nàng theo không kịp. Hoa 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 nhảy đến Tiểu Kiều trước người, dùng đầu hết cọ sát Tiểu Kiều, biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây thân cận. Người thật tuyệt. Tiểu Kiều cưng chiều vớt ve đầu hết, trong mắt vừa có kinh hỉ cùng cưng chiều, cũng có một tí buồn vô cớ. Nàng bây giờ đã trúc cơ hậu kỳ, có thể hay không kết đan, trước đây hắn thực đều không cảm tưởng qua. Dù sao Thương Vân Châu bên trong cũng chỉ có Bích Vân Tông cùng năm đại gia tộc có kết đan hy vọng, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cũng giống như mình thiên tư cực kém Hoa Hoa thế mà cũng đã tấn thăng tam giai đại yêu, nàng ít nhiều có chút xúc động. Hoa nghe được Tiểu Kiều tán dương, Hoa Hoa lập tức càng thêm đắc ý, há miệng đem chính mình yêu đan phun ra. Bên kèm theo có một tí kim sắc đạo vận lưu chuyển yêu đan xuất hiện, Tiểu Kiều sắc mặt kỳ biến. Kim đan, không chỉ có tấn thăng tam giai, hơn nữa còn kết thành kim đan, vừa mới Hoa Hoa tam giai đại yêu khí tức đã để nàng kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ càng là triệt để tột đỉnh. Lý Quý An lúc này trừng Hoa Hoa một mắt. Sư tỷ, Hoa Hoa có thể ngưng kết kim đan, may mắn mà có tiểu hỏa. Lập tức lại đem tiểu hỏa linh phóng ra. Cảm ứng được tiểu hỏa linh đồng dạng tăng vọt linh diễm chi uy, Tiểu Kiều vui mừng lúc, triệt để tâm phục khẩu phục. Nếu là trước kia Lý Thúc coi là thật đem Hoa Hoa cùng tiểu hỏa linh giao cho nàng, khả năng cao sẽ một mực dậm chân tại chỗ, cuối cùng bồi tiếp nàng cùng một chỗ mất đi. Mà bây giờ, hai cái tiểu gia hỏa đều có vô hạn khả năng. Sau đó Lý Quý An cho các nàng xa cách từ lâu gặp lại thời gian, tự mình đến hậu hoa viên. Khi hắn sau khi thấy hoa viên khối kia linh điền lúc, không khỏi âm thầm gật đầu, trước kia từ trong hắc thủy đầm lầy mộ táng lấy ra linh điền, bị tiểu kiểu vô cùng thích đang tấy ghép đến nơi đây, linh điền kết nối địa mạch, phẩm cấp không tổn thương, thậm chí còn có hơi lên cao. 20 phương tam phẩm trong linh điền đã bị tiểu kiểu trồng nhiều loại chân quý dược liệu. Hắn bên trong tam giai linh dược chiếm một nửa. Hơn nữa tại hàng bên trong, Lý Quý An một mắt liền nhận ra bốn loại ngưng tinh đan dược liệu. Trước đây tại Vạn Thương vực thừa dịp thương mại tiện lợi, hắn góp nhặt không ít ngưng tinh đan dược liệu đồng thời cũng có mấy phần mầm non cùng hạt giống, lúc này cũng sẽ không do dự, trực tiếp toàn bộ trồng trọt ở khối này linh điền bên trên. Tam phẩm linh điền, ngoại trừ một chút thuộc tính đặc biệt linh thực, trên lý luận có thể bồi dưỡng ra tam giai thượng phẩm linh tài. Tăng thêm tiểu kiều địa linh sư đặc dị, có lẽ hiệu quả càng tốt. Sau đó Lý Quý An lại tại trong linh điền thấy được một gốc đặc biệt viêm thiết cây, đây là tam giai bạo viêm phụ thượng thừa phụ tài, bất quá đối với năm có đặc biệt yêu cầu. Chỉ có 50 thời hạn mới được, không đủ hoặc vượt qua cái này năm, trong đó viêm cơ liền không tốt. Linh thực cũng không phải là cũng là năm càng lâu càng tốt, hắn cùng người tương đương, cũng có lớn lên chu kỳ, có hưng suy tồn vong. Cẩn thận cảm ứng phút chốc, Lý Quý An xác định này gốc viêm thiết cây bất quá 8 năm tụ linh, muốn đạt đến có thể lấy tài liệu chế phù tình cảnh còn phải 42 năm. Tu hành giới phong vân biến ảo, hắn cũng không cách nào xác định khi đó chính mình phải chăng còn có cơ hội. Một lúc sau, tiểu kiều cùng hai tiểu chỉ ôn chuyện đi ra. Bình An, trong linh điển có một gốc viêm thiết cây, là ta ngoại ý muốn phát hiện, đặc biệt vì ngươi trồng. Thật xa trông thấy Lý Quý An ngồi xổm ở linh điền bên cạnh, tiểu kiều mở miệng nói. Mặc dù Lý Bình An chưa bao giờ ở trước mặt nàng triển lộ qua phụ triện kỹ nghệ, nhưng mà ở tiền thế, tiểu kiều là biết Lý Quý An phụ triện kỹ nghệ. Mà Lý Bình An lại là một hệ pháp lực, nàng chắc chắn Lý Thúc chắc chắn đem phụ triện kỹ nghệ truyền thừa cho hắn. Đa tạ sư tỷ, bất quá, cây này còn phải mấy chục năm lớn lên mới có thể lấy dùng. Lý Quý An cũng không có cùng tiểu kiều quá mức che lấp. Sư đệ yên tâm, sẽ không để cho các ngươi lâu như vậy. Tiểu kiều lời thề son sắt đạo. A. Lý Quý An hơi có vẻ kinh ngạc. Tiểu Kiều nhìn về phía Lý Quý An lập tức bật cười lớn, "Sư đệ, hắn thực sư tỷ còn có một loại thần dị." Vốn là tiểu Kiều một mực dựa theo Lý Thúc đề nghị, không thể bại lộ chính mình địa linh sư thần dị, để tránh dẫn tới không cần phải phiền phức cùng nguy cơ, nhưng mà bây giờ đối mặt Lý Bình An, nàng quyết định thẳng thắn. Bởi vì Lý Bình An không có hướng hắn giấu giếm hoa kết đan loại này cơ hồ sẽ để cho tất cả mọi người không thể tin bí mật. Hú hồ, lần này nếu không phải sư đệ kịp thời đến rút, kỳ thạch lâm bên trong đi theo nàng giáo chúng không biết sẽ chết bao nhiêu. Lập tức, tiểu Kiều quang minh chính đại đem chính mình là tam giai địa linh sư thân phận cáo chi Lý Quý An. Lý Quý An mặt lộ vẻ kinh ngạc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phối hợp rất tốt. Nhưng mà, tiểu Kiều hắn sau lại nói bí mật lại là để hắn làm thật trong lòng cả kinh. Cũng là tại đem sư phụ trước kia tặng cho khối này linh điển thành công an trí sau, ta mới phát hiện lấy địa mạch cơ hội tới nước linh điển, không chỉ có thể bảo trì linh điển phẩm giai không hàng, còn có thể gia tốc trong đó linh thực tốc độ sinh trưởng. Tiểu Kiều rất là trịnh trọng nói, gia tốc linh thực tốc độ sinh trưởng. Dù là Lý Quý An mở nhạt như nước tâm cảnh, bây giờ đều khó tránh khỏi sóng to gió lớn. Hắn trước tiên nghĩ đến Hàn Thiên Tôn tiểu Lục Bình. Hàn Thiên Tôn mẹn mẹn lợi dụng linh thực gia tốc sinh trưởng thần dị, liền có thể sừng sững tiên giới chi đỉnh, ngoại trừ hắn bản thân lòng cầu đạo quá mức kiên cố, đủ để thấy loại này năng lực bất phàm. Sư tỷ, có thể xác định gia tốc bội số. Phương pháp này phá lệ tiêu hao tâm thần của ta, ta nhiều nhất nếm thử mỗi ngày tưới nước một canh giờ, nhưng có năm thành để thăng. Nếu là không so đo tâm thần hao tổn, mỗi ngày hai canh giờ mà nói, có lẽ có thể có một lần hiệu quả. Tiểu Kiêu nói thẳng. Lý Quý An lông mày vô ý thức vẩy một cái, nếu là một lần tốc độ để thăng, một năm nhưng làm hai năm dùng. Gốc cây này viêm thiết cây chỉ cần 21 năm liền có thể lấy tài liệu. Mặc dù vẫn là không cách nào cùng Hàn Thiên Tôn tiểu Lục Bình so, cũng đã vô cùng không dậy nổi. Có này linh điển, lại có tiểu kiểu linh thực gia tốc, có lẽ có thực hiện tam giai đan dược và phù tài tự do vào cái ngày đó, đặc biệt là một chút ngoại giới sắp tuyệt tích linh thực. Đúng Bình An, sư phụ năm đó cái kia đoạn cây khô nhánh ngươi có thể mang tại trên thân. Nói xong linh điển cùng linh thực gia tốc chuyện, tiểu kiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, mong đợi hỏi. Ờ, cái kia đoạn cây khô nhánh ngươi biết là cái gì chưa? Lý Quý An lần nữa bị câu lên hiếu kỳ tâm. Cung Đoan một cầm cùng một chỗ tại 18 linh trại ở dưới thượng cổ tông môn di tích động phủ phát hiện cái kia đoạn cây khô nhánh đã mấy trăm năm đi qua, nhưng như cũng chưa có xác định chủng loại. Mặc kệ là trước đây tại Thiên Thương vực lấy tông môn tiện lợi thẩm tra, vẫn là trước đây tại Vạn Thương vực tra duyệt rất nhiều cổ tịch cùng linh thực đồ lục, tất cả không có phù hợp ghi chép. Bất quá, kể từ hắn tu luyện thần tàng đoán thể quyết có thể cảm ứng được thiên đạo linh vận sau, trước tiên ở tiểu hỏa linh đạn sinh khối kiêm màu đỏ thạch một thượng cảm ứng được linh ẩn, hắn sau lại tại cây khô trên cảnh cảm ứng được linh ẩn, đủ để thấy hắn không đơn giản.